Chương 104, chiếm lĩnh Thiên Hà quận. Chương 104, chiếm lĩnh Thiên Hà quận. Ngay tại thành công khống chế Tề Huyền sau, Chu Diệp kia vạn trượng thân thể bắt đầu thu nhỏ. Thần thông thời hạn tới. Gió đêm gào thét, thổi tan không trung một tia linh lực cuối cùng va chạm dư ba, lại thổi không tan kia nồng đậm mùi máu tanh. Ngàn dặm trường hà phía trên, Chu Diệp đứng chắc tay, tay áo trong gió có chút đong đưa. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đầu kia bị hắn một quyền chi lực mạnh mẽ chặt đứt, nước sông chảy ngược, hình thành một đạo sâu không thấy đáy to lớn hẻm núi dòng sông, trên mặt không hề bận tâm. Mà ở trước mặt hắn, Nam Cung Thư Giao cùng vừa mới bị gieo xuống đạo chủng Tề Huyền, đang cung kính đứng hầu một bên. Tề Huyền. Chu Diệp thanh âm bình thản, lại mang theo uy nghiêm. Có thuộc hạ. Tề Huyền lập tức không người đáp, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Chu Diệp ánh mắt rơi vào trên người hắn, chậm rãi nói rằng, ngươi lần này trở về, liền nói Tề Nhạc Quy kia lão cậu không địch lại ta, nhục thân bị hủy, nguyên anh may mắn đào thoát. Mà ngươi, thì là tại thần thông thời hạn kết thúc, kiệt lực thời điểm, nắm lấy cơ hội mới lấy trọng thương thoát đi. Nhớ kỹ, đem thực lực của ta miêu tả đến càng mạnh càng tốt, nhưng nhất định phải cường điệu. Ta kêu biến thân thần thông có to lớn hạn chế cùng di chứng. Là đạo chủ. Tề Huyền ngầm hiểu, thuộc hạ minh bạch, chắc chắn đem việc này làm được dọn nước không lọt. Nhường Thanh Dương Tông những lao ra hoặc kia, đối đạo chủ ngài sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tề Nhạc Quy nguyên anh chạy trốn trở về, tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối miêu tả hắn kinh khủng. Kể từ đó, Thanh Dương Tông đang thăm dò lai lịch của hắn trước đó, tất nhiên không còn dám tùy tiện phái người đến đây. Mà Tề Huyền mang về tình báo thì sẽ hoàn mỹ giải thích hắn vì sao có thể chạy trốn, đồng thời cho Thanh Dương Tông một cái hạ bậc thang, để bọn hắn tạm thời đem trọng tâm chuyển rời đến trong tông môn loạn cùng với tà giáo tranh đấu đi lên. Dạng này, liền có thể là Chu gia, vì hắn chính mình, tranh thủ tới quý báo nhất phát triển thời gian. Đi thôi. Chu Diệp phất phất tay, trở lại Thanh Dương Tông, thay ta giám thị Tề gia nhất cử nhất động. Nhất là cái kia luyện hư lão tổ, có bất kỳ dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Tuân mệnh. Tề Huyền lần nữa cung kính cúi đầu, lập tức giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thanh Dương Tông phương hướng bay đi. Chờ Tề Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Nam Cung Thư Giao lúc này mới tiến lên một bước, cặp kia trong mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn xem Chu Diệp, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ. Đạo chủ, ngài kia thần thông quả nhiên là, nàng nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung, bất quá là một ít thủ đoạn mà thôi. Chu Diệp phong khinh vân đạm nói, dường như vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa vạn trượng cự nhân cũng không phải là hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Thư Giao, giờ phút này nhân cách thứ hai đã thối lui, chủ nhân ôn nàng lộ ra thanh lãnh mà thận trọng. Chúng ta trở về đi. Chu Diệp ôn nhu nói. Ân. Nam Cung Thư Giao nhẹ nhàng gật đầu, chủ động đi lên phía trước, khoác lên Chu Diệp cánh tay. Hai người thân hình thoát một cái, liền biến mất ở mảnh này bừa bộn trên chiến trường. Sau trận chiến này, đầu này bị Chu Diệp một quyền cắt đứt ngàn dặm trường hạ, rốt cuộc chưa thể khôi phục hình dáng cũ. Cái kia đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, như là một đạo vĩnh viễn không khép lại vết sẹo, vắt ngang tại cái này đại địa phía trên, bị người hậu thế xưng là đoạn long hạc. Liên quan tới đêm hôm đó kinh thiên đại chiến truyền thuyết, cũng ở trên vùng đất này lưu truyền trăm ngàn năm, trở thành vô số người viết tiểu thuyết cùng tu sĩ trong miệng nói chuyện say xưa truyền kỳ. Chỉ là, không người biết được, cái kia trong truyền thuyết kim sắc cự nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Làm Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao trở lại Tứ Hải thành lúc, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trương Cảnh Minh bọn người sớm đã tại phủ thành chủ lo lắng chờ một đêm. Khi thấy Chu Diệp bình yên vô sự trở về lúc, tất cả mọi người bạo phát ra một hồi sống sót sau hai nạn gieo họ. Chu Diệp không có quá nhiều giải thích, chỉ là đơn giản trấn an vài câu, liền tuyên bố một hạng làm cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ quyết định. Kể từ hôm nay, ta Chu gia đem chính thức tiếp quản toàn bộ Thiên Hà quận. Nghị sự đại điện bên trong, Chu Diệp thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị người trong hai. Nam Cung Thư Giao đem đảm nhiệm ta Chu gia thái thượng trưởng lão chức. Lập tức lên, ngươi liền dẫn người tiến về Thiên Hà quận thành, tiếp thu quận thủ phủ tất cả. Tuân mệnh, đạo chủ. Nam Cung Thư Giao không người lĩnh mệnh. Trương Cảnh Minh, có thuộc hạ. Ngươi tiếp tục đảm nhiệm Tứ Hải thành thành chủ, đồng thời phụ trách trấn an Thiên Hà quận bên trong các đại gia tộc thế lực, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Là, gia chủ. Tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt, một trận nhằm vào toàn bộ Thiên Hà quận quyền lực thay đổi, như vậy mở màn. Việc này không nên chậm trễ, xế chiều hôm đó, Nam Cung Thư Giao liền dẫn Lâm Vũ Giao, khống chế lấy một chiếc hoa lệ phi thuyền, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thiên Hà quận thành mà đi. Một vị hàng thật giá thật hóa thần tôn giả tự thân xuất mã, uy thế kinh khủng bực nào. Thiên Hà quận thành bên trong, vị kia trúc cơ viên mãn của trưởng, tại cảm nhận được Nam Cung Thư Giao kia mênh mông như biển uy áp lúc, liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, liền ngoan ngoãn dâng ra quận thủ đại ấn, tuyên thệ hiệu chung. Quận thành bên trong, còn lại gia tộc thế lực càng là trông chừng mà hàng. Nói đùa, liền Thanh Dương Tông phái tới hóa thần tôn giả đều không làm gì được Chu gia, bọn hắn những ngày tôm tép, còn dám châu chấu đá xe không thành. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ Thiên Hà quận liền hoàn toàn đổi chủ, toàn bộ quy về Chu gia trưởng không phía dưới. Làm Nam Cung Thư Giao đem quận thủ đại ấn mang về Tứ Hải thành, giao cho Chu Diệp trong tay một phút này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục tại Chu Diệp trong đầu vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ gia tộc lần đầu hoàn toàn chiếm cứ đất đai một quận. Ban thưởng tu vi cảnh giới tăng lên một cấp. Ban thưởng điểm danh vọng 1000 vạn, thượng phẩm linh thạch 1 vạn. Ban thưởng ngũ giai luyện khí thuật truyền thừa. Ban thưởng đặc thù gia tộc kiến trúc, thí luyện tháp. Anh. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ tinh thuần năng lượng, từ hệ thống trong không gian tuôn ra, chút vào Chu Diệp toàn thân. Chu Diệp cái kia vừa mới vững chắc tại nguyên anh hậu kỳ tu vi, tại cỗ năng lượng này thôi thúc dưới, lần nữa như bẻ cảnh khô giống như sông phá bình cảnh. Nguyên anh viên mãn, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh, chỉ còn lại cách xa một bước. Chu Diệp cảm thụ được thể nội kia bành trướng muốn ra lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tâm thần khẽ động, xem xét lên lần này lấy được ban thưởng. 1000 vạn điểm danh vọng, tương đương với một cái kim sắc từ đầu, Chu Diệp không nghĩ tới hệ thống lần này hào phóng như vậy. Bất quá muốn lựa chọn cái nào kim sắc từ đầu, Chu Diệp vẫn là đến tinh tế cân nhắc một phen. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này không nghi ngờ gì lại là một khoản tiền lớn, linh mạch cấp 2 đã ổn định, cũng tạo thành mấy cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch, toàn bộ đào xong đoán chừng có thể có mấy trăm vạn linh thạch, cái này một khoản đã để Chu Diệp lúc trước đầu tư kiếm về. Lần này 1 vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu là cầm lấy đi tăng lên, không biết rõ kia linh mạch có thể tăng lên nhiều ít. Nói không chính xác đến tứ giai cũng nói không chính xác. Mà ngũ giai luyện khí thuật truyền thừa, càng làm cho hắn bây giờ khí nghệ trình độ có 102 toàn bộ loạn xa của đảo, liền xem như Thanh Dương Tông, cũng chưa chắc có hoàn chỉnh ngũ giai luyện khí truyền thừa. Mà tòa kia tên là Thí Luyện Tháp đặc thù kiến trúc, công hiệu quả càng làm cho Chu Diệp hai mắt tỏa sáng. Thí Luyện Tháp, đặc thù tháp trung 9 tầng, có thể căn cứ nhập tháp người tu vi, tự hành diễn hóa ra tương ứng huyễn cảnh cùng đối thủ. Xông tháp thành công, có thể đạt được tu vi càng ngộ, kinh nghiệm thực chiến, thậm chí công pháp, pháp bảo trở ban thưởng. Đây là tôi luyện gia tộc tử đệ cùng môn khách tốt nhất nơi trốn. Đồ tốt. Chu Diệp trong lòng tán thưởng. Có tòa này Thí Luyện Tháp, Chu gia tử đệ năng lực thực chiến sẽ đạt được tăng lên cực lớn, sẽ không bao giờ lại xuất hiện chỉ có tu vi, lại vô đối địch kinh nghiệm xấu hổ tình huống. Tiêu hóa xong tất cả ban thưởng, Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng nghị sự. Hắn đứng tại phủ thành chủ chỗ cao nhất, quan sát phía dưới tòa này thuộc về mình thành thị, cùng càng xa xôi kia rộng lớn Thiên Hà quận đại địa, một cỗ trước nay chưa từng có hào tình trang trí, tại Chu Diệp trong lồng ngực khuấy động. Thiên Hà quận chỉ là vừa mới bắt đầu. Chu Diệp ánh mắt nhìn phía đông phương xa xôi, kia là Thanh Dương Tông vị trí. Thế ra, Thanh Dương Tông cái này loạn xa quần đảo cách cục cũng nên thay đổi một chút. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 105, Hải Lam thành thất thủ chương 105, Hải Lam thành thất thủ dạ mạc thâm trầm, loạn xa hải bực sóng gió dường như cũng bởi vì trận kia kinh thiên động địa đại chiến mà tạm thời lắng lại. Tin tức như là mọc ra cánh, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng quyết tán. Trước hết nhất truyền ra là liên quan tới tứ hải thành bên ngoài trận kia hóa thần chi chiến kết quả. Thanh Dương Tông hai vị tề gia lão tổ thân chinh tứ hải thành, ý đồ trấn áp phản đồ Nam Cung Tư Giao, kết quả một vị nhục thân bị hủy, một vị trọng thương mà chạy. Cái gì? Tề Nhạc Quy lão tổ, đây chính là hóa thần biến mãn, luyện hư chi hạ đệ nhất nhân. Hắn nhục thân bị hủy, vẹn vẹn nguyên anh đào thoát. Thiên chân vạn sắc, một vị khác Tề Huyền lão tổ càng là người bị thương nặng, chật vật trốn về. Nghe nói xuất thủ là một cái thần bí kim sắc cự nhân, thân cao vạn trượng, một quyền liền cắt đứt ngàn dặm trường hạ. Tin tức này như là một quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại các đại tông môn nghị sự đại điện bên trong nổ vang. Vô số sống mây trăm năm, thậm chí ngàn năm lão quái vật đang nghe tin tức này lúc, đều theo bế quan bên trong cả kinh đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tề Nhạc Quy là bực nào tồn tại? Kia là trấn áp loạn xa quần đảo gần ngàn năm vô thượng cường giả, là Thanh Dương Tông bá chủ địa vị định hải thần chân một trong. Bây giờ, hắn vậy mà tại một cái không có danh tiếng gì tứ hải thành trước, gãy kích trầm xa, nhục thân vẫn diệt. Cái kia kim sắc cự nhân là ai? Chu gia phía sau, đến tột cùng còn ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tồn tại? Trong lúc nhất thời, tứ hải thành cùng Chu Diệp hai cái danh tự này, như là hai ngọn núi lớn, chiếu nặng đặt ở tất cả thế lực trong lòng. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong Thanh Dương Tông hóa thần tôn giả gặp khó trong rung động lúc, một cái càng thêm làm cho người kinh hãi tin tức theo Đông Bộ Hải vực truyền đến. Cảnh báo: Mạc Giao nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, tập kích bất ngờ Hải Lam thành. Hải Lam thành, thất thủ. Tin tức này, so Tề Nhạc Quy bại trận càng có lực trùng kích. Hải Lam thành, kia là Thanh Dương Tông chống cự hải thú đạo thứ nhất, cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Thành này kinh doanh gần ngàn năm, trận pháp trung điệp, càng có kết đan chân nhân lâu dài đóng giữ, ngẫu nhiên cũng sẽ có nguyên anh chân quân tiến về thị sát, làm sao có thể trong một đêm thất thủ? Rất nhanh, càng nhiều chi tiết bị công bố đi ra. Thì ra, ngay tại Tề gia hai vị lão tổ rời đi Thanh Dương Tông, tiến về tứ hải thành hỏi tội một phút này, sớm đã mưu đồ đã lâu Mạc Giao tộc trưởng Mạc Chiến, tự mình xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ, đối phòng ngự chống giống Hải Lam thành phát động tổng tiến công. Bởi vì lần trước hải vực đại chiến vừa mới kết thúc không lâu, Thanh Dương Tông còn chưa phái thủ mới nguyên anh chân quân tiến về đóng giữ. Cái này bị Mạc Giao nhất tộc bắt lấy cơ hội. Đến hàng vạn mà tính hải thú nhấc lên thao thiên cự lãng, điên cuồng đánh thẳng vào hộ thành đại trận. Thành nội tuy có lưu thủ đệ tử ra sức chống cự, nhưng ở Mạc Chiến vị này hóa thần tôn giả tự mình ra tay hạng, tất cả phòng ngự đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Mà đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm thì lại đến từ thành trì nội bộ. Hải Lam thành luyện đan đường đường chủ, tam giai luyện đan sư Hoàng Chính Dương, vị này tại trong tông môn đức cao vọng trọng, chịu vô số đệ tử kính ngưỡng lao tiền bối, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất, ngang nhiên ra tay, từ nội bộ phá hủy hộ thành đại trận hạch tâm trận nhãn. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hải Lam thành phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Mạc Giao nhất tộc đại quân giống như thủy triều tràn vào trong thành, triển khai cực kỳ tàn ác đồ sát. Lưu thủ Thanh Dương Tông đệ tử cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành hải thú huyết thực. Tòa kia sừng sững gần ngàn năm hùng thành, trong vòng một đêm, liền cắm lên Mạc Giao nhất tộc màu đen chiến kỳ. Hoàng Chính Dương, vị này thánh giáo ẩn nút người, tại hoàn thành sứ mạng của mình sau, liền tại Mạc Giao nhất tộc hộ tống hạ, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Hai cái tin tức, một cái so một cái rung động, một cái so một cái phá bỡ. Toàn bộ loạn xa quần đảo tu tiên giới hoàn toàn sôi trào. Mưa gió nổi lên, sơn hà đem nghiêng, tất cả mọi người ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Một thời đại dường như sắp kết thúc, mà một cái mới, càng thêm hỗn loạn máu tanh thời đại, ngay tại mở màn. Thanh Dương Tông, nghị sự đại điện. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tông chủ Tề Vĩnh Lương mặt trầm như nước, ngồi tông chủ bảo tọa bên trên, phía dưới hơn 10 vị nguyên anh trưởng lão, nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trong đại điện, Tề Nhạc Quy kia hư ảo nguyên anh tiểu nhân, đang xếp bằng ở một đóa tử vô số linh dược tầm bổ hồn liên phía trên, sắc mặt trắng bệch, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Tái tạo nhục thân đối với hóa thần tôn giả mà nói cũng không phải chuyện dễ, ít ra cần mấy chục năm khổ công, cùng hải lượng thiên tài địa bảo. Mà tại bên cạnh hắn, Tề Huyền sắc mặt giống nhau không dễ nhìn, hắn mặc dù bảo vệ nhục thân, nhưng thương tới bản nguyên, không có mấy chục năm tu dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tề Vĩnh Lương đột nhiên vô lang can, bảo tọa hai bên ngọc thạch kỳ lần ứng thanh màn át. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, đã có đối Chu Diệp hận ý ngập trời, cũng có đối Mặc Giao nhất tộc vô tận sắc cơ. Một cái Chu Diệp, một cái Mặc Chiến, hiện tại là ai cũng dám đến giẫm ta Thanh Dương Tông một cước sao? Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, thế cục tại sao lại chuyển tiếp đột ngột tới tình trạng như thế? Chân Long Bí cảnh chiến dịch, tông môn không những không được đến chỗ tốt gì, ngược lại hao tổn đại lượng nhân thủ, bây giờ càng là liền Nam Cung Thư Giao đều phản bội chạy trốn, hai vị Định Hải Thần Châm giống như lão tổ một vị nhục thân bị hủy, một vị bản thân bị trọng thương, ngay cả kia trấn thủ Hải Cương Hùng Thành cũng bị công phá. Cái này liên tiếp đả kích, nhường Thanh Dương Tông tôn này quái vật khổng lồ, lộ ra trước nay chưa từng có suy yếu. Tông chủ, một vị tính tình nóng nảy trưởng lão đứng dậy, hắn chính là Tề Gia Bằng Chi, cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Kia Chu Diệp tiểu nhi thần thông quỷ dị, tiềm lực vô tận, bây giờ lại cùng Nam Cung Thư Giao tiện nhân kia cùng một ruộng, nếu không thừa dịp cánh chim không gió đem nó bóp chết, ngày khác tất thành ta tông họa lớn trong lòng. Ta cho rằng, lập tức tập kết tất cả lực lượng, dẹp yên tứ hải thành, bắt giết Chu Diệp, đoạt cơ duyên, lại đem Nam Cung Thư Giao kia phản đồ bắt về, minh chính điển hình. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có vài vị trưởng lão phụ họa. Không sai, Chu gia nhất định phải diệt, Nam Cung Thư Giao phải chết. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Thanh Dương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng mà, một vị khác râu tóc bạc trắng, khí chất trầm ổn lão giả lại lắc đầu, đứng dậy. Hắn cũng không phải là Tề gia người, tại trong tông môn đức cao vọng trọng. Tông chủ, chư vị, lão phu coi là việc cấp bách, cũng không phải là tứ hải thành. Hắn đảo mắt đám người, trầm giọng nói rằng, Chu Diệp tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhân tộc ta, trước mắt hắn có quắp tại Thiên Hà quận bên trong, cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trường ý nghĩ. Mà Mặc Giao nhất tộc, lại là ta Thanh Dương Tông thủ truyền kiếp đại địch. Hải Lam thành thất thủ, mang ý nghĩa ta Thanh Dương đảo đông bộ hải vực môn hộ mở rộng, vô số hải thú tùy thời có thể tiến quân tấn tốc, quấy nhiễu các quận nội địa. Đây là lung lay nền tảng lập quốc nguy hiểm. Yêu thú cùng chúng ta không phải là đồng tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. So với Chu Diệp cái này nội bộ giới tiện chi tận, Mặc Giao nhất tộc mới là ta tông giờ phút này lửa xém lông mày sinh tử đại địch. Chúng ta nhất định phải lập tức phát binh, đoạt lại Hải Lam thành, đem Mặc Giao nhất tộc phách lối khí diễm hoàn toàn đánh xuống, nếu không, ta Thanh Dương Tông cái này mấy ngàn năm nay uy nghiêm, đem hoàn toàn biến thành loạn xa quần đảo trò cười. Vị trưởng lão này lời nói, cũng lập tức đạt được một nhóm người lớn duy trì. Vương trưởng lão nói cực phải, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhưng hôm nay ngoại địch đã binh lâm thành hạ, lại không đi quản, liền phải đốt tới nhà mình hậu viện. Đoạt lại Hải Lam thành, Chu sát Mặc Chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghị sự đại điện chia làm hai phái, một phái chủ trương trước hết giết Chu Diệp, đoạt lại mặt mũi cùng cơ duyên. Một phái khác thì chủ trương trước trinh phạt Mặc Giao, vững chắc hải phòng cùng chi phối. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, làm cho tối bụi. Tề Vĩnh Lương nghe phía dưới cái lộn, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn làm sao không muốn đem Chu Diệp cùng Mặc Chiến tất cả đều chém thành muôn mảnh. Nhưng hôm nay tông môn cấp cao chiến lược hao tổn nghiêm trọng, hai vị lao tổ trọng thương, Nam Cung Thư Giao phản bội chạy trốn, còn lại hai vị hóa thần lao tổ, một vị cần tọa trấn tông môn, tùy tiện không thể rời đi, một vị khác thì là. Tề Vĩnh Lương nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong một vị từ đầu đến cuối trầm mặc không nói hóa thần sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Thanh Dương Tông đã chịu không được một lần nữa thất bại. Nước cờ này nhất định phải đi được cực kỳ thận trọng. Đến cùng là trước xử lý cái kia thần bí khó lường, nhưng lại dường như có thể chậm chậm lưu toan Chu Diệp, vẫn là trước giải quyết cái kia đã lộ ra răng nanh, trực tiếp uy hiếp được tông môn chi phối Mặc Giao nhất tộc. Tề Vĩnh Lương lâm vào trước nay chưa từng có lượng nan lựa chọn bên trong, hắn cảm thấy ở trong đó tựa hồ có chút không thích hợp. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng. Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 106, 10 quận phản loạn đám người kinh. Chương 106, 10 quận phản loạn đám người kinh. Ngay tại Thanh Dương Tông nghị sự đại điện bên trong, vì trước gan bên trong vẫn là trước cướp bên ngoài mà tranh luận không ngớt, lâm vào cục diện bế tắc lúc. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, một trận kịch biến sớm đã tại bọn hắn không thấy được trong bóng tối ấp ủ thành tụ, cũng lấy thế lôi đỉnh và quân, ngang nhiên một phát. Thanh Dương Tông các cao tầng, còn đang vì Chu Diệp cùng Mặc Giao hai cái này mục tiêu cái gì nhẹ cái gì nặng mà cân nhắc lợi hại. Mà chân chính thợ săn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền đợi đến cho Thanh Dương Tông một kích chí mạng. Một chỗ không cách nào bị dò thám biết trong không gian thần bí, Thanh Giao giáo chủ, vị kia tuấn mỹ yêu dị hắc bảo nam tử, đang bằng hư mà đứng, ở trước mặt hắn là một mặt từ vô tận hắc vụ tạo thành to lớn thủy kính. Thủy kính bên trong đang rõ ràng chiếu rọi ra Thanh Dương Tông nghị sự đại điện bên trong kia cái lộn không nghỉ cảnh tượng. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Giáo chủ nhìn xem thủy kính bên trong hình tượng, khóe miệng lộ ra băng lãnh giễu cợt, còn đang vì ăn trước cái nào nói đồ ăn mà cái lộn, lại không biết cả cái bản đều nhanh muốn bị lật ngược. Bên cạnh hắn Tất Vân Đào giờ phút này cung kính đứng hầu một bên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giáo chủ anh minh. Thanh Dương Tông hai vị hóa thần trọng thương, Nam Cung Thư Giao phản bội chạy trốn, cấp cao chiến lực đã đi nữa. Bây giờ, chính là ta Thánh giáo cầm vũ khí nổi dậy, phá vỡ cái này mục nát chi phối thời cơ tốt nhất. Thời cơ? Giáo chủ chậm rãi lắc đầu, cải chính, không, đây không phải thời cơ tốt nhất, mà là cơ hội duy nhất. Hắn xoay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt dường như có thể nhìn thấu vào cổ. Thanh Dương Tông luyện hư lão tổ mặc dù thọ nguyên sắp hết, nhưng hắn cuối cùng còn sống. Lần này kinh biến, kia lão bất tử nhất định sẽ bị kinh động, chúng ta nhất định phải tại hắn hoàn toàn thức tỉnh, hoặc là tề ra tìm tới vì hắn kéo dài tính mạng phương pháp trước, bằng nhanh nhất tốc độ, cầm xuống toàn bộ Thanh Dương đảo quyền khống chế. Chuyển ta dụ lệnh, mệnh tiêm phục tại các quận hòa chủng, lập tức khởi sự. Nhớ kỹ, tránh đi Thiên Hà quận cùng với xung quanh ba cái quận huyện. Hắn cố ý bổ sung một câu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cái kia Chu Diệp là thú vị biến số, liền để hắn cùng Thanh Dương Tông đám kia túi rượu thùng cơm lại đi đấu một trận a, chúng ta bây giờ không rảnh cùng hắn chơi. Tuân mệnh. Giáo chủ. Thất Vân Đào lĩnh mệnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Đồng thời, một đạo truyền âm vụng trộm rơi vào Chu Diệp bên kia. Một đêm này, nhất định là ghi vào loạn xa quần đảo sử sách một đêm. Làm Thanh Dương Tông chú ý lực còn tập trung ở Đông Bộ Hải vực cùng Thiên Hà có lúc, tại bọn hắn thống trị mấy ngàn năm lâu nội địa, một trận tỉ mỉ chu hoạch mấy trăm năm lôi đình phong bạo, quét sạch Tề quốc 36 quận. Thương Lan quận. Quân thủ phủ bên trong, chung với Thanh Dương Tông cùng Tề quốc quận trưởng, một vị kết đan hậu kỳ chân nhân, đang cùng dưới trướng tướng linh thương thảo như thế nào tăng cường thành phòng, lấy ứng đối khả năng xuất hiện loạn cục. Đương nhiên, hắn tín nhiệm nhất phó tướng, một cái đi theo hắn 100 năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, từ phía sau lưng đưa lên một chén trà nóng. Quận trưởng không nghi ngờ gì, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt kỳ biến, toàn thân linh lực trong nháy mắt ngưng trệ, không thể động đậy. Ngươi dám hạ độc? Cái kia phó tướng chậm rãi thu tay về, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Quận trưởng đại nhân, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Thanh Dương Tông khí số đã hết, Thánh giáo mới là tương lai. Lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen theo chỗ tối thoát ra, vô số pháp thuật trong nháy mắt đem vị này mất đi sức phản kháng kết đan chân nhân bao phủ. Xích Dương quận, ngoài cửa thành, một chi từ mấy ngàn tên tu sĩ tạo thành thương đội, đang lấy khám kiểm hàng vật danh nghĩa, yêu cầu vào thành. Thủ thành tướng lĩnh thấy là quận bên trong lớn nhất thương hội Vạn Thông Thương hội, cũng chưa nghi ngờ, hạ lệnh mở thành. Nhưng mà, ngay tại cửa thành mở rộng trong nháy mắt, kia mấy ngàn tên thương nhân trong nháy mắt bộc phát ra sát khí kinh thiên. Cầm đầu thương hội hội trưởng, một vị ngày bình thường cười ha hả kết đan trung kỳ tu sĩ, thế ra một thanh tản ra ngập trời ma khí trường đao màu đen, một đao liền đem kia thủ thành tướng lĩnh chém ở dưới ngựa. Thánh giáo giáng lâm, thần ân phổ chiếu, người đầu hàng không giết. Tiếng la giết vang vọng cả tòa quận thành. Huyền Phong quận, Lạc Hà quận, Bích Thủy quận, giống nhau một màn, tại khác biệt quận thành, lấy khác biệt phương thức, lại tại cùng một cái ban đêm, ngang nhiên trình diễn. Phản loạn, như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt khắp cả Thanh Dương Tông cốt lõi thống trị. Những cái kia ẩn nút mấy trăm năm, đã sớm bị Thánh giáo âm thầm khống chế gia tộc, thương hội, thậm chí quận thủ phủ quan biên, trong cùng một lúc nổi lên. Bọn hắn hoặc là ám sát, hoặc là hạ độc, hoặc là nội ứng ngoại hợp, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cấp tốc khống chế riêng phần mình quận thành trung tâm. Trong vòng một đêm, Thương Lan, Xích Dương, Huyền Phong, Lạc Hà, Nước Xanh, Kim Thạch, Thiết Mục, Phi Vân, Tĩnh Hải, Vọng Nguyệt, dòng dã 10 tòa quận thành, cơ hồ trong cùng một lúc, đầu tường biến hóa đại vương kỳ. Trên tường thành, Thanh Dương Tông màu xanh vân vân cờ xí bị ngang nhiên giật xuống, thay vào đó là từng mặt treo lên quỷ dị đỏ sẫm hoa văn màu đen đại kỳ. 10 quận đồng thời phản loạn. Tin tức này như là một cái vang dội nhất cái tát, hung hăng phiến tại còn tại nghị sự đại điện đấu tranh nội bộ nhau nhau không nghỉ Thanh Dương Tông trên mặt mọi người. Làm phần thứ nhất liên quan tới Thương Lan quận luân hãm khẩn cấp truyền âm phủ, đốt huyết quang sông vào đại điện lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, phần thứ hai, thứ ba phần, thứ tư phần, một đạo tiếp một đạo báo nguy truyền âm, như là đòi mạng phụ chú, liên tiếp không ngừng mà bay vào đại điện, mỗi một lần sáng lên đều đại biểu cho một tòa quận thành thất thủ. Toàn bộ nghị sự đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả trưởng lão, bao quát tông chủ Tề Vĩnh Lương, đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn. 10 tòa quận thành, trong vòng một đêm, toàn tất cả đều ngược. Một vị nguyên anh trưởng lão âm thanh run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Đây chính là 10 tòa quận thành a? Là bọn hắn thống trị nhiều năm như vậy căn cơ chỗ, làm sao có thể trong một đêm liền tất cả đều phản bội? Tà giáo, là kia cái gọi là thành giáo. Tề Vĩnh Lương rốt cục lấy lại tinh thần, hắn phát ra một tiếng rít gào thê thảm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gì Chu Diệp, cái gì Mặc Giao, đều chỉ là ngụy trang. Đây mới là địch nhân chân chính sát chiêu. Bọn hắn bị chơi xỏ, bị triệt triệt để ổn định. Thanh Dương Tông bên trong tất nhiên có nội ứng, hơn nữa chức vị còn không thấp. Tề Vĩnh Lương trong đầu hiện lên mấy đạo thân ảnh, mỗi một vị đều thần cư yếu trước, Những năm này hắn đã sớm hoài nghi những người này có hai lòng, chỉ là không có nghĩ đến, không đợi hắn đi loại bỏ, liền ra cái này việc sự tình. Tại bọn hắn vì biên cương hai nơi phiền toái nhỏ mà tranh luận không ngớt, điều binh khiển tướng thời điểm, địch nhân lại đã sớm đem một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim của bọn hắn. Thanh Dương Tông chi phối, tại thời khắc này đã không phải là lão đạo muốn ngã, mà là đã sụp đổ một góc. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo 10 quận luân hãm tin tức truyền ra, ngoại trừ Thiên Hà quận cùng Tề Quốc Hoàng thành bên ngoài, còn lại 25 tòa quận thành cũng bắt đầu quần quật sóng ngầm. Một chút vốn là lòng mang bất mãn thế lực, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Một chút bảo trì trung lập gia tộc thì bắt đầu suy tính tới đường lui. Còn có những cái kia đã sớm hy vọng Thanh Dương Tông sụp đổ tán tu, càng là hô to thường tiên có mắt. Cũng chính là có những tán tu này duy trì, dù là những cái kia tà giáo không phải vật gì tốt, nhưng là kia 10 tòa quận thành bên trong đám tán tu, nhao nhao phối hợp chiếm lĩnh. Tương đổ mọi người đẩy, một thế lực khổng lồ sụp đổ, thường thường chỉ ở trong vòng một đêm. Thanh Dương Tông, tôn này sừng sững mấy ngàn năm cự phách, nên đón nó thành lập đến nay, ngoại trừ năm đó đoạt đảo chi chiến bên ngoài, chí mạng nhất một lần nguy cơ. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 107, cao tường, rộng tích lương thực, Trầm Sương Vương. Chương 107, cao tường, rộng tích lương thực, Trầm Sương Vương. Tứ Hải thành phủ thành chủ, nghị sự đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Chu Diệp ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập từ ngàn năm hàng ngọc chế tạo lan can, ánh mắt sâu xa như biển. Phía dưới, Nam Cung Thư Giao, Lâm Vũ Giao, Dương Di, Trương Thi Liễu, Trương Cảnh Minh bọn người phân loại mà ngồi, thần sắc khác nhau. Ngay tại vừa rồi, một đạo cơ hồ không cách nào bị phát giác truyền âm, xuyên thấu tứ hải thành cấm chế dày đặc, lặng yên không một tiếng động rơi vào Chu Diệp trong thức hải. Tin tức nơi phát ra, đúng là hắn lúc trước tại Chân Long Bí cảnh thu nói đổ, tà giáo chủ giáo Tất Vân Đạo. Giáo chủ đã hạ lệnh, thánh giáo ẩn phục tại các quận thế lực đồng thời khởi sự, trong vòng một đêm, liên hạ 10 quận, Thanh Dương Tông nội địa đại loạn. Giáo chủ dụ lệnh, tạm lánh Thiên Hà quận phong mang, làm cho bọn ta tọa sơn quan hổ đấu. Tin tức rất ngắn, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức, lại làm cho Chu Diệp khỏe miệng ý cười càng thêm băng lãnh. Tốt một cái thánh giáo, tốt một cái giáo chủ, quả nhiên là giỏi tính toán, hảo phách lực. Chu Diệp đem ánh mắt theo trong hư không thu hồi, đảo qua trong điện đám người, bình thản thanh âm vang lên. Chư vị, ta tiếp vào mật báo. Thanh Dương Tông phiền toái, so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Chu Diệp tiện tay vung lên, một đạo linh quang tại trong đại điện ngưng tụ thành một bức to lớn địa đồ, trên đó ghi chú Tề Quốc 36 quận phương vị. Ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, Chu Diệp duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ liên tục điểm xuống 10 lần. Mỗi một lần điểm xuống, đều có một tòa quận thành danh tự bị một vệt quỷ dị màu đỏ sẫm nơi bao bọc. Thương Lan quận, Xích Dương quận, Huyền Phong quận, Lạc Hà quận, cái này 10 tòa quận thành, ngay tại vừa rồi đều đã đổi chủ, trên đầu thành cắm lên tà giáo cờ đen. Cái gì? Dù là Nam Cung Thư Giao vị này đã từng Thanh Dương Tông hóa thần tuân giả, giờ phút này cũng không cách nào bảo trì trấn định, nàng đột nhiên đứng người lên, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? 10 tòa quận thành, một đêm phản loạn. Tà giáo thế lực đã thẩm thấu tới tình trạng như thế. Nàng thân làm Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến nàng cảm thấy một trận hoảng sợ cùng trái tim băng giá. Dương Di cùng Trương Thi Liễu càng là miệng nhỏ khẽ nhếch, các nàng mặc dù đối với ngoại giới thế cục không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết 10 tòa quận thành đồng thời luân hàm ý vị như thế nào. Kia mang ý nghĩa, Thanh Dương Tông chi phối đã sụp đổ. Chỉ có Trương Cảnh Minh, vị này tại phàm tục cùng tu tiên giới tầng dưới chót sờ soạng lần mò hơn phân nửa đời lão nhân, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, trong mắt lại lóe ra vô cùng vẻ hưng phấn. Gia chủ, hắn kích động ra khỏi hàng, thanh âm đều đang run rẩy, cái này, đây là cơ hội trời cho a. Không tệ. Chu Diệp gật đầu tán thành, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Chu Diệp ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn, mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng, Thanh Dương Tông bị Tề gia cầm giữ mấy ngàn năm, làm việc bá đạo, sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Bây giờ ngoài có Mặc Giao nhất tộc xâm phạm, bên trong có tà giáo nổi lên, hai vị hóa thần tôn giả lại tại ta tứ hải thành hạ gãy kích, có thể nói là nguyên khí đại tường, uy tín quét rác, tương đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nệ. Bây giờ Thanh Dương Tông chính là tòa kia nhìn như nguy nga, kỳ thực sớm đã thủng trăm ngàn lỗ gỗ mục cao ốc, chỉ cần một hồi của phong, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Mà chúng ta Chu Diệp đầu ngón tay, tại tứ hải thành vị trí bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chính là trận kia trong cuồng phong một quả bản thạch. Bọn hắn đánh đến càng hung, đối với chúng ta liền càng có lợi. Nam Cung Thư Giao cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch Chu Diệp ý đồ. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt biến vô cùng sáng tỏ, đạo chủ có ý tứ là tòa sơn quan hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Ngư ông? Chu Diệp khẽ cười một tiếng, lắc đầu, mở miệng nói, không, ta Chu Diệp chưa từng làm ngư ông. Chu Diệp trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, một cỗ trước nay chưa từng có khí phách tự nhiên sinh ra. Ta muốn làm chính là kia chế định quy tắc, chấp trưởng thế của kỳ thủ. Kể từ hôm nay, ta Chu gia làm việc, làm tuân chín chữ phương châm. Cao tường, rộng tích lương thực, Trầm Sương Vương. Cái này chín chữ, như là chín đạo thiên lôi, hung hăng bổ vào trong lòng của mỗi người, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trương Cảnh Minh, có thuộc hạ. Ta ra lệnh ngươi lập tức lên, lấy tứ hải thành làm trung tâm, hướng Thiên Hà quận toàn cảnh tuyên bố tứ hải lệnh. Phàm Thiên Hà quận bên trong tất cả gia tộc, tán tu, đều cần đăng ký trong danh sách. Ta Chu gia không hỏi qua hướng, chỉ nhìn trước mắt. Nguyện quy thuận người, có thể nhập ta tứ hải thành tu hành, thưởng linh mạch chi lợi, người ưu tú càng có thể đến đăng dược, công pháp ban thưởng. Nếu có kẻ không theo Chu Diệp thanh âm lệnh ba phần, ngươi làm biết xử trí như thế nào? Thuộc hạ minh bạch. Trương Cảnh Minh trong mắt tinh quang lóe lên, trong vòng 3 ngày, tất nhiên nhường Thiên Hà quận tận trở về nhà chủ trưởng khống. Mặc dù Chu Diệp chiếm lĩnh Thiên Hà quận, nhưng này chút tán tu như cũ tại bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, lần này, Chu Diệp quyết định xuống tay với bọn họ. Dương Di, Thơ Liễu, Phu Quân, Tiền Bối, bên trong gia tộc không thể buông lỏng. Ta mới được một đặc thù kiến trúc thí luyện tháp, sau đó liền sẽ đem nó an trí vào trong thành. Hai người các ngươi phụ trách tổ chức hạch tâm môn khách nhập tháp thí luyện, cần phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên bọn hắn năng lực thực chiến. Ngoài ra, Tiên Lộ đạo địa cũng đã an trí thỏa đáng, phản đối với gia tộc có trọng đại cống hiến người, đều có thể thu hoạch được một lần lĩnh hội cơ hội. Là hai nữ cùng kêu lên đáp, các nàng biết thực lực mình không đủ, tại đại chiến bên trong không được cái tác dụng gì, chỉ có thể ở đằng sau duy trì Chu Diệp. Lâm Vũ Giao, đạo chủ. Lâm Vũ Giao đứng dậy, thần sắc phức tạp. Ngươi tân tấn kết đan, căn cơ chưa ổn. Nửa năm này, ngươi liền lưu tại trong thành bế quan, củng cố tu vi, lĩnh hội thần thông. Đồng thời, hiệp trợ Nam cung trưởng lão xử lý một chút ngoại bộ sự vụ. Là Lâm Vũ Giao thấp giọng đáp. Cuối cùng, Chu Diệp ánh mắt rơi vào Nam cung Thư Giao trên thân. Nam cung, đạo chủ có gì phân phó? Nam cung Thư Giao, chủ nhân ô, đứng dậy, dáng vẻ cung kính, nhưng lại mang theo một tia thượng vị người thông dong. Thiên Hà quận xung quanh, tổng cộng có 3 quận chi địa, cùng Tà giáo 10 quận cùng Thanh Dương tông khu vực hạch tâm đều không giáp giới, bây giờ tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Ta muốn ngươi tự mình dẫn đội, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem cái này 3 quận chi địa toàn bộ đặt vào ta Chu gia bản đồ. Chu Diệp ngón tay, tại trên địa đồ nặng nề mà lấy xuống một vòng tròn. Ta muốn tại Thanh Dương tông cùng Tà giáo kịp phản ứng trước đó, chế tạo ra một cái lấy tứ hải thành làm tâm, vượt ngang tứ quận chi địa giang sơn như thùng sắt. Như gặp cương địch, có thể tự hành quyết đoán, không cần mọi chuyện hồi báo. An toàn của ngươi là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mặc dù cái này Thanh Dương đảo có thể uy hiếp được Nam cung Thư Giao người đã không nhiều, hơn nữa hiện tại cũng đội vàng, chắc chắn sẽ không ra tay. Bất quá Chu Diệp vẫn như cũng dặn dò một phen, động động mồm mép sự tình, sao lại không làm? Nam cung Thư Giao tâm run lên bần bật, nàng nhìn xem Chu Diệp cặp kia tràn ngập tín nhiệm đôi mắt, một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm sông lên đầu. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ vì một người đàn ông đi chinh chiến thiên hạ. Nhưng loại cảm giác này, đúng là như thế, làm cho người say mê. Nô gia Nam cung Thư Giao nhân cách thứ hai lặng yên hiện hiện, đối với Chu Diệp viện chuyển cúi đầu, mị nhãn như tơ, định không phụ đạo chủ nhờ bà. Một trận quyết định loạn xa quần đảo tương lai cách cục hội nghị, ngay tại cái này nho nhỏ trong phòng nghị sự, lặng yên kết thúc. Làm luồng thứ nhất nắng sớm vẩy hướng đại địa, toàn bộ Chu gia, đài này khổng lồ mà tinh vi cỗ máy chiến tranh, lợi dụng một loại kinh khủng hiệu suất, điên cuồng vận chuyển. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 108, 10 vạn lưu dân chương 108, 10 vạn lưu dân nửa năm sau. Tứ Hải Thành, thí luyện tháp trước. Chu Khải Vân nắm chặt trong tay chuôi này từ phụ thân tự tay vì hắn chế tạo cực phẩm pháp khí trường kiếm, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị bước vào cửa tháp. Tại phía sau hắn, muội muội Chu Khải Vũ sớm đã tại nửa canh giờ trước tiến vào, đồng thời đã xông qua tầng thứ 2. Nửa năm qua này, tại thí luyện tháp ma luyện cùng nội đạo địa cơ duyên hạ, Chu Khải Vũ tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, Chu Khải Vân cũng đuổi tới luyện khí 7 tầng. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, nếu là đặt ở thời kỳ hòa bình, nhất định có thể hấp dẫn vô số Thanh Dương tông nguyên anh chân quân đến đây tu đồ. Ngay cả đã từng không chịu cầu tiến Chu Khải Phong, tại võ đạo một đường bên trên lại cũng cho thấy tiên phú kinh người, bây giờ đã là tiên thiên đỉnh phong võ giả, khoảng cách kia tông sư chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Chu Diệp thì đại đa số thời gian đều chờ ở trong mật thất. Hắn một bên lợi dụng hải lượng tài nguyên cùng đầu kia thiên giai song tu công pháp, cùng chúng nữ cùng nhau bế quan khổ tu, một bên yên lặng nhìn chăm chú lên toàn bộ loạn xa quần đảo phong vân biến ảo. Chu Thanh Nhiên cũng tại an bài xuống, chuẩn bị kết đan công việc. Nam cung Thư Giao không phụ nhờ bà, lấy hóa thần chi uy, tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liền không đánh mà thắng đem xung quanh 3 quận đặt vào dưới trướng, Chu gia địa bàn làm lớn ra dòng dã 4 lần. Thanh Dương tông cùng Thánh giáo chiến tranh, cũng như hắn sở liệu, lâm vào thảm thiết đánh giằng co, song phương tại thập quận biên cảnh hỏa lực tập trung hơn vạn tu sĩ, đánh cho máu chảy thành sông, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Một ngày này, Chu Diệp kết thúc tu luyện, nguyên anh viên mãn bình cảnh, tại nửa năm này điền cuồng luận đạo hạ, đã buông lỏng. Cái này không hổ là kia thiên giai công pháp, không nghĩ tới hắn lại còn không chờ tới hệ thống ban thưởng, liền đã đụng chạm đến hóa thần cánh cửa. Ở trong đó, Lâm Vũ Giao huyền âm thể cùng Nam cung Thư Giao hóa thần tu vi trợ lực lớn nhất. Bây giờ là loạn thế chi niên, kia sinh mệnh tinh hoa đều bị Nam cung Thư Giao bọn người luyện hóa, cầm lấy đi tăng cao tu vi dùng. Dục tốc bất đạt. Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, căn cơ càng là hùng hậu, tương lai đường khả năng đi được càng xa. Hóa thần chi cảnh tuyệt không cho phép có nửa phần sai lầm. Bây giờ loạn thế đã tới, Thanh Dương tông cùng Thánh giáo tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn như cho hắn ngư ông đắc lợi cơ hội tốt, kỳ thực cũng sẽ hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chu Diệp nhất định phải bảo đảm chính mình lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Tâm niệm vừa động, Chu Diệp thân ảnh biến mất ở trong mật thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại thí luyện tháp tầng cao nhất. Trong tháp tự thành không gian, giờ phút này, tầng thứ 9 trong ảo cảnh đang diễn ra một trận kịch liệt quyết đấu. Chu Khải Vũ cầm trong tay một thanh màu băng lam linh kiếm, thân hình phiêu dật linh động, mỗi một lần vung đẩy đều mang theo một mảnh sừng sững hàn khí. Đối thủ của nàng là một đầu từ trận pháp huyễn hóa mà ra nhất giai viên mãn yêu thú, liệt diễm cổ sư. Thiếu nữ trên mặt lại không nửa điểm ngây thơ, đối mặt cổ sư phun ra ngập trời liệt diễm, nàng không tránh không né, trong miệng khẽ quát một tiếng, huyền thủy băng phong. Trong chốc lát, mấy chục đạo từ tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành băng truy chống rông xuất hiện, bắn vào liệt diễm bên trong, chẳng những không có bị hòa tan, ngược lại bộc phát ra càng cường đại hơn hàn khí, càng đem kia hừng hực liệt hỏa đồng kết non lửa. Bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, Chu Khải Vũ mũi chân điểm một cái, thân hình như là kinh hồng giống như lướt qua, mũi kiếm trực chỉ cổ sư cổ họng. Mặc dù nàng không thấu đáo băng linh căn, nhưng tại Nam Cung Thư giao dạy bảo hạng, thực lực không thể khinh thường. Mà tại một mảnh khác huyễn cảnh bên trong, Chu Khải Vân chiến đấu thì lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn. Chỉ thấy tay hắn nắm một mặt nặng nề thổ hoàng sắc tấm chắn, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, tùy ý ba đầu nhất giai hậu kỳ phong lang như thế nào điên cuồng công kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Hắn cũng không đội tại tiến công, chỉ là tại lần lượt đón đỡ bên trong, tỉnh táo quan sát đến phong lang công kích quy luật. Rốt cục, trong khi bên trong một đầu phong lang lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, một mực dấu tại sau lưng một cái tay khác đột nhiên dò ra, một thanh thổ hoàng sắc lướt qua, mang theo thế như bạt tấn, đâm xuyên qua đầu kia phong lang đầu lâu. Một kích mất mạng, không chút gì dây dưa dài dòng. Chu Diệp đứng tại viễn cảnh bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem hai đứa bé chiến đấu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nửa năm qua này, thí luyện tháp cùng ngộ đạo bia đối bọn hắn trợ giúp là to lớn. Chu Khải Vũ bây giờ đã là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước. Mà Chu Khải Vân tuy là tứ linh căn, lại tính tình trầm ổn, tại thí luyện tháp bên trong ma luyện ra chiến đấu trực giác cùng nắm bắt thời cơ, so với hắn muội muội muốn lão luyện mấy phần, tu vi cũng bước bước vào luyện khí 7 tầng. Gia chủ, một đạo thanh âm cung kính từ sau lưng truyền đến, Trương Cảnh Minh tại Chu Diệp cho phép xuống tới đỉnh tháp. Chuyện gì? Chu Diệp cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên huyễn cảnh. Hồi gia chủ Trương Cảnh Minh không người nói, tứ hải lệnh đã phổ biến nửa năm, thiên hạ quận bên trong tất cả tu tiên gia tộc cùng đa số tán tu đều đã đăng ký trong danh sách, cũng tuyên thệ hiệu trùng, quận bên trong trật tự đã vững chắc. Đồng thời chúng ta đã hướng mặt khác ba quận bắt đầu mở rộng, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể đem mặt khác ba quận tu sĩ cũng đăng ký trong danh sách. Trương Cảnh Minh dừng một chút, ngữ khí biến có chút nghiêm trọng, chỉ là gần nhất ra một cái khó giải quyết sự tình. Nói, gần 2 tháng, bởi vì Thanh Dương Tông cùng Thánh giáo chiến sự cháy bỏng, đại lượng theo chiến loạn quận huyện thoát đi tán tu cùng gia tộc loại nhỏ tràn vào chúng ta trưởng khống tứ quận chi địa, tìm kiếm che chở. Nhân số nhiều, đã gần đến 10 vạn. Trong đó Ngư Long hỗn tạp, chúng ta mặc dù đã tăng cường biên cảnh kiểm tra, nhưng vẫn như cũ lo lắng có gian tế lẫn vào trong đó, hơn nữa nhiều như vậy người tràn vào, đối ta bốn quận tài nguyên cũng là một cái thử thách to lớn. Đây đúng là nan đề. Trong luận thế, lưu dân cùng nạn dân là tất nhiên sản phẩm. Đem bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không nhân đạo, cũng dễ dàng kích thích kêu ca, là thánh giáo lợi dụng. Nhưng nếu là toàn bộ tiếp thu, kia trong đó cất giấu phong hiểm cùng to lớn tài nguyên áp lực, đủ để cho bất kỳ một cái nào mới phát thế lực sức đầu mẹ chán. Chu Diệp chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt thần sắc lo lắng Trương Cảnh Minh, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. "Đội cái gì?" Chu Diệp bình thản nói rằng, người là gánh nặng, nhưng tương tự cũng là quý báu nhất tài nguyên. "Chuyên mệnh lệnh của ta, tại bốn quận biên cảnh thiết lập bốn tòa chiêu hiền quán. Phàm đến đây tìm nơi nương tựa tu sĩ, bất luận tán tu vẫn là gia tộc, đều phải tại trong chiêu hiền quán tiếp nhận nghiêm khắc nhất phân biệt. Nam cung trưởng lão cùng Vũ Giao sẽ đích thân tòa trấn, coi bọn nàng tu vi, đủ để xem thấu đa số ngụy trang. Phàm tâm nghi ngờ làm loạn, hoặc là không rõ lai lịch người, giết không tha. Mà những cái kia chân tâm đầu nhập vào người, thì căn cứ tu vi, kỹ nghệ, phẩm tính, phân loại, một lần nữa an trí. Có luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp người có tài, có thể nhập ta Chu gia các đường, trở thành khách khanh, đãi ngộ theo ưu. Giỏi về quản lý kinh doanh, hoặc là trồng trọt linh thực người, có thể phân phối đến các nơi phường thị cùng linh điển, lấy công hơn đổi lấy tài nguyên. Về phần những cái kia không có sở trường gì, lại thân gia thanh bạch tán tu. Chu Diệp nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta Chu gia mới lập, đang cần dám đánh dám liều người. Đem bọn hắn sắp xếp tứ hải vệ, từ gia tộc thống nhất cung cấp cấm pháp, đang lược, phụ trách thủ vệ thành trì, tiêu diệt toàn bộ yêu thú, chiến công lớn lao người, cũng có thể một bước lên trời. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 109, Kim Phong Cốc Liêu Thanh Huyền tìm tới chương 109, Kim Phong Cốc Liêu Thanh Huyền tìm tới Trương Cảnh Minh nghe xong, trong mắt tất cả đều là đối Chu Diệp khâm phục. Chắc không được người ta lợi hại như vậy, mà chính hắn lại tầm thường vô vi. Thuộc hạ minh bạch, ta cái này đi làm. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Chờ một chút Chu Diệp gọi hắn lại, phân biệt thời điểm, như gặp kết đan tu sĩ, cần phải trước tiên cho ta biết, từ ta tự mình hỏi đến. Là, gia chủ. Theo Chu Diệp từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Chu gia thế lực lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Bốn tòa chiêu hiền quán tại biên cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, Nam Cung Thư Giao cùng Lâm Vũ Giao tự mình tòa chấn, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc ổn định thế cục. Tại hóa thần tôn giả kia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc thần thức phía dưới, bất kỳ tâm hoài quỷ thai hạng người đều không chỗ che thân. Trong nửa tháng, liền có mấy trăm tên lẫn vào trong đó tà giáo thám tử cùng Thanh Dương Tông nhãn tuyến bị bắt được, chém giết trước mặt mọi người, khốc liệt thủ đoạn, hoàn toàn chấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người. Mà đối với những cái kia chân tâm đầu nhập vào tu sĩ, Chu gia thì cho thấy kinh người khẳng khái cùng khí độ. Công pháp, đan dược, linh thạch, an toàn tu luyện hoàn cảnh. Những này bọn hắn tại trong chiến loạn tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần chịu vì Chu gia hiệu lực, liền có thể tùy tiện đạt được. Trong lúc nhất thời, Chu gia chi danh tại lưu vong tu sĩ bên trong bị truyền là trong loạn thế duy nhất tịch thổ. Ngày này, Chu Diệp ngay tại trong mật thất lĩnh hội quyển kia thiên giai song tu công pháp âm dương cực lạc quyết, là nhất sau đột phá làm chuẩn bị. Bên cạnh truyền âm phù đống nhiên sáng lên, bay vào trong tay của hắn, là Nam Cung Thư giao truyền âm. Đạo chủ, Đông Cảnh Chiêu Hiền quán tới một nhóm đặc thù khách nhân, trong đó có một vị kết đan trùng kỳ chân nhân, chỉ tên muốn gặp ngài. A, Chu Diệp hơi nhíu mày. Kết đan tu sĩ trong loạn thế này đã là một phương cường giả, vậy mà lại cam nguyện đến đây đầu nhập vào. Chu Diệp không do dự, thân hình thoát một cái, liền thông qua sớm đã bố trí tốt truyền tống trận, trong nháy mắt đã tới Đông Cảnh Chiêu Hiền quán. Chiêu Hiền quán bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút kiềm chế. Nam Cung Thư giao mặt như băng sương ngồi tại chủ vị, Lâm Vũ giao thì cầm kiếm đứng ở sau người. Mà ở phía dưới thì ngồi quỳ chân lấy hơn 10 người quần áo tả tơi, khí tức vẻ bại tu sĩ. Cầm đầu là một gã khuôn mặt tiểu thụy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia ngông nên trung niên tu sĩ, tu vi của hắn chính là kết đan trung kỳ. Đạo chủ, nhìn thấy Chu Diệp hiện thân, Nam Cung Thư giao lập tức đứng dậy hành lễ. Chu Diệp khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào cái kia trung niên tu sĩ trên thân, bình thản hỏi, chính là ngươi muốn gặp ta? Cái kia trung niên tu sĩ ngẩng đầu, thấy rõ Chu Diệp khuôn mặt lúc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vãn bối Liêu Thanh Huyền, Nguyên Thương Lan quận Kim Phong Cốc cấp chủ, bái kiến Chu gia chủ. Kim Phong Cốc. Chu Diệp nghĩ nghĩ, nhớ lại đây là Thương Lan quận một cái nổi danh tông môn, lấy luyện chế một loại đặc thù kim phong đan nghe tiếng. Thương Lan quận chính là nhóm đầu tiên bị thánh giáo công hãm 10 quận một trong. Ta Kim Phong Cốc trên dưới 3000 đệ tử, trong một đêm, toàn bộ chết thảm ở tà giáo đồ đao phía dưới. Liêu Thanh Huyền thanh âm khàn giọng, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng khắc cốt hận ý, chỉ có chúng ta mười mấy người, liều chết giết ra khỏi chúng đây, một đường đảo vong đến tận đây. Ta nghe nói Chu gia chủ cùng tà giáo thế bất lưỡng lập, lại tứ hải thành quảng đạp hiện tại. Liêu Mộ không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện xuất tàn quân nhập vào Chu gia dưới trướng, là Chu gia chủ ra sức châu ngựa. Chỉ cầu ngày sau thành chủ chỉ huy đông tiến, có thể cho chúng ta một cái chính tay đâm cựu địch cơ hội. Dứt lời, hắn nặng nề mà dập đầu một cái trán cùng băng lánh mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ta nhớ không lầm, người trước kia là tán tu, về sau đạt được luyện đan truyền thừa, bị Thanh Dương Tông thu nhập dưới trướng, ngươi vì sao không đi Thanh Dương Tông, ngược lại là đến ta cái này tứ hải thành? Chu Diệp mở miệng hỏi. Hồi gia chủ, kia Thanh Dương Tông làm việc bá đạo, năm đó ta nếu là không chịu quy thuận, kia Thanh Dương Tông tất nhiên sẽ xuống tay với ta, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bị khúc cầu toàn, dâng lên truyền thừa, lúc này mới giữ lại tính mệnh, cũng khai tông lập phái. Liêu Thanh Huyền một phen giải thích, trong lời nói đối Thanh Dương Tông hận ý, không thể so với đối tà giáo thiếu. Chu Diệp lặng lặng mà nhìn xem hắn, hóa thần trung kỳ cường đại thần thức đảo qua ở đây mỗi người, không có phát hiện vấn đề gì. Chu Diệp có thể cảm nhận được Liễu Thanh Huyền trong lời nói kia phần đối tà giáo cùng Thanh Dương Tông cửu hận. Những người này cũng có thể dùng lực lượng. Có thể. Chu Diệp nhàn nhạt phun ra hai chữ. Kể từ hôm nay, ngươi Kim Phong Cốc chính là ta Chu gia đan đường một bộ phận. Liễu Thanh Huyền, ta ra lệnh ngươi là đan đường phó đường chủ, phụ trách là ta Chu gia bồi dưỡng luyện đan sư, cần thiết tài nguyên, gia tộc toàn bộ cung ứng. Đa tạ thành chủ. Liễu Thanh Huyền vui mừng quá đỗi, lần nữa dập đầu lâu dán chặt lấy băng lãnh mặt đất. Chu Diệp khẽ bước cằm, một cỗ nhu hòa nguyên anh linh lực liền nâng lên hắn mệt mỏi thân thể. Không cần đa lễ. Chu Diệp thanh âm bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm, nhường Liêu Thanh Huyền không khỏi sinh lòng kính sợ. Báo thủ cũng không phải là sớm chiều sự tình, mong muốn chính tay đâm cửu địch, đầu tiên các ngươi đến sống sót, đồng thời muốn có đầy đủ lực lượng cường đại. Chu Diệp vung tay áo bảo, hai cái bình ngọc liền vững vàng lơ lửng tại Liêu Thanh Huyền trước mặt. Đây là tứ giai chữa thương đan dược, có thể trợ các ngươi khôi phục thương thế, ta Chu gia đan đường cần ngươi nhân tài bậc này. Liêu Thanh Huyền tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, khi thấy trong đó đan dược kia lưu chuyển lên linh quang phẩm chất lúc, nguyên bản liền tâm tình kích động, càng là khó tự kiềm chế. Cái này, đây là tứ giai cực phẩm đan dược. Liêu Thanh Huyền thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn xem như Kim Phong Cốc cấp chủ, tự thân tu vi cũng chỉ là kết đan trung kỳ, có thể luyện chế ra tam giai đan dược, nhưng đối với cực phẩm phẩm chất đan dược, hắn cực ít luyện chế ra đến. Cái loại này đan dược, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tu vi, càng có thể củng cố căn cơ, tiêu trừ ám thương. Đối với bọn hắn những này trong lúc chạy trốn thân chịu trọng thương tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chu Diệp ánh mắt đảo qua Liêu Thanh Huyền sau lưng hơn 10 người tu sĩ. Các ngươi đều là Kim Phong Cốc người sống sót, ta Chu gia bằng lòng che chở các ngươi, nhưng quy củ, các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Chu gia khách khanh. Sau này các ngươi sinh tử đều là Chu gia tất cả. Chu Diệp thanh âm cũng lớn, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cô áp lực lớn. Chúng ta nguyện vì Chu gia quên mình phục vụ. Liêu Thanh Huyền dẫn đầu biểu trung tâm, sau lưng một đám Kim Phong Cốc tàn quân cũng nhao nhao bắt trước, kia phần trong tuyệt vọng hy vọng, để bọn hắn đối Chu gia sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhường Trương Cảnh Minh đem bọn hắn mang đi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Thư Giao. Nam Cung, những thời giờ này vất vả ngươi. Là đạo chủ làm việc, là nô gia vinh hạnh. Nam Cung Thư Giao thuận thế kéo đi lên. đạo chủ, nô gia mấy ngày nay quá bận rộn ngươi giao phó sự tình, ngươi có phải hay không hẳn là tưởng thưởng một chút nô gia nhà người a ngươi? Chu Diệp bật cười, sờ lên Nam Cung Thư Giao đầu. Nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta trở về nói. Vũ Giao, bên này trước hết giao cho ngươi. Chu Diệp đối với Lâm Vũ Giao nói một câu, liền dẫn Nam Cung Thư Giao rời đi. Lâm Vũ Giao nhìn thấy một màn này, mí môi, tay nhỏ siết chặt váy. Lòng của nàng có chút dao động, kia luận đạo đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ hưởng thụ sự tình. Đã tăng cao tu vi, lại có thể. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn kéo không xuống mặt, chỉ có tại luận đạo lúc mới có thể bung ra một chút. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3k trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 110, Thanh Dương Tông dục cầu cùng chương 110, Thanh Dương Tông dục cầu cùng dạ mạc thâm trầm. Tứ Hải thành phủ thành chủ trong mật thất, linh khí nồng đậm như tương, cơ hồ ngưng kết thành từng sợi lụa mỏng giống như sương mù. Trong mật thất, một tòa dùng thượng đẳng ngọc thạch điêu khắc thành giường hàn ngọc phía trên, Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao hai người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn ngồi xếp bằng, song trưởng đối nhau, mười ngón quấn dao, pháp lực tại lẫn nhau thể nội chu thiên lưu chuyển, hình thành một đạo hoàn mỹ âm dương tuần hoàn. Đây là quyển kia thiên giai trung phẩm song tu công pháp âm dương cực lạc quyết chỗ ghi lại phương pháp tu hành. Công pháp lời nói, song tu thời điểm, âm dương giao hội, nước sữa hòa nhau, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng song phương tốc độ tu luyện, càng có thể khiến cho lẫn nhau đạo tâm cùng thần hồn đang giao hòa ở bên trong lấy được thăng hoa, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đương nhiên, cái loại này công pháp tự nhiên không chỉ có như thế, nó còn có một loại khác phương thức tu luyện, về phần là cái gì liền không thể lời nói. Nam Cung Thư Giao tấm kia phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, giờ phút này lại không nửa điểm thanh lãnh, thay vào đó là lúc tu luyện gương mặt nổi lên mê người đỏ ửng, cặp kia hồn siêu phách lạc mắt vượng bên trong, thủy quang lưu chuyển, bị ý mọc lan tràn. Nàng kia ba búi tóc đen như thác nước, mềm mại chút xuống, lọn tóc rũ xuống Chu Diệp đầu vai, tản mát ra làm lòng người thần nhộn nhạo mùi thơm. Nàng món kia trắng thuần cung trang, giờ phút này cũng bởi vì là tu luyện mà biến lộn xộn, và áo hơi mở, mơ hồ có thể thấy được trước ngực kia phiến như là dương chi ngọc da thịt tuyết trắng, cùng kia mê người sự nghiệp tuyến. Đạo chủ nàng phát ra một tiếng nhu hòa than nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia tiểu mị cùng run rẩy. Nam Cung Thư Giao có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ chí dương chí cương lực lượng đang liên tục không ngừng theo Chu Diệp lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, nhưng lại không có nửa phần thiêu đốt cảm giác, ngược lại đưa nàng thể nội vậy tu luyện nhiều năm, đã đỉnh trệ hóa thần trung kỳ bình cảnh, xông đến lão đạo muốn ngã. Cỗ lực lượng này chính là kia thuần dương chi lực, là Chu Diệp tại cùng nàng song tu thời điểm tận lực thả ra. Ta cảm giác, ta bình cảnh, muốn buông lỏng. Thanh âm của nàng mang theo vẻ kích động, cái này bối rối nàng trăm năm bình cảnh, tại cùng Chu Diệp song tu ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, lại có đột phá dấu hiệu. Loại cảm giác này, nhường nàng đã kích động, lại có chút khó có thể tin. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nam Cung, tu vi của ngươi vốn là cao hơn ta một cảnh giới, chờ ta đột phá hóa thần, tốc độ tu luyện của ngươi còn có thể nhấc lên. Phương pháp song tu mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng Nam Cung Thư Giao vị này hóa thần tôn giả cùng hắn một cái nguyên anh tu sĩ song tu, đạt được chỗ tốt kém xa Chu Diệp đạt được chỗ tốt nhiều. Dù sao nàng không giống Lâm Vũ Giao có huyền âm thể. Đạo chủ nói gì vậy? Nam Cung Thư Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt thẹn thùng, nàng kia mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại Chu Diệp lòng bàn tay sẽ qua, thanh âm mềm nhu tận xương, năng lực đạo chủ hiệu lực là nô gia vinh hạnh. Đạo chủ cái này thuần dương tiên thể, dương cương đến cực điểm, nô gia thích thú đâu. Nam Cung Thư Giao biết, Chu Diệp cũng không phải là bình thường nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn thân phụ thể chất đặc thù, pháp lực tinh thuần, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Cùng Chu Diệp song tu đối với nàng mà nói cũng tốt chỗ nhiều hơn. Trong cơ thể nàng biến dị băng linh căn, tại Chu Diệp cái này thuần dương chi lực tầm bổ hạ, bắt đầu cùng nàng đạo tâm hoàn mỹ dung hợp, băng lãnh bên trong mang theo một tia ấm áp, nhường nàng đối băng chi đại đạo lý giải, nâng cao một bước. Nếu là có thể đột phá tới hóa thần hậu kỳ, kia Nam Cung Thư Giao trong lòng ước mơ lấy. Cái này mấy trăm năm qua, nàng một mực vây ở bình cảnh trước đó, tu vi nửa bước khó tiến, mà bây giờ, đột phá hy vọng đang ở trước mắt. Cái loại này cơ duyên, so với kia cái gì Long Châu, tim rồng, đều chân quý hơn gấp trăm lần. Ngay tại Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao đắm chìm trong tu luyện, lẫn nhau tâm thần, cũng theo công pháp mà giao hòa thời điểm, một đạo hào quang nhỏ yếu, không có dấu hiệu nào theo Chu Diệp bên hông sáng lên, là một cái có khắc huyền chữ truyền âm phủ. Chu Diệp hai mắt hơi khép, ánh mắt tiến tĩnh, hắn không có lập tức gián đoạn tu luyện, chỉ là tâm niệm vừa động, viên kia truyền âm phủ liền vô thanh vô tức lơ lửng ở giữa không trung. Nam Cung Thư Giao cũng là mở hai mắt ra, gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ. Đây là tới tự Thanh Dương Tông mật báo, là tề huyền tin tức truyền đến. Sau một lát, đạo ánh sáng kia dần dần ảm đạm. Chu Diệp lúc này mới chậm rãi thu công, cùng Nam Cung Thư Giao song trưởng tách ra. Đạo chủ, là Thanh Dương Tông tin tức sao? Nam Cung Thư Giao thấy thế, thu liễm trên mặt kia mê người đỏ ửng, khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Không tệ. Chu Diệp nhẹ gật đầu, đem truyền âm phủ thu hồi. Thanh Dương Tông bên kia so với chúng ta tưởng tượng muốn chật vật được nhiều. Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Nam Cung Thư Giao. Bọn hắn cãi lộn dòng dã ba ngày, cuối cùng vẫn quyết định phải hướng chúng ta cầu hòa. Chu Diệp thanh âm không lớn, lại tại Nam Cung Thư Giao trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng xem như Thanh Dương Tông đã từng thái thượng trưởng lão, tự nhiên sẽ hiểu Thanh Dương Tông nạo khí. Cái loại này quái vật khổng lồ, tại đối mặt ngoại địch lúc, cho dù là ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu. Bây giờ, bọn hắn vậy mà chủ động lựa chọn cầu hòa, ở trong đó gian nan lựa chọn cùng bất đắc dĩ, nàng cảm động lây. Đạo chủ, bọn hắn đưa ra điều kiện gì? Nam Cung Thư Giao trần chờ hỏi, nàng cảm giác ở trong đó có lẽ còn có cái gì chính mình không biết rõ. Điều kiện? Chu Diệp nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, điều kiện của bọn hắn cũng là đơn giản. Hắn đem truyền âm phù bên trong, Tề Huyền chỗ hồi báo, liên quan tới Thanh Dương Tông trận kia hội nghị chi tiết, một năm một mười giảng thuật ra. Tại Tề Huyền báo cáo bên trong, Thanh Dương Tông trận kia hội nghị có thể nói kịch liệt vô cùng. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái, làm cho túi bụi, song phương thậm chí đều nhanh muốn động thủ. Chủ chiến phái, tự nhiên là lấy Tề Vĩnh Lương cầm đầu Tề gia một mạch. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được Chu Diệp cái này nguyên anh tiểu bối, đem bọn hắn Tề gia hai tên hóa thần tôn giả đánh bại. Càng không cách nào tiếp nhận, kia nguyên bản nên bị bọn hắn khống chế, vì bọn họ sử dụng Nam Cung Thư Giao, vậy mà cùng Chu Diệp cùng đi tới, thậm chí mưu phản tông môn. Bọn hắn hận không thể đem Chu Diệp cùng Nam Cung Thư Giao chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Mà chủ hòa phái thì lại lấy vị kia đức cao vọng trọng lão giả Vương trưởng lão cầm đầu. Bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, bây giờ Thanh Dương Tông đã chịu không được bất kỳ sóng gió. Ngoài có Mặc Giao nhất tộc nhìn chằm chằm, bên trong có Thánh giáo 10 quận phản loạn, hai vị lao tổ trọng thương, một vị thái thượng trưởng lão phản bội chạy trốn. Không sai, Tề Vĩnh Lương vẫn là bắt được không ít phản đồ, không nghĩ tới tà giáo liền một vị hóa thần tôn giả đều xúi giục. Cũng chính là bởi vì vị này hóa thần tôn giả phản đồ, này mới khiến hiện tại chiến cuộc cầm cự được. Tà giáo một phương, giáo chủ là hóa thần biên mãn, hiện tại lại chạy tới một vị hóa thần sơ kỳ. Tại Tề gia luyện hư lão tổ không xuất thủ tình huống hạ, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Lại cùng Chu Diệp cái này chiến lược có thể so với hóa thần biến số, cùng Nam Cung Thư Giao vị này hàng thật giá thật hóa thần tôn giả khai chiến, không khác tự tìm đường chết. Cùng nó ngọc thạch câu phần, không bằng lựa chọn tạm thời cúi đầu. Đem Chu Diệp xem như một cái đồng minh, đem Chu Diệp tứ quận chi địa xem như một đạo chống cự ngoại địch kiên cố phòng tuyến. Cuối cùng, tại Vương trưởng lão lực bài chúng nghị hạ, chủ hòa phái lấy được thắng lợi. Thanh Dương Tông Tông chủ Tề Vĩnh Lương cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy trong lòng quất đủ, hạ đạt kia phần cầu hòa chỉ lệnh. Bọn hắn cuối cùng quyết định là đồng ý đem chúng ta trưởng khống tứ quận chi địa, toàn bộ tính vào ta Chu gia bản đồ. Từ đây, không còn hỏi đến. Chu Diệp thanh âm tại trong mật thất quen quần, mặt kia bên trên kia nghiền ngẫm ý cười, nhường Nam Cung Thư Giao tâm, cũng đi theo trầm luân xuống dưới. Bọn hắn vậy mà lại làm ra nhượng bộ lớn như thế. Nam Cung Thư Giao đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh, ở trong đó, có lẽ có Tề Nhạc Quy Nguyên Anh chạy trở về, thêm mắm thêm muối nguyên nhân. Không phải, Thanh Dương Tông tuyệt không có khả năng thỏa hiệp tới tình trạng như thế. Thì tính sao? Chu Diệp khinh thường nói, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn bất kỳ lựa chọn đều chẳng qua là vùng vẫy dây chết mà thôi. Bọn hắn phái tới một vị Nguyên Anh trưởng lão, không được bao lâu, liền có thể đến Tứ Hải Thành. Bọn hắn không dám để cho Hóa Thần Tôn giả đến đây, là sợ ta cùng ngươi liên thủ, đem bọn hắn lưu lại. Chu Diệp ánh mắt rơi vào Nam Cung Thư Giao trên thân. Nam Cung Thư Giao tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này cũng hiện ra một vẻ động nhân đỏ ửng. "Đạo chủ, nô gia Nam Cung Thư Giao lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp cắt ngang." Chu Diệp nhẹ tay nhẹ xoa lên nàng kia khuôn mặt nhỏ. "Hôm nay muốn đột phá sao?" Nam Cung Thư Giao chủ động kéo đi lên, cặp kia mềm mại không xương tay, nhẹ nhàng vòng lấy Chu Diệp cổ. "Nô gia, mọi thứ đều nghe đạo chủ." Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy. Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 111, làm có dễ chương 111, làm có dễ, sửa chữa qua, đạo chủ Nam Cung Thư Giao cảm thụ được thể nội kia bình cảnh bùng lòng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt cũng hiện ra hóng ánh nước mắt. "Đạo chủ, nô gia mong muốn đột phá." Chu Diệp khẽ bước cằm, ôm Nam Cung Thư Giao tay chặt hơn chút nữa, linh lực chuyển thâu tốc độ cũng nhanh hơn, quanh thân linh lực cầm bàn một phát, kia cỗ chí dương chí cương thuần dương chí lực, như là vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà dâng tới Nam Cung Thư Giao thể nội. "Đạo chủ." Nam Cung Thư Giao chỉ cảm thấy thể nội ầm vang một tiếng thật lớn, phản phất có cái gì gông xiềng bị triệt để kéo đứt. Một cỗ hoàn toàn mới, viễn siêu hóa thần trung kỳ khí tức cường đại, tự trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ mật thất. Tại Chu Diệp trợ giúp hạ, nàng bối rối mấy trăm năm bình cảnh, tại thời khắc này, bị triệt để xông phá. Hóa thần hậu kỳ. "Đạo chủ, ta thành công." Nam Cung Thư Giao mở hai mắt ra, cặp kia mắt vượng bên trong tràn đầy kích động, thân thể tại cỗ này thuần dương chi lực hạ trực tiếp sủi lơ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội kia trào lên pháp lực so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. "Chúc mừng Nam Cung tiền bối thành công đột phá." "Đa tạ đạo chủ." Nam Cung Thư Giao không chút do dự, trực tiếp nhào tới Chu Diệp trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy Chu Diệp cổ, đem mặt chôn ở Chu Diệp đầu vai, ấm áp nước mắt thấm ướt Chu Diệp quần áo. Nếu là không có Chu Diệp, nàng mong muốn đột phá tới hóa thần hậu kỳ, có lẽ còn cần cực kỳ lâu. Phần ân tình này, so với trời cao, so với biển sâu. Cái loại này tuyệt sắc, Chu Diệp như thế nào lại cự tuyệt? Trả tiền nội dung, mời xong kích màn hình giải tỏa, đạo chủ. Nô gia biết sai rồi. Không cần Nam Cung Thư Giao thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào, khóe mắt thậm chí tuột xuống một giọt nước mắt, tuyệt mỹ trên mặt. "Biết sai liền tốt." Chu Diệp phong khinh vân đạm nói. "Ân." Nam Cung Thư Giao cặp kia hồn siêu phách lạc mắt vượng giờ phút này tràn đầy cầu khẩn. Tiền bối chân ngọc, mặc kệ là sờ mấy lần, đều là hàng đầu. Lần này liền tha ngươi, lần sau cũng không thể tái phạm. Chu Diệp buông lỏng ra chân của nàng, Nam Cung Thư Giao lúc này mới thở dài một hơi, cả người đều ngồi phịch ở Chu Diệp trong ngực, thở hổn hển. Đạo chủ, ngươi thật là xấu. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu đụng đụng Chu Diệp lồng ngực, thanh âm bên trong mang theo một tia hờn dỗi. Xấu. Chu Diệp nở nụ cười, vậy liền đi xấu thông khoái. Hôm sau, nắng sớm hơi hì. Ngoài cửa thành, một chiếc hoa lệ thanh dương tông phi thuyền lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Một vị thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia ngạo nghễ lao giả, chính phụ tay mà đứng. Tại phía sau hắn là mười mấy tên thanh dương tông đệ tử tinh anh, từng cái tu vi không tầm thường, khí tức cường hãn. Lão giả này chính là thanh dương tông phái tới, cùng Chu Diệp tiến hành đàm phán nguyên anh trung kỳ trưởng lão Triệu Minh Viễn. Triệu trưởng lão, chúng ta vì sao chờ đợi ở đây? Chẳng lẽ Chu gia chủ không cho chúng ta mở cửa sao? Một vị đệ tử trẻ tuổi bất mãn nói. Hừ, kia Chu Diệp bất quá là dựa vào Nam Cung lão tổ, không biết do đi cái gì vận khí cất chó phế bật, ta cho hắn mặt mũi, hắn dám không biết điều. Triệu Minh Viễn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là không có phát tác. Hắn mặc dù xem thường Chu Diệp, nhưng Chu Diệp thực lực cường đại, hắn cũng không dám thế nào. Người tới, đi gọi cửa, liền nói lão phu cung kính bồi tiếp Chu gia chủ. Triệu Minh Viễn trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng cuối cùng vẫn là không có mạnh mẽ xuống tới. Một vị đệ tử linh mệnh bay về phía cửa thành, đối với trên tường thành thủ vệ hô, Thanh Dương Tông Triệu trưởng lão giá lâm, còn không mau mau mở cửa. Trên tường thành, một vị người mặc thanh dương vệ chế thức trưởng bảo thủ vệ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, thành chủ có lệnh, bất luận kẻ nào chưa được cho phép vào không được thành. Còn mời đạo hữu ở đây chờ một chút, thành chủ tự sẽ phái người tới đón các ngươi. Lớn mật. Tên đệ tử kia giận dữ, ngươi có biết chúng ta là ai? Chúng ta là Thanh Dương Tông thành chủ có lệnh, chưa được cho phép bất luận kẻ nào vào không được thành. Thủ vệ không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp đem câu nói kia lặp lại một lần. Vậy đệ tử bị tức đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng không thể đối với một người thủ vệ ra tay đi, cái này truyền đi, bọn hắn Thanh Dương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn chỉ có thể hậm hực lui trở về. Triệu Minh Viễn thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh. Tốt một cái Chu Diệp, kiêu ngạo thật lớn. Triệu Minh Viễn ở ngoài thành đợi chừng nửa canh giờ, mới rốt cục nhìn thấy Trương Cảnh Minh tâm kia cười mỉm mặt mo. Ai nha, Triệu trưởng lão, thật là làm cho ngài đợi lâu, nhà ta gia chủ đang lúc bế quan, vừa mới xuất quan, còn mời ngài thứ lỗi. Trương Cảnh Minh trong miệng nói ấy nấy, trên mặt lại không có bất kỳ hối hận. Hừ, lão phu nhìn hắn không phải đang bế quan, mà là tại cố ý làm khó dễ chúng ta a. Triệu Minh Viễn có chút không vui nói. Triệu trưởng lão nói đùa, nhà ta gia chủ chính là nguyên anh chân quân, nhân vật bậc nào, như thế nào lại làm cái loại này hẹp hòi sự tình. Trương Cảnh Minh nói, đem phi thuyền mời đến trong thành. Phi thuyền rơi vào trong thành, Triệu Minh Viễn lúc này mới thấy rõ ràng tòa thành thị này phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, tu sĩ cùng phàm nhân an cư lạc nghiệp, cảnh sắc an lành chi khí. Trong phường thị, cửa hàng san sát, gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Mà tại thành trì trung tâm, kia cố linh khí nồng nặc so với Thanh Dương Tông bên trong cũng không kém bao nhiêu. Tại Chu Diệp đầu nhập rất nhiều thượng phẩm linh thạch về sau, cũng là thành công đem linh mạch thăng lên tứ giai, đã có thể cung cấp nguyên anh kỳ mở rộng tu luyện. Triệu Minh Viễn trong lòng run lên, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này tứ hải thành bất quá là một thành trì nhỏ. Hiện tại xem ra, Chu Diệp tại ở trong đó nhất định là hạ không ít công phu. Mà lại nói không cho phép Chu gia sát thực thu được một đầu linh mạch, không phải nơi đây linh khí tuyệt đối sẽ không như thế nồng đậm. Bất quá coi như biết Chu gia có linh mạch, Triệu Minh Viễn cũng không dám thế nào, hiện tại Chu gia đã thành khí hậu, bất mãn của hắn cũng chỉ có thể bí mật nói một chút. Nhưng hắn tại Chu Diệp trước mặt lộ ra bất mãn, hắn nói là hỏi một chút không dám. Mời Triệu trưởng lão rời bước. Trương Cảnh Minh đem hắn đưa đến phủ thành chủ nghị sự đại điện. Bên trong đại điện, Chu Diệp một thân trường bào màu đen ngồi tại chủ vị phía trên. Nam Cung Thư Giao thì đứng ở phía sau vì đó nắn vai bàng. Triệu trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật không phải tầm thường. Chu Diệp chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Triệu Minh Viễn sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn đem tức giận trong lòng đè xuống, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, Chu gia chủ, lão phu phụng tông chủ chi mệnh đến đây, cùng ngài thương thảo hòa đàm sự tình. Ngồi xuống nói a. Chu Diệp ra hiệu hắn ngồi xuống. Triệu Minh Viễn lúc này mới đem lần này ý đồ đến, cùng tông môn cuối cùng quyết định, một năm một mười giảng thuận ra. Bao quát chính thức thừa nhận Chu gia đối tứ quận chi địa chi phối, vạch ra bốn quận bản đồ, cũng cung cấp một khoản phong phú bồi thường. Ngoại trừ những này, tông chủ còn có ý cùng Chu gia chủ kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó tà giáo cùng Mặc giáo nhất tộc. Triệu Minh Viễn nói, đem một cái ngọc giản trình lên. Chu Diệp tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sau đó đem ngọc giản thu vào. Chu gia chủ, không biết rõ ngài ý như thế nào. Chu Diệp không có trả lời, mà là nhìn về phía Nam Cung Thư Giao, hỏi, Nam Cung, ý của ngươi thế nào? Nam Cung Thư Giao nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mềm nhu tận xương, nô gia tất cả đều nghe đạo chủ. Chu gia chủ, cái này kết minh một chuyện, can hệ trọng đại, còn mời ngài nghĩ lại a. Triệu Minh Viễn thấy cảnh này, tâm trung khí phẫn, hắn nguyên lai tưởng rằng Nam Cung lão tổ tại cái này Chu gia chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hôm nay gặp mặt, chưa từng nghĩ Nam Cung lão tổ bộ này tiểu nữ nhân dáng vẻ, xem ra đã là bị Chu Diệp bỏ vào trong túi. Kết minh? Hừ, loại sự tình này, ta cũng không dám tùy tiện bằng lòng. Chu Diệp trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, Thanh Dương Tông làm việc bá đạo, khó đảm bảo ngày sau sẽ không lại xuống tay với ta. Chu gia chủ, ngài quá lo lắng. Lo ngại? Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Trước hết cáo tử. Chu Diệp nói xong liền đứng dậy rời đi, lưu lại Triệu Minh Viễn một người. Triệu Minh Viễn tại trong phủ thành chủ đợi chừng 3 ngày, mới rốt cục chờ được Chu Diệp hồi phục. Tâm ý ta nhận, về phần kết minh một chuyện, ta còn cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Triệu Minh Viễn trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát tác. Tốt, đã Chu gia chủ nói như thế, vậy tại hạ liền cáo tử. Triệu Minh Viễn mang theo hết lửa giận, rời đi Tứ Hải thành, trở về Thanh Dương Tông. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 112, Tòa Sơn Quan Hổ đấu chương 112. Tòa Sơn Quan Hổ đấu Triệu Minh Viễn mang theo hết lửa giận cùng biệt quất, khống chế lấy phi thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Tứ Hải thành phạm vi. Phi thuyền phía trên, một đám Thanh Dương Tông đệ tử lặng ngắt như tờ, bọn hắn có thể cảm nhận được Triệu Minh Viễn trưởng lao trên người kia cố tức giận, ai cũng không dám tại lúc này đi rủi ro. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Phi thuyền trong phòng lái, Triệu Minh Viễn một trưởng bỗ trước người ngọc thạch bàn bên trên, cường hành pháp lực trong nháy mắt đem kia có giá trị không nhỏ bàn nát thành một mịn. Chỉ là một cái chu diệp, bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, ỷ có thể tăng thực lực lên bí pháp. Dám như thế không đem ta Thanh Dương Tông để vào mắt. Bên cạnh hắn một vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, Triệu trưởng lão bất giận, kia Chu Diệp bây giờ trưởng khống tứ quận chi địa, lại có Nam Cung lão tổ vị này hóa thần tôn giả tọa chấn, thực lực sát thực không thể khinh thường. Tông môn lần này là để chúng ta đến đây kết minh, hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ tông chủ bên kia hử. Triệu Minh Viễn hử lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, tông chủ bên kia ta tự nhiên sẽ đi giải thích. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến hung ác, nhưng trong lòng cũng tin tưởng, lần này hòa đàm, bọn hắn Thanh Dương Tông vốn là ở vào yếu thế. Chu Diệp tiếp nhận bồi thường, khác biệt tà giáo bọn hắn cùng một chỗ tiến công Thanh Dương Tông, đây đã là kết quả tốt nhất. Về phần kia kết minh sự tình, đối phương có chỗ dựa, không lo ngại gì, vốn là nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế trực tiếp cùng nhục nhã. Chờ xem, Chu Diệp, tà giáo cùng Mặc Giao nhất tộc no ngoe muốn động, đến lúc đó ta nhìn ngươi cái này Tứ Hải thành, làm sao có thể chỉ lo thân mình. Triệu Minh Viện trong mắt lóe lên một tia bán độc, thôi động phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Phủ thanh chủ, nghị sự đại điện bên trong. Triệu Minh Viễn sau khi đi, kia cổ áp lực bầu không khí cũng theo đó tiêu tán. Nam Cung Thư Giao vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại Chu Diệp sau lưng, ngón tay ngọc nhỏ dài tại hắn huyệt thái dương bên trên nhẹ nhàng ấn nặn lấy. Đạo chủ, ngài cứ như vậy nhường hắn đi. Thanh Dương Tông lần này đến đây, dáng vẻ thả như thế thấp, chắc là chân tâm mong muốn kết minh. Chu Diệp nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy mỹ nhân phục vụ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chân tâm, có lẽ vậy. Nhưng phần này chân tâm, là xây dựng ở bọn hắn cần một cái đồng minh, cần một cái có thể vì bọn họ chia sẻ áp lực pháo hồi trên cơ sở. Chu Diệp mở hai mắt ra, trở tay nắm chặt Nam Cung Thư Giao mềm mại tay nhỏ, đưa nàng kéo vào trong ngực, nhường nàng ngồi trên đùi của mình. Nô. Đạo chủ Nam Cung Thư Giao khuôn mặt đỏ lên, tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền thuận theo rúc vào trong ngực hắn. Chu Diệp ôm eo nhỏ của nàng, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai thơm của nàng, chậm rãi nói, Thanh Dương Tông làm việc bá đạo đã quen, bây giờ ăn phải cái lô bốn, liền muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau xuống nước. Bọn hắn trong miệng tà giáo cùng Mặc Giao nhất tộc, đúng là họa lớn trong lòng, nhưng uy hiếp lớn nhất, đứng mũi chịu sào cũng là bọn hắn Thanh Dương Tông. Huống chi, ba cái này bên trong, đều có ta người đâu. Đạo chủ có ý tứ là để bọn hắn đi trước cùng kia hai thế lực lớn đấu. Nam Cung Thư Giao lập tức hiểu Chu Diệp ý đồ. Không tệ. Chu Diệp tán thưởng méo méo khuôn mặt của nàng, cái này gọi Tọa Sơn Quan Hổ đấu, Thanh Dương Tông gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, vừa vặn để bọn hắn đi tiêu hao tà giáo cùng Mặc Giao nhất tộc thực lực. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đi làm cái kia chim đầu đàn, mà là đóng cửa lại đến, phát triển chính chúng ta. Đã Thanh Dương Tông cùng tà giáo đều nghĩ đến bắt ta đi tiêu hao một nhà khác thực lực, vậy liền để chính bọn hắn chơi đi. Chu Diệp ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt biến xa xăm, tứ quận chi địa vừa mới đặt vào trường khống, lòng người chưa ổn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ta đầu nhập vào hải lượng linh thạch đem đầu kia linh mạch tăng lên đến tứ giai, bất luận là tứ hải vệ mở rộng, vẫn là gia tộc tử đệ bồi dưỡng, đều cần thời gian cùng tài nguyên. Cùng Thanh Dương Tông kết minh, nhìn như nhiều một cái giúp đỡ, kỳ thực cũng biết bị bọn hắn kéo vào chiến tranh không ngừng vũ bùn, được không bù mất. Nghe Chu Diệp phân tích, Nam Cung Thư Giao mắt vượng bên trong dị sắc liên tục, tràn đầy sùng bái. Đạo chủ anh minh, nô gia tâm phục khẩu phục. Nam Cung Thư Giao thanh âm mang theo một tia si mê, chủ động dâng lên chính mình mùi thơm. Chu Diệp cười đáp lại nàng, hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát, Chu Diệp mới mở miệng nói, ngươi vừa mới đột phá tới hóa thần hậu kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc, trong khoảng thời gian này liền an tâm bế quan a, đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống tới, ngươi thật là ta nhóm Chu gia định hải thần châm. Ân, nô gia đều nghe đạo chủ. Nam Cung Thư Giao khéo léo nhẹ gật đầu. Đối nàng mà nói, không có cái gì so chờ tại Chu Diệp bên người, cảm thụ được trên người hắn kia cỗ thuần dương khí tức càng làm cho nàng an tâm. Thời gian cực nhanh, nửa tháng liền qua. Trong nửa tháng này, Tứ Hải thành thậm chí toàn bộ tứ quận chi địa đều tiến vào một loại cao tốc phát triển trạng thái. Tại Chu Diệp bất kể chi phí tài nguyên đầu nhập hạng, tứ giai linh mạch linh khí bắt đầu trả lại cả tòa thành thị, thành nội tu luyện hoàn cảnh tiến triển cực nhanh. Địa phương khác chiến hỏa bay tán loạn, Tứ Hải thành lại an cư lạc nghiệp, vô số tán tu mộ danh mà đến, mong muốn tại Tứ Hải thành định cư. Càng ngày càng nhiều người theo cái khác quận chạy đến, mong muốn tới này duy nhất tỉnh thổ. Nam Cung Thư Giao cũng tiến vào bế quan trạng thái, toàn lực củng cố hóa thần hậu kỳ tu vi. Chu Diệp thì khó được hưởng thụ một đoạn thanh nhàn thời gian, mỗi ngày ngoại trừ xử lý một chút chuyện cần thiết vụ, chính là chỉ đạo một chút gia tộc tử đệ tu hành, hoặc là một mình tĩnh tu, khoảng cách đột phá hóa thần kỳ càng ngày càng gần. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Từng đạo khẩn cấp đưa tin ngọc phù bay về phía phủ thành chủ. Nghị sự đại điện bên trong, Chu Diệp ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh nghe Trương Cảnh Minh báo cáo. Gia chủ, Đông Hải Chi Tân truyền đến cấp báo. 3 ngày trước, Mặc Giao nhất tộc đống nhiên phát động đại quy mô thú triều, xông phá Thanh Dương Tông tại Lâm Hải quận ba đạo phòng tuyến. Bây giờ chiến hỏa đã lan tràn gần 1000 dặm, vô số thành trấn bị hủy, thương vong thảm trọng. Theo tiền tuyến thám tử hồi báo, lần này dẫn đầu là Mặc Giao nhất tộc Tam Đại yêu hoàng một trong, hắn thực lực có thể so với nhân loại nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Thanh Dương Tông đã phái ra 2 vị nguyên anh trưởng lão tiến về trấn áp, nhưng tình hình chiến đấu dường như cũng không lạc quan. Chu Diệp nghe vậy, lâm vào trầm tư. Mặc Uyên đã sớm đem tin tức truyền cho hắn, lần này Mặc Giao nhất tộc chuẩn bị cướp đoạt duyên hải vài tòa của thành. Mà hắn Chu gia trưởng không muốn quận ngay tại bên cạnh, Mặc Uyên nói phụ thân của hắn có tìm Chu Diệp tranh tài một trận ý nghĩ. Thanh Dương Tông bên kia có phản ứng gì? Chu Diệp hỏi. Bọn hắn phái sứ giả đến đây, ngay tại ngoài thành chờ, nói là có cấp tốc sự tình cầu kiến gia chủ. Trương Cảnh Minh đáp. A, rốt cục ngồi không yên a. Chu Diệp đứng người lên, đi đến cửa đại điện, nhìn về phương xa. Để bọn hắn đợi thêm một canh giờ. Mặc khác, truyền mệnh lệnh của ta, tứ quận chi địa tất cả tứ hải vệ tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh biên cảnh quân coi giữ, chỉ thủ không công, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước ra biên cảnh một bước. Gia chủ, chúng ta không xuất thủ sao? Trương Cảnh Minh có chút chần chờ. Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn vẫn hiểu. Trương Cảnh Minh cũng không biết Mạc Uyên tồn tại, bởi vậy mới có thể thất thố như vậy. Chu Diệp xoay người nhìn hắn lắc đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 113, ba cái yêu cầu. Chương 113, ba cái yêu cầu. Thanh Dương Tông sứ giả, tên là Trần Vân Hạc, là một vị nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Lần trước Triệu Minh Viễn gặp khó, nói cái gì cũng không muốn tới. Mà những cái này nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh viên mãn các trưởng lão, cả đám đều treo lên thật cao, để cho bọn họ tới đối mặt Chu Diệp cái này có thể đánh tổn thương chính mình thái thượng trưởng lão ác đồ, trong lòng kia là một vạn không nguyện ý cuối cùng. Lẫn nhau từ chối hạ, Trần Vân Hạc cái này mới nhập nguyên anh kỳ không lâu con rơi liền bị đẩy đi ra. Một vị nguyên anh sơ kỳ, cho dù là chết tại Chu Diệp trong tay, cũng là còn có thể nhường Thanh Dương Tông tiếp nhận. Ngoài cửa thành, giờ phút này Trần Vân Hạc lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xông đi vào. Hắn nôn nóng tại phi thuyền bên trên dạo bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía kia đóng chặt cửa thành. Một canh giờ, cái này họ Chu vậy mà thực có can đảm để chúng ta chờ đủ một canh giờ. Một gã đệ tử trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng phàn nàn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ai, khó trách lần trước Triệu trưởng lão sau khi trở về tức giận như vậy, nếu là ta cũng không muốn đón lấy chuyện xui xẻo này. Lại một gã đệ tử mở miệng nói. Trần Vân Hạc không có lên tiếng gian dạy, bởi vì hắn phẫn nộ trong lòng so các đệ tử càng lớn. Nếu là đặt ở trước kia, ai không dám cho bọn hắn Thanh Dương Tông mặt mũi, liền xem như xung quanh những cái này có hóa thần tôn giả tông môn cũng không dám như thế đối đãi bọn hắn. Nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, Trần Vân Hạc chỉ có thể cố nén khó chịu trong lòng. Cho dù Chu Diệp tự thân có thể địch nổi hóa thần biến mãn, bên người còn có Nam Cung Thư giao vị này hóa thần tôn giả, nhưng ở Trần Hạc mây trong lòng, như cũ so ra kém bọn hắn Thanh Dương Tông. Bọn hắn Thanh Dương Tông thật là có một vị luyện hư lão tổ, dù là Chu Diệp mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn luyện hư lão tổ không thành. Làm tân tấn không lâu nguyên anh kỳ, hắn cũng không biết nhà mình bị tiên luyện hư lão tổ thọ nguyên không nhiều. Tin tức này biết được chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, đại đa số đều là hóa thần tôn giả, cùng tề gia chủ mạch kia một số người. Bởi vậy tại rất nhiều Thanh Dương Tông đệ tử, quản sự, trưởng lão bọn người trong mắt, Thanh Dương Tông vẫn là cái kia loạn xa quần đảo đệ nhất đại thế lực. Chỉ có điều lão tổ đang bế quan rút không ra tay đến xử lý những này phản loạn người mà thôi. Mặc Giao nhất tộc Tam Đại yêu hoàng một trong Mặc Trạch tự mình xuất động, xuất linh thú triệu như là màu đen thủy triều, thôn vệ lấy tất cả. Lâm Hải quận ba đạo phòng tuyến như là giấy, bị như bẻ cánh khô giống như sông phá. Bây giờ Lâm Hải quận cơ bản đã bị Mặc Giao nhất tộc chiếm cứ. Là một canh giờ kỳ hạn rốt cũng đến, cửa thành một tiếng kẹt, từ từ mở ra. Trương Cảnh Minh tấm kia cười tủm tỉm mặt mo xuất hiện tại cửa ra vào, hắn chắp tay, ngựa khí khách khí bên trong mang theo một tia xa cách. Ai nha, Trần trưởng lão, nhường ngài đợi lâu, gia chủ vừa mới xử lý xong chuyện quan trọng, phân phó lao phu đến đây đón lấy, còn mời ngài theo ta vào thành. Trần Vân Hạc sắc mặt tái xanh, hắn nắm chặt song quyền, cuối cùng vẫn không thể không đấu ra. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường a. Tiến vào trong thành, Trần Vân Hạc nhìn thấy trước mắt, nhường lửa giận trong lòng hắn lại thêm mấy phần bất lực. Tứ Hải thành bên trong, một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Phàm nhân tiểu thương tại bên đường giao hàng, các tu sĩ tại trong phường thị nhàn nhã đi dạo, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Cái này cùng bọn hắn Thanh Dương Tông phía sau chỗ kia chỗ báo nguy, lòng người bàng hoàng cục diện khác nhau rất lớn. Trương Cảnh Minh dường như nhìn ra hắn tâm tư, cười ha hả giải thích nói, từ khi gia chủ phát xuống một hệ liệt quy định sau, rất nhiều địa phương khác tu sĩ đều mộ danh mà đến. Gia chủ nói, thiên hạ tu sĩ là một nhà, chỉ cần tâm hướng hòa bình, Tứ Hải thành liền vĩnh viễn hoan nghênh. Trần Vân Hạc nghe được khỏe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, hoan nghênh. Bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của, thu nạp lòng người thủ đoạn mà thôi. Trần Vân Hạc trong lòng lại không mảnh, cũng không cách nào phản bác, bởi vì Tứ Hải thành xác thực làm được che chở những người này. Đi vào phủ thành chủ nghị sự đại điện, Chu Diệp chính đoan ngồi tại chủ vị, thần tình lạnh nhạt, dường như không có chút nào nhận chiến cuộc ảnh hưởng. Trần Vân Hạc nhìn thấy hắn bộ dáng này, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng việc quan hệ biên cảnh phòng tuyến, hắn chỉ có thể cắn răng hành lễ. Chu gia chủ, Lâm Hải quận chiến sự căng thẳng, Mạc Giao nhất tộc thế công hung mãnh, còn mời gia chủ nể tình cùng là tu sĩ nhân tộc phân thượng, thân xuất biệt thủ. Trần Vân Hạc đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói mang theo đội vàng cùng cần cầu. Chu Diệp không có trực tiếp trả lời, mà là nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Thẳng đến nước trà thấy đáy, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng. Trần trưởng lão lời ấy sai rồi, ta Chu gia bất quá một nho nhỏ gia tộc, cùng Thanh Dương Tông làm không qua lại, nói gì nể tình cùng là tu sĩ nhân tộc phân thượng. Lúc trước Quý Tông Thái Thượng trưởng lão tiến đánh ta tứ hải thành lúc, có thể từng nghĩ tới lời ấy. Trần Vân Hạc mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cái chảy cái cối nói, trước khác nay khác. Chúng ta biết sai, tông chủ cũng bằng lòng vì thế trả giá đắt. Bây giờ Mạc Giao nhất tộc, mục tiêu không chỉ là Lâm Hải quận, nếu là tùy ý bọn hắn tiến quân thần tốc, tứ hải thành cũng cuối cùng rồi sẽ khó giữ được, đây là môi hở răng lạnh chi cục, còn mời Chu gia chủ nghĩ lại. Chu Diệp nghe vậy, trên mặt lộ ra khinh thường. Môi hở răng lạnh. Hắn tái diễn cái từ này, ánh mắt rơi vào Trần Vân Hạc trên thân. Các ngươi khó xử, cùng ta có liên can gì? Lúc trước các ngươi ức hiếp ta Chu gia thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Trần Vân Hạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn biết Chu Diệp đây là tại tính nợ cũ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng. Chu gia chủ, trước đó là ta Thanh Dương Tông làm việc không chu toàn, nhưng dưới mắt thế cục nguy cấp, Mạc Giao nhất tộc khí thế hùng hùng, lại như thế rằng có nữa, chẳng tốt cho ai cả. Tông chủ đã nói, chỉ cần Chu gia chủ bằng lòng xuất thủ tương trợ, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đàm luận. Trần Vân Hạc cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Chu Diệp cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn chính đang chờ câu này. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể đàm luận. Tốt, đây chính là Trần trưởng lão chính mình nói. Hắn duỗi ra ba ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất, ta Chu gia ra tay, thật là vì tương trợ Thanh Dương Tông. Cho nên, lần này xuất binh, cần thiết toàn bộ quân phí từ Thanh Dương Tông một mình gánh chịu. Bao quát linh thạch, đan dược, phù lục, pháp khí, tất cả tiêu hao, ta Chu gia đều có một phần kỹ càng danh sách, Quý Tông chiếu đơn thu hết. Trần Vân Hạc nghe được cái này đầu thứ nhất, nhẹ gật đầu, những này vẫn là có thể tiếp nhận. Thứ hai, ta Chu gia xuất binh, vậy làm sao có thể không cho các tướng sĩ một chút ban thưởng? Cho nên, ta cần Quý Tông cung cấp một nhóm chân quý tài nguyên, xem như tứ hải vệ trước khi chiến đấu ban thưởng. Chu Diệp nói, vung tay lên, một chương thật dài ngọc giản xuất hiện tại Trần Vân Hạc trước mặt. Đây là danh sách, ngươi lại xem qua. Trần Vân Hạc tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Danh sách bên trên bày ra mấy chục loại thiên tài địa bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, trong đó không thiếu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kỳ chân, tỉ như cựu Diệp huyết linh chi vạn năm huyền ngọc thủy. Những vật này, bất luận một cái nào đều đủ để nhường nguyên anh chân quân điên cuồng, mà Chu Diệp vậy mà một mạch muốn nhiều như vậy, đây quả thực là tại móc sạch Thanh Dương Tông một liếng. Chu gia chủ, cái này nhiều lắm. Tông môn kho tàng, ngàn năm tích lũy cũng chưa chắc có thể gom gót. Trần Vân Hạc âm thanh run rẩy, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. A, vậy xem ra Trần trưởng lão lần này đến đây cũng không thành ý. Chu Diệp sầm mặt lại, ngữ khí biến băng lãnh, đã như vậy, vậy liền mời trở về đi. Ta Chu gia tự có biện pháp ứng đối Mạc Giao nhất tộc, cũng không nhọc đến phiền Quý Tông phí tâm. Chu Diệp làm bộ đứng dậy tiễn khách, Trần Vân Hạc thấy thế, trong nháy mắt gấp. Chờ một chút. Chu gia chủ, ta cần xin chỉ thị tông chủ. Chu Diệp lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt uống trà, không tiếp tục để ý tới hắn. Trần Vân Hạc lập tức xuất ra đưa tin ngọc phù, đem Chu Diệp điều kiện một năm một mười chuyển về tông môn. Chỉ một lát sau về sau, ngọc phù lần nữa sáng lên, hắn thấy được tông chủ kia tràn ngập bất đắc dĩ hồi phục, đồng ý. Chu gia chủ, tông chủ đã đồng ý nhưng có chút tài nguyên cần thời gian triệu tập, mời gia chủ thư thả mấy ngày. Trần Vân Hạc ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Diệp, có không cam lòng, có oán hận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất lực. Chu Diệp nhẹ gật đầu, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, dường như vừa mới cái kia lanh khốc vô tình đàm phán người không phải hắn đồng dạng. Như thế rất tốt. Về phần cái điều kiện thứ ba hắn dừng một chút, ngữ khí biến ý vị thâm trường. Đã Lâm Hải quận từ ta cướp về, kia cho ta mượn 100 năm quyền sử dụng, chắc hẳn Quý Tông cũng biết đồng ý à? Lại là một phen truyền âm, Tề Vĩnh Lương vẫn đồng ý. Chu Diệp đánh xuống Lâm Hải quận, cái này Lâm Hải quận cấp cho Chu Diệp 100 năm, phía trên khoáng mạch chờ một chút Chu Diệp đều có thể tự hành xử trí. Chờ Trần Vân Hạc mang theo kia phần sỉ nhục hiệp nghị, như được đại xá giống như rời đi phụ thành chủ sau, Chu Diệp một thân một mình, ngồi đại điện chống trải bên trong. Hắn không có chút nào hưng phấn, trên mặt là bày mưu nghị kế bình tĩnh. Nam Cung Thư Giao tại đột phá sau, trung thành độ đã đủ, có hệ thống trợ giúp, trung thành độ tuyệt đối sẽ không hạ xuống, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta chống ra một cái đạo chủng danh ngạch. Chu Diệp ở trong lòng mặc niệm lấy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc Chiến, hóa thần sơ kỳ, thể nội chạy xuôi một tia long huyết, có Mặc Nguyên xem như nội ứng, đem nó gieo xuống đạo chủng hẳn không phải là việc khó gì. Đến lúc đó, ta kia chín tuất long vân mã cũng liền có thể đổi thành chín đầu Mặc Giao. Chu Diệp trong lòng tính toán. Lần này nhận lấy Mặc Chiến, Chu gia thực lực đem lần nữa nên đón tăng lên, nếu không phải đạo chủng không đủ, cá biệt ba người hải thú nhất tộc, nếu là cũng có thể cầm xuống thì tốt hơn. Thanh Dương Tông cùng Tà giáo kiềm chế lẫn nhau, mà hắn thì có thể âm thầm ngư ông đắc lợi, từng bước xâm chiếm, lớn mạnh. Trương Cảnh Minh, Chu Diệp trầm giọng hô. Trương Cảnh Minh lập tức theo ngoài cửa bước nhanh đi vào, cung kính nói: "Gia chủ, có gì phân phó?" "Truyền mệnh lệnh của ta, tứ hải vệ chờ lệnh, ngày mai sáng sớm, ta đem dẫn bọn hắn tiến về biên cảnh tôi luyện một phen." Chu Diệp ngữ khí nghiêm túc: "Tứ hải vệ tổ kiến lâu như vậy, cũng nên ra tay tôi luyện một chút, chẳng qua trước mắt tứ hải vệ bên trong dù là có Chu Diệp luyện chế cực phẩm trúc cơ đang trợ giúp, trúc cơ kỳ cũng bất quá hơn 10 người. Đây là bọn hắn lúc trước liền đã tại trúc cơ bên dưới, bởi vậy ngày mai cũng không thể để bọn hắn đi đánh quá lợi hại hải thú, để tránh thương vong thảm trọng, đến lúc đó nhường Nam Cung Thư giao nhân cách thứ 2 phân ra đến trông giữ tốt. Là, gia chủ. Trương Cảnh Minh lĩnh mệnh mà đi. Đề cử chuyên hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 114, phụ tử tử hiếu chương 114, phụ tử tử hiếu màn đêm thâm trầm bị tảng sáng ánh sáng nhạt thay thế, luồng thứ nhất thần hy đâm rách chân trời, chiếu xuống tứ hải thành kia cao ngất trên tường thành. Ngoài cửa thành, một chi thân mang thống nhất màu đen trang phục, ngực treo lên kim sắc tuần chữ đội ngũ đã chỉnh tề xếp hàng. Chi đội ngũ này chính là tứ hải vệ. Bọn hắn người không nhiều, chỉ có 300 số lượng, nhưng từng cái tu vi không tầm thường, khí tức trầm ổn. Đại đa số là luyện khí hậu kỳ tu vi, dẫn đầu hơn 10 tên tiểu đội trưởng thì đã là trúc cơ kỳ. Đây đã là Chu Diệp trong thời gian ngắn có thể kéo ra một chi tương đối tốt đội ngũ. Đương nhiên, những ngày này không phải là không có cái khác quận kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ tìm tới, bất quá những người kia đều có thành thạo một nghề, bởi vậy được an bài tới cái khác trên cương vị đi. So với những cái kia động một tí lấy bạn kế tông môn đại quân, bọn hắn cái này 300 người lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá Chu Diệp cũng không thèm để ý, đây chỉ là bắt đầu, hiện tại có liên tục không ngừng người đang đổi hướng lãnh địa của hắn, sớm muộn có một ngày, Chu gia cũng biết nắm giữ một chi tu sĩ đại quân. Chu Diệp thân mang một bộ hắc kim trường bào, chắp tay đứng ở đội ngũ phía trước nhất, phía sau là một tấc cũng không rời Nam Cung Thư Giao. Giờ phút này Nam Cung Thư Giao đã xem hóa thần hậu kỳ tu vi hoàn toàn nội liễm. "Nam Cung, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chu Diệp nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Thư Giao chán hơi điểm, ôn nhu nói, "Nô gia tùy thời nghe theo đạo chủ phân phó." Nàng biết Chu Diệp trong miệng chuẩn bị cũng không phải là chỉ chuyến này, mà là chỉ nàng muốn vận dụng kia một đạo đặc thù pháp môn, đem chính mình nhân cách thứ hai tách ra, đi chấp hành Chu Diệp lời nhắn nhủ nhiệm vụ. "Tốt." Chu Diệp chuyển hướng đội ngũ, ánh mắt đảo qua mỗi một cái khuôn mặt. "Chuyến này, chúng ta không cần huyết chiến. Tứ Hải vệ mục đích là quen thuộc chiến trường, ma luyện tâm tính, cảm thụ chân chính nguy cơ sinh tử." Chu Diệp thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Trong đội ngũ, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lời, trong mắt lóe ra cùng nhiệt sùng bái. Chờ Chu Diệp đem hành quân phương châm giao phó xong, hắn mang theo Nam Cung Thư Giao đi hướng phi thuyền. Đồng thời, Nam Cung Thư Giao nhân cách thứ hai xuất hiện, đối với Chu Diệp nháy mắt mấy cái, nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, sợ không phải muốn treo ở Chu Diệp trên thân. "Đạo chủ vì cái gì không mang theo nô gia đi?" Nam Cung Thư Giao, nhân cách thứ hai, bĩu môi nói rằng. Chu Diệp xoay người, không để ý đến, thản nhiên nói, "Chuyến này, ngươi thay ta tọa trấn phi thuyền, mang theo tứ hải vệ tại biên cảnh tuần tra. Gặp phải Mặc Giao tộc đám bộ đội nhỏ, có thể ra tay ma luyện, nếu là gặp phải kết đan kỳ trở lên Mặc Giao, lập tức rút lui, không thể hàm chiến, càng không thể mạo hiểm." "Hừ, đạo chủ đều nói như vậy, kia nô gia khẳng định thật tốt tuân thủ." Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có nhân cách thứ hai tọa trấn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng đám người này sẽ không biết tự lượng sức mình chịu chết. Bố trí tọa đằng sau, Chu Diệp mang theo Nam Cung Thư Giao, chủ nhân ô, đặt vào một chiếc tiểu xảo phi toa, như một đạo lưu quang, hướng phía đông mau chóng đuổi theo. Hắn cũng không trực tiếp tiến về chiến khu, mà là dựa theo Mạc Uyên trước đó truyền lại tin tức, đi tới một nơi hiếm vết người hải đảo. Ở trên đảo linh khí mỏng manh, thảm thực vật thưa thớt, gió biển gào thét, đá ngầm đá lởm chởm, chỉ có mấy cái chim biển quanh quẩn trên không trung, lộ ra hoang vu mà yên tĩnh. Chu Diệp đứng ở trung ương đảo, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, hai đạo bóng đen to lớn theo dưới biển sâu hiện hiện. Cầm đầu một đầu Mặc Giao tản ra hóa thần sơ kỳ khí tức cường đại, chính là Mạc Uyên phụ thân, Mặc Giao nhất tộc tộc trưởng Mặc Chiến. Mà tại Mặc Chiến bên cạnh thì là một đầu hình thể ít hơn, khí tức nội liễm Mặc Giao, chính là Mạc Uyên. Người chính là Chu Diệp. Nghe nói ngươi đánh nổ Tề Nhạc Quy nhục thân. Mặc Chiến cũng không hóa thành hình người, mà là lấy bản thể phù ở mặt biển, đầu lâu to lớn từ trên cao nhìn xuống Chu Diệp, một đôi là đèn lồng lớn nhỏ long nhãn, lóe ra khinh thường cùng kinh miệt. Chu Diệp cũng không bị hắn uy áp trấn nhiếp, vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Không tệ, chính là tại hạ Chu Diệp, nghe nói ngươi muốn cùng ta tranh đấu một trận." "Hừ, bản tọa nghe nói ngươi đánh bại Tề Nhạc Quy lão thất phu kia, cũng là có chút thủ đoạn. Cùng bản tọa tiếp vài chiêu, nếu có thể ngăn cản được bản tọa, vậy bản tọa có thể cân nhắc đưa ngươi kéo vào chúng ta Phản Thanh Dương Tông liên minh." Mặc Chiến to lớn miệng rồng mở ra, thanh âm như sấm rền nổ vang. Mạc Uyên thấy thế, ở một bên cũng không lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng vì chính mình phụ thân mặc niệm. Yêu thú là như vậy, đầu óc chuyển không đến. Chu Diệp cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, hắn lần này tới chính là vì thu phục Mặc Chiến. "Nam Cung, giao cho ngươi, đừng đánh chết." "Là, đạo chủ." Nam Cung Thư Giao thân hình lóe lên, trực tiếp rút kiếm đâm về Mặc Chiến. Bốn phía không gian hiện hiện vô số băng kính, đem Mặc Chiến phong tỏa tại bên trong vùng không gian này. "Vô sỉ tiểu nhi." Mặc Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới cái này Chu Diệp không nói võ đức, vậy mà trực tiếp nhường Nam Cung Thư Giao tới đối phó hắn. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay. Nam Cung Thư Giao bất quá hóa thần trung kỳ, mà hắn cũng cách hóa thần trung kỳ không xa, mong muốn vây khốn hắn, người si nói mộng. Chờ lần này chạy đi, hắn nhất định phải liên thủ tà giáo, san bằng tứ hải thành. Không chờ Mặc Chiến đột phá Nam Cung Thư Giao băng kính, Nam Cung Thư Giao công kích liền đã rơi vào Mặc Chiến trên thân. Cái kia lân giáp liền cùng đậu hũ đồng dạng, một chút liền bị Nam Cung Thư Giao kiếm đâm phá. Hàn khí bắt đầu lan tràn, kia một khối địa phương đã bắt đầu kết băng. Hóa thần hậu kỳ, Mặc Chiến kinh hô. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Thư Giao vậy mà đã là hóa thần hậu kỳ, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch như một đầu lệch trời. Mặc Chiến lần này mới phản ứng được, mình bị làm cục. Mặc Uyên, ngươi cái này nghịch tử. Tại Nam Cung Thư Giao thế công hạ, Mặc Chiến liên tục bại lui, ngoài miệng không ngừng chửi mắng Mặc Uyên. Mà Mặc Uyên lúc này ánh mắt nhìn về phía vô tận biển cả, hóa thành hình người đứng tại Chu Diệp sau lưng, giả bộ như không có nghe thấy cha mình chửi mắng. Không bao lâu, hóa thần sơ kỳ Mặc Chiến liền bị bắt sống. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp, ngoại trừ đầu lâu, địa phương khác đều bị đông cứng thành băng điêu. Hắn cũng không phải là không thể bỏ qua nhục thân chạy trốn, mà là chuẩn bị nhìn xem Chu Diệp trong hồ lô muốn làm cái gì. Chuẩn bị tình huống không đúng liền bỏ qua nhục thân trực tiếp thoát đi. Thả lỏng, rất nhanh. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Một cái đạo trùng bay ra, không có vào Mặc Chiến mi tâm. Chuyện thuận lợi vượt quá Chu Diệp dự kiến, không nghĩ tới cái này Mặc Chiến chạy đều không chạy, cũng là giảm mất một phen công phu. Cái kia đạo loại im hơi lặng tiếng, như là một hạt giống, trong nháy mắt xuyên thấu Mặc Chiến thần hồn phòng ngự, cắm vào thần hồn của hắn chỗ sâu nhất. Mặc Chiến thân thể đột nhiên run lên, to lớn long nhãn trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm cái gì? Hắn phát ra phẫn nộ gào thét, mang theo một tia sợ hãi. Chu Diệp tâm niệm vừa động, cái kia đạo loại liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ngốc long, vừa mới không chạy, bây giờ nghĩ chạy, chậm. Không bao lâu, Mặc Chiến ánh mắt theo lúc đầu phẫn nộ, dần dần biến thành mờ mịt, cuối cùng hóa thành một loại uy mắng cuồng nhiệt cùng thành kính. Hắn to lớn đầu lâu, chậm rãi thấp xuống, nằm ở Chu Diệp trước mặt. Mặc Chiến, nguyện là đạo chủ quên mình phục vụ. To lớn miệng rồng bên trong tràn đầy kính sợ. Rất tốt. Chu Diệp vô Mặc Chiến to lớn đầu lâu, như vớt ve một cái dịu dàng ngoan ngoan sủng vật. Từ giờ trở đi, dựa theo ta nói đi làm. Mặc Chiến lập tức ngẩng đầu, long nhãn bên trong cuồng nhiệt cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tuân mệnh. Đạo chủ. Đem chuyện bàn giao kết thúc, Chu Diệp liền nhường Mặc Chiến triệu tập tất cả nguyên anh kỳ Mặc Giao tới. Hắn muốn lưu lại một đạo ơn nhớ, phòng ngừa những cái kia Mặc Giao chạy trốn. Đang phát ra tin tức sau, Mặc Chiến nhìn về phía Mặc Uyên, hắn mặc dù bị Chu Diệp khống chế, nhưng ký ức đều còn tại. Nghịch tử. Đạo chủ cứu ta, đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành yêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 cá chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngậm trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 115, ngoan ngoãn trở thành bản tọa tọa kỵ a chương 115, ngoan ngoãn trở thành bản tọa tọa kỵ a. Chu Diệp đem chuyện giao phó xong, nhường Mặc Chiến triệu tập trong tộc nguyên anh kỳ Mặc Giao sau, liền tại trên hải đảo lặng chờ. Nam Cung Thư Giao an tĩnh đứng hầu ở bên người hắn, gió biển phất qua nàng tóc xanh, đem kia cô thuộc về hóa thần hậu kỳ tôn giả khí tức thổi đến càng thêm mờ mịt. Đạo chủ, ngài thật dự định đem tất cả Mặc Giao đều biến thành của mình sao? Nam Cung Thư Giao nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia lo lắng. Chu Diệp khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa ầm ầm sóng dậy mặt biển, khẽ cười nói, Mặc Giao nhất tộc thể nội có long huyết, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai vẫn có thể xem là một cố cường đại chiến lược. Huống chi, cái này loạn xa quần đảo thế cục, xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp, ta Chu gia còn chưa trưởng thành, cần một chút ngoại lực. Tà giáo cùng Thanh Dương Tông ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó cũng không đủ nhân thủ, ta Chu gia không tốt tại trong đó thu lợi. Tề quốc 36 quận, mỗi một quận đều ít ra phái một vị kết đan kỳ tu sĩ đóng giữ khả năng ngăn chặn đám kia tán tu hoặc tu tiên gia tộc, ta Chu gia tu sĩ vẫn là quá ít. Nam Cung Thư Giao mắt phượng bên trong hiện lên một vẻ hiểu rõ, thì ra là thế. Trật tự là xây dựng ở tuyệt đối lực lượng phía trên. Chu Diệp nhẹ nhàng nắm tay nàng, kia cỗ thuần dương chi lực lần nữa chạy xuôi mà ra, nhường nàng toàn thân tê dại. Hai người vớt ve an ủi một lát, mặt biển liền lần nữa cuồn cuộn lên. Lần này không phải Mặc Chiến một người, mà là hơn 10 đạo bóng đen to lớn, như là tiềm phục tại biển sâu cự long, gạt ra vạn tấn nước biển, bằng tốc độ kinh người hướng phía hải đảo chạy nhanh đến. Cầm đầu ba đầu Mặc Giao, hình thể càng khổng lồ, quanh thân tản ra cường đại uy áp, thình lình đều là nguyên anh viên mãn tu vi. Bọn hắn chính là Mặc Giao nhất tộc tam đại yêu hoàng. Cầm đầu đầu kia Mặc Giao là lần này tiến công Lâm Hải quận người phụ trách, Mặc Trạch. Tộc trưởng, người đưa tin như thế vội vàng, là phát hiện gì rồi chân bí linh vật sao? Mặc Trạch thanh âm như là sấm rền, trên mặt biển quanh quẩn. Ngữ khí của hắn mang theo một tia không vui, hiển nhiên đối Mặc Chiến không để ý chiến cuộc, tự tiện triệu tập bọn hắn cảm thấy bất mãn. Mặc Chiến đầu lâu to lớn buông xuống, đáy mắt chỗ sâu cùng nhiệt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dựa theo Chu Diệp phân phó, đem tâm tình của mình nhận dấu rất khá, lớn tiếng hồi đáp, ta ở chỗ này phát hiện một cái nhân tộc tu sĩ. Hắn tự xưng Chu Diệp, mong muốn cùng chúng ta Mặc Giao nhất tộc hợp tác, cộng đồng đối phó Thanh Dương Tông. Mặc Chiến lời nói, lập tức đưa tới còn lại Mặc Giao bạo động. Tu sĩ nhân tộc Chu Diệp, chính là cái kia đánh nổ Tề Nhạc Quy nhục thân vị kia. Một vị khác nguyên anh viên mạn yêu hoàng Mặc Hải kinh ngạc nói. Mặc Hải ánh mắt rơi vào Chu Diệp trên thân, to lớn miệng rồng mở ra, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Chu Diệp quét sạch mà đi, ngươi chính là Chu Diệp, còn muốn cùng chúng ta Mặc Giao nhất tộc hợp tác. Chu Diệp thần sắc bình tĩnh, áo bào tại uy áp hạ bay phất phới, lại sừng sững bất động. Bên cạnh hắn Nam Cung Tư Giao càng là như là bàn thạch, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Chu Diệp nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, bản tọa hôm nay muốn nhận lấy các ngươi bọn này tọa kỵ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Những cái kia nguyên anh kỳ mặc dao, nguyên một đám phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn trên mặt biển lan lộn, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Cuồng vọng, chỉ là một cái nhân tộc, cũng dám khẩu xuất của nôn, muốn đem chúng ta coi như tọa kỵ. Mạc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đuôi rồng đột nhiên hất lên, mang theo thao thiên cự lãng, hướng phía Chu Diệp vào đầu vỗ xuống. Nhưng mà, ngay tại kia sóng lớn sắp đập tới Chu Diệp trên thân lúc, Nam Cung Thư dao động. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Hải đỉnh đầu. Không có hoa lệ chiêu thức, không có chói lọi pháp thuật, nàng chỉ là duỗi ra một cái thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng hướng lấy Mạc Hải đầu lâu nhân tới. Chính là cái này nhìn như hời hợt nhấn một cái, lại ẩn chứa hóa thần hậu kỳ tôn giả vô thượng uy năng. Đạo chủ từng nói qua, đối phó các ngươi cái loại này xuất sinh, chỉ cần một chiêu. Nam Cung Thư giao thanh âm êm dịu, lại dường như sấm sét tại Mạc Hải thức hải bên trong nổ vang. Mạc Hải chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cường đại, theo Nam Cung Thư giao ngọc thủ bên trong bộ phát ra, trong nháy mắt đem hắn thể nội tất cả pháp lực hoàn toàn áp chế, thậm chí liền thần hồn của hắn đều truyền đến một hồi kịch liệt nói nhói. Ngươi là Nam Cung Thư Giao? Mạc Hải hoảng sợ kêu to, không nghĩ tới Nam Cung Thư Giao vị này hóa thần tôn giả cũng tới. Hải huynh cẩn thận. Mạc Trạch cùng một vị khác yêu hoàng đồng thời kinh hô, bọn hắn trước tiên kịp phản ứng, biết chúng nhân tộc ngư kế. Mạc Chiến, ngươi đây là ý gì? Mạc Trạch một bên gầm thét, một bên thân thể khổng lồ bãi xuống, miệng rồng bên trong phun ra một đạo đen như mực dao long chi khí, hướng phía Nam Cung Thư Giao đánh tới. Mà đổi thành một vị yêu hoàng thì hóa thành một đạo lưu quang, mong muốn xông phá Nam Cung Thư Giao khí thế, đem Mạc Hải cứu ra. Ba người bọn họ tại Nguyên Anh viên mãn nhiều năm, chỉ là một mực không có tìm được thời cơ đột phá hóa thần. Nhưng mà, tại hóa thần hậu kỳ tôn giả trước mặt, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hừ. Nam Cung Thư Giao hừ nhẹ một tiếng, nhàn rỗi tay trái nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu băng lam quang mang trong nháy mắt hiện lên, cái kia đạo đen nhánh giao long chi khí, tại tiếp xúc đến đạo tia sáng này trong nháy mắt, liền bị triệt để đông kết, hóa thành tối đen như mực băng tinh, rơi vào trong biển. Cùng lúc đó, đi cứu Mạc Hải vị kia yêu hoàng thân hình cũng trong nháy mắt bị dừng lại, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không gian chung quanh, tại Nam Cung Thư Giao trưởng công hạ, biến 10 phần kiên cố. Hắn không cách nào lại tiến lên trước một bước. Đạo chủ từng nói qua, không nghe lời xuất sinh, cần thật tốt điều giáo. Nam Cung Thư Giao ngữ khí lạnh xuống, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vô một cái, kia dừng lại trên không trung Mặc Giao nhất tộc yêu hoàng liền bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế, không thể động đậy. Mà Mạc Hải thì tại Nam Cung Thư Giao ngọc thủ hạ, trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Thân thể của hắn như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, bị Nam Cung Thư Giao một thanh theo vào biển đáy, kích thích kinh đảo hải lãng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Theo Mạc Hải phát động công kích, tới Nam Cung Thư Giao chế phục tam đại yêu hoàng, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Còn lại hơn 10 vị nguyên anh kỳ Mặc Giao, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bọn hắn cường đại nhất 3 vị yêu hoàng, một cái bị theo vào biển đáy, một cái bị dừng lại trên không trung, còn có một cái thì bị một cỗ băng hàn chi lực hoàn toàn phong tỏa. Nam Cung Thư Giao thân ảnh lần nữa chớp động, nàng giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại hơn 10 vị nguyên anh Mặc Giao ở giữa. Nàng mỗi một trường đều ẩn chứa cường đại băng hàn chi lực, cỗ lực lượng kia tinh chuẩn mà cường đại, trong nháy mắt đem những này Mặc Giao tu vi áp chế, để bọn chúng không cách nào phản kháng. Trên mặt biển, mười mấy đầu Mặc Giao giờ phút này đều đàng hoàng nổi lơ lửng, trên người của bọn nó đều ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương, không thể động đậy. Nam Cung Thư Giao làm xong đây hết thảy, tựa như cùng người không việc gì đồng dạng, một lần nữa trở lại Chu Diệp sau lưng, cung kính đứng hầu, dường như vừa rồi cái kia lấy sức một mình chế phục mười mấy đầu nguyên anh kỳ Mặc Giao, không phải nàng đồng dạng. Vất vả. Chu Diệp tán thưởng vỗ vỗ tay của nàng. Nam Cung Thư Giao khuôn mặt đỏ lên, ôn nhu nói, năng lực đạo chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Chu Diệp đi đến Mạc Hải trước mặt, giờ phút này Mạc Hải thân thể cao lớn bị băng phong, chỉ còn lại đầu lâu lộ ở bên ngoài. Hắn một đôi màu xanh sẫm long nhãn, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Không nghĩ tới Mặc Chiến vị tộc trưởng này vậy mà đã bị Chu Diệp khống chế lại. Sớm biết là như thế này, hắn liền không tới, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhân tộc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có bản lĩnh, quang minh chính đại cùng chúng ta một trận chiến. Mặc Hải gầm thét lên. Chu Diệp cười, trong tiếng cười mang theo một tia khinh miệt, quang minh chính đại. Các ngươi Mặc Giao nhất tộc xâm lấn Lâm Hải quận, tàn sát vô tội sinh linh lúc, có thể từng nghĩ tới quang minh chính đại? Ngoan ngoãn trở thành bản tọa tọa kỵ a. Nói xong, Chu Diệp liền thúc giục nhiếp hồn không tâm quyết. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như ma vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 116, cháu của ta. Chương 116, cháu của ta. Chu Diệp hai mắt trong nháy mắt biến sâu xa như biển, hai đạo tinh thần ba động vô hình, như là hai thanh bén nhọn lưỡi dao, trong nháy mắt đâm vào Mạc Hải mi tâm. Mạc Hải chỉ cảm thấy thức hải của mình, tại thời khắc này như là bị một chiếc búa lớn mạnh mẽ đập trúng, truyền đến một hồi kịch liệt nói nhói. Hắn mong muốn phản kháng, lại phát hiện thần hồn của mình bị một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn kiềm chế, không cách nào động đậy. Quá trình này, thống khổ mà dài dằng dặc. Mạc Hải thân thể trên mặt biển run rẩy kịch liệt lấy, hắn phát ra từng tiếng thống khổ gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. nhưng mà hắn phản kháng tại Chu Diệp cường đại thần thức trước mặt là như vậy không có ý nghĩa. Cái kia đạo thuộc về Chu Diệp thần hồn là cấn, như là một cái thiêu đốt lên hỏa diễm là cấn, tại thần hồn của hắn bên trong một chút xíu bị ấn xuống, thẳng đến hoàn toàn đem hắn thần hồn in dấu lên Chu Diệp ấn ký. Làm dấu ấn kia hoàn toàn hoàn thành lúc, Mạc Hải thống khổ tiếng gầm im bặt mà dừng. Hắn to lớn long nhãn theo lúc đầu phẫn nộ không cam lòng, thời gian dần qua biến trống rỗng, cuối cùng biến ngốc trệ. Chủ nhân, Mạc Hải nguyện vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Mạc Hải thanh âm tràn đầy cung kính cùng thành kính. Chu Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn giơ tay lên giải trừ Mạc Hải trên người băng phong. Sau đó Chu Diệp bắt chước làm theo, đem nhiếp hồn khống tâm quyết dùng tại Mạc Trạch cùng một vị khác yêu hoàng trên thân. Cái này hai cái nguyên anh viên mãn Mạc Giao tại nhiếp hồn khống tâm quyết tra tấn hạng cũng rất nhanh liền đã mất đi chống cự, hoàn toàn biến thành Chu Diệp nô bộc. Mạc Long cùng Mạc Vân trên người băng phong bị giải khai, bọn chúng thân thể khổng lồ phụ phục tại Chu Diệp trước mặt, cung kính túi thấp đầu. Tốt, mấy người các ngươi cũng đến đây đi. Chu Diệp hướng phía kia mười mấy đầu nguyên anh kỳ Mạc Giao vẫy vây tay. Những này Mạc Giao đã sớm bị Mạc Hải ba người kết quả sợ vỡ mật, bọn chúng đàng hoàng bơi tới Chu Diệp trước mặt, không dám có chút phản kháng. Chu Diệp thần thức như là thiên ti vạn lũ dây nhỏ, trong nháy mắt đem cái này mười mấy đầu Mạc Giao toàn bộ bao phủ. Hắn nhiếp hồn không tâm quyết tại thời khắc này toàn lực thi triển, chỉ một lát sau về sau, cái này mười mấy đầu nguyên anh kỳ Mạc Giao liền toàn bộ bị Chu Diệp gieo thần hồn là ấn, hoàn toàn biến thành nô bộc của hắn. Đến tận đây, Mạc Giao nhất tộc tất cả nguyên anh kỳ Mạc Giao đều bị Chu Diệp thu phục. Chu Diệp quay đầu nhìn về phía Mạc Uyên, trong mắt mang theo mỉm cười. Mạc Uyên làm được rất tốt. Nếu không phải Mạc Uyên một mực mê hoặc cha hắn, còn đem hắn cha mang tới, lần này nô dịch Mạc Giao nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mạc Uyên hóa thành hình người, cung kính hướng phía Chu Diệp thi lễ một cái. Năng lực đạo chủ hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh. Chu Diệp nhẹ gật đầu, hắn đi đến Mạc Hải trước mặt, vỗ vỗ hắn sừng rồng, trầm giọng nói: Mạc Hải, hiện tại bản tọa có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Chủ nhân xin phân phó. Mạc Hải thề sống chết hoàn thành. Mạc Hải ngữ khí tràn đầy cuồng nhiệt, mang theo các ngươi Mạc Giao nhất tộc tộc nhân theo Lâm Hải quận rút lui. Trang chật vật một chút, các ngươi không phải bị bản tọa thu phục, mà là bị bản tọa đánh bại. Chu Diệp mở miệng nói ra. Thu Thanh Dương tông đồ vật, tốt xấu đến làm cho cố chủ nhìn thấy hắn xuất lực, không sau đó mặt Mạc Giao nhất tộc lại đến, Chu Diệp thế nào thu phí đâu? Mạc Hải mặc dù không hiểu, nhưng không có bất kỳ phản bác nào, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chu Diệp nhìn qua mười mấy đầu Mạc Giao đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nam Cung, đi, chúng ta về Lâm Hải quận, nên phái người đi tiếp quản Lâm Hải quận. Lâm Hải quận quận thành. Chu Diệp đại bại Mạc Giao nhất tộc tin tức, như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người, chuyển khắp toàn bộ Thanh Dương đảo. Trên tường thành, Chu Diệp thân mang hắc kim trường bào, đứng chắc tay, phía sau là kia chỉnh tề xếp hàng, kỷ luật nghiêm minh tứ hải vệ. Tại Chu Diệp mệnh lệnh dưới, tứ hải vệ lấy thế xét đánh lôi đình, tiếp quản toàn bộ Lâm Hải quận. Những cái kia tại Mạc Giao chi loạn bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ, khi nhìn đến Chu Diệp một phút này, đều lộ ra sống sót sau hai nạn kích động cùng sùng bái. Bọn hắn biết, là Chu Diệp đem bọn hắn theo Mạc Giao nhất tộc tán sát bên trong giải cứu đi ra. Mà Thanh Dương Tông cũng trước tiên phái ra sứ giả đến đây cùng Chu Diệp tiến hành giao tiếp. Trần Vân Hạc lần nữa đi vào Lâm Hải quận, hắn nhìn trước mắt tòa này bị chiến hỏa tàn phá quận thành, trong lòng tràn đầy phức tạp. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Diệp vậy mà nhanh như vậy liền có thể đem Mạc Giao nhất tộc đuổi ra Lâm Hải quận. Tại Chu Diệp cùng Mạc Giao nhất tộc tiến hành đại chiến đoạn thời gian kia, Thanh Dương Tông cùng Tà Giáo chiến sự cũng tiến vào gay cấn. Tà Giáo dốc toàn bộ lực lượng cùng Thanh Dương Tông tu sĩ tại Nam Bộ quận thành triển khai kịch liệt chém giết. Thanh Dương Tông vốn là nhân thủ không đủ, lại muốn tại phía đông ngăn cản Mạc Giao nhất tộc, chiến tuyến kéo đến quá dài, khắp nơi báo nguy. Hiện tại Mạc Giao nhất tộc chủ động rút lui, Thanh Dương Tông khả năng buông lỏng một hơi, đem càng nhiều lực lượng vùi đầu vào cùng Tà Giáo chiến đấu bên trong. Mà Lâm Hải quận, cái này bị Mạc Giao nhất tộc tứ ngược qua quận thành, Chu Diệp muốn mượn, liền mượn hắn tính toán. Chu Diệp phái ra rất nhiều nhân thủ, tiến vào Lâm Hải quận từng cái thành trấn, trấn an dân chúng, khôi phục sản xuất. Hắn càng là tại Lâm Hải quận trung tâm, đầu nhập vào đại lượng vật liệu, một lần nữa bố trí vài tòa trận pháp. Đồng thời, Chu Diệp còn đem kia phần cùng Thanh Dương Tông hiệp nghị đem ra công khai. Hiệp nghị bên trên, Thanh Thanh sở biết, Chu gia đem Lâm Hải quận thu về danh nghĩa, quyền sử dụng trăm năm. Tề quốc 36 quận, trước kia Thanh Dương Tông chiếm cứ 25 quận, Tà Giáo chiếm cứ 10 quận, Chu gia chiếm cứ 1 quận. Hiện tại, Chu Diệp vừa ra tay, đem Lâm Hải quận thu về danh nghĩa, chiếm cứ ngũ quận chi địa. Mà Tà Giáo tại cùng Thanh Dương Tông chiến đấu bên trong, lại chiếm cứ 2 cái quận thành, bây giờ đã chiếm cứ thập nhị quận chi địa. Mà Thanh Dương Tông thì chỉ còn lại 19 quận, tăng thêm hoàn thành. Thanh Dương đảo thế lực cách cục, trong thời gian ngắn, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chu Diệp, cái này hoành không xuất thế nguyên anh chân quân, thành Thanh Dương đảo tân tân bá chủ, tên của hắn bị vô số tu sĩ truyền tụng. Tại Lâm Hải quận ổn định lại sau, Chu Diệp liền dẫn Nam Cung Thư Giao quay trở về Tứ Hải thành. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Mạc Giao nhất tộc, những cái kia nguyên anh kỳ trở lên Mạc Giao mặc dù bị hắn thu phục, nhưng Mạc Giao nhất tộc còn có rất nhiều kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ Mạc Giao. Hắn cần thật tốt quy hoạch, như thế nào lợi dụng cố lực lượng này. Chu Diệp trở về phủ thành chủ, Trương Cảnh Minh liền vội vàng đi qua. Gia chủ, ngài xem như trở về. Trương Cảnh Minh mang trên mặt một tia ngưng trọng. Chu Diệp thấy thế, nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt ngưng trọng như thế. Gia chủ, là như thế này. Trương Cảnh Minh hít sâu một hơi, thấp giọng, ngài sau khi đi, ngoài thành tới một vị khách nhân. Thân phận của hắn có chút đặc thù, ta không dễ phán đoán, cho nên một mực đem hắn trông giữ lấy. A. Chu Diệp hứng thú, thân phận gì, để ngươi như thế khó xử. Trương Cảnh Minh do dự một chút, mới chậm rãi nói rằng, hắn tự xưng là cháu của ngươi.
Cháu của ta?
Chu Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ở đâu ra chất tử?
Chờ một chút.
Chu Diệp nhớ tới chính mình trước kia phàm tục bên trong gia tộc kia. Năm đó hắn thân làm phàm tục một cái thư hương thế gia con thứ, hắn tồn tại một mực bị coi như sỉ nhục. Bởi vì hắn mẫu thân là một cái nha hoàn, tại sinh hạ Chu Diệp sau liền qua đời. Đằng sau Chu Diệp lớn lên một chút, trực tiếp thì rời đi gia tộc kia, ra ngoài tìm kiếm tiên duyên. Đến tận đây, Chu Diệp không còn có trở về qua.
Hắn
còn nói, hắn muốn gặp ngài, có chuyện quan trọng thương lượng.
Trương Cảnh Minh nói bổ sung.
Chu Diệp trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hắn nhìn một chút Trương Cảnh Minh, trầm giọng nói, đi, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là chất tử, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà có thể tìm tới nơi này đến. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 117, Chất Nhi Chu An. Chương 117, Chất Nhi Chu An. Tứ Hải thành trong phủ thành chủ, tại Chu Diệp thu phục Mặc Giao nhất tộc, tiếp quản Lâm Hải quận sau, lộ ra so ngày xưa càng thêm bận rộn. Nhưng mà, tại cái này một mảnh bận rộn bên trong, một gian lịch sự tao nhã trong phòng khách, lại tràn ngập một tia không hợp nhau sao động. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt là một cái thân mặc một mạc trường bào trung niên nam nhân. Hắn ước chừng ngoài 30, khuôn mặt cùng Chu Diệp giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại ngày đêm khác biệt. Hắn đang ngồi xếp bằng trên ghế, hai chân bất an đung đưa, trong tay vướt một cái không biết từ nơi nào nhặt được chén trà, thỉnh thoảng dùng ngón tay đập mặt bàn, phát ra một hồi thanh âm thanh thúy. Làm Chu Diệp cùng Trương Cảnh Minh đi vào gian phòng lúc, thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp mắt của hắn khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt, đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin chấn kinh, ngay sau đó liền bị một loại không cách nào che giấu vui mừng như điên cùng tham lam thay thế. Hắn đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, dưới chân không vững, suýt nữa ngã sắp xuống.
Thúc phụ,
ta có thể tính nhìn thấy ngài. Thanh niên sải bước lao đến, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, mong muốn cho Chu Diệp một cái to lớn ôm ấp. Chu Diệp thân hình có hơi bên cạnh, thanh niên kia liền bổ hụt, chỉ có thể lúng túng dừng ở nguyên địa. Chu Diệp sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không vui không buồn, chỉ là lạnh nhạt đánh giá hắn. Ngươi chính là ta cái kia chất tử. Chu Diệp thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Thanh niên hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn sửa sang lại một chút vào áo, ra vẻ chấn định ưỡn ngực, hồi đáp, chính là chất nhi Chu An. Gia phụ là Chu Viễn, chính là năm đó cùng thúc phụ cùng nhau lớn lên Chu Viễn a. Chu An trong giọng nói mang theo một loại đương nhiên thân mật, dường như bọn hắn phân biệt không phải mấy chục năm, mà là hôm qua. Trương Cảnh Minh đứng tại Chu Diệp sau lưng, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp qua muôn hình muôn vẻ tu sĩ, không hiểu quy củ như thế tùy tiện thân cận một vị nguyên anh chân quân, vẫn là đầu một cái. Cái này Chu An, tu vi bất quá luyện khí 4 tầng, lại ngay cả cơ bản nhất lòng kính sợ đều không có. Chu Diệp không có nói tiếp, chỉ là ra hiệu Trương Cảnh Minh đi chuyển đến hai cái ghế. Chính hắn thì đi đến chủ vị ngồi xuống, khí thế cường đại, trong lúc vô hình liền cho Chu An mang đến một cô áp lực vô hình. Chu An xoa xoa đôi bàn tay, tại Chu Diệp trước mặt ngồi xuống, ngựa khí biến vội bằng lên, thúc phụ, ngài những năm này, thật đúng là khó lường a. Ta nghe nói, ngài là hoành không xuất thế nguyên anh chân quân, đem Thanh Dương Tông đều cho chấn nhất rồi. Chúng ta Chu gia vẫn luôn đang vì thúc phụ ngài cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi như thế nào biết được tin tức của ta? Chu Diệp nhàn nhạt hỏi, trực tiếp nhảy qua những cái kia vô vị lịnh ngọt. Chu An ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút nặng nề. Hắn thở dài, thấp giọng, bắt đầu hắn khổ tình hí.
Thúc phụ, nói rất dài dòng a.
Năm đó ngài rời nhà sau, chúng ta Chu gia liền ngày càng lụi bại. Phụ thân ta hắn một mực lẩm bẩm ngài, nói ngài đi tìm tiên, có thể hắn không đợi tới ngài trở về, ngay tại 3 năm trước đây qua đời. Chu An hốc mắt bắt đầu phím hồng, thanh âm cũng mang tới một tiếng nghẹn ngào.
Qua đời.
Chu Diệp ngữ khí không có chấn động, nhưng trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Cái kia đã từng ước hiếp hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng, cuối cùng vẫn không thể trốn qua phàm nhân số mệnh.
Đúng vậy a.
Phụ thân trước khi lâm trùng, còn đang nắm tay của ta, nói nhất định phải tìm tới ngài, nhường ngài về Chu gia nhìn xem. Chúng ta phàm tục Chu gia, bây giờ đã là bấp bên, liền tổ trạch đều nhanh giữ không được. Chúng ta những hậu nhân này, liền ăn giấc đều ngủ không được a.
Chu An diễn kỹ tương đối đầu nhập, thậm chí gạt ra hai giọt nước mắt.
Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ta phải bản không chọn vẹn công pháp, bước lên tiên đồ. Có thể ta tư chất bình thường, tu luyện gian nan, cho tới bây giờ cũng mới luyện khí 4 tầng.
Ngài biết sao, thúc phụ, ta mấy năm nay ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, mới đi cho tới hôm nay một bước này.
Chu An ngữ điệu càng ngày càng cao, phản phất là tại lên án lao thiên gia bất công. Hắn đem tu vi của mình không cao, hoàn toàn quy tội không có tài nguyên cùng gia tộc suy bại. Ngay tại trước đó không lâu, ta tại một cái trong phường thị trong lúc vô tình nghe nói Tứ Hải chân quân đại danh. Bọn hắn nói ngài bản danh họ Chu, ta xem ngài chân dung, dáng dấp cùng ta phụ thân giống nhau đến mấy phần, ta liền lưu lại tâm. Về sau ta lại thăm dò được một chút vụn vặt lẻ tẻ tin tức, mới biết được ngài năm đó rời khỏi gia tộc sau, vậy mà sáng tạo ra như thế một phen sự nghiệp to lớn.
Chu An vẻ mặt sùng bái, nhưng đáy mắt tham lam làm thế nào cũng không che giấu được.
Thúc phụ, ngài có thể tưởng tượng sao?
Tâm tình của ta lúc đó quả thực là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ta cái gì đã trôi qua phụ thân, rốt cục có thể nhắm mắt.
Chúng ta Chu gia, rốt cục có núi dựa. Hắn kích động đứng người lên, trong phòng đi tới lui hai bước. Cho nên, ta tới, ta mang theo chúng ta Chu gia tất cả mọi người hy vọng tới. Ta cùng bọn hắn nói, thúc phụ ngài là Nguyên Anh chân quân, là nhân trung chi long, nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta những này cốt nhục chí thân. Bọn hắn đều tin tưởng ta, đem tất cả vốn liếng đều lấy ra, để cho ta một người tìm đến ngài. Chu An ngôn ngữ càng lúc càng lớn mật, hắn đem Chu Diệp thành tựu, coi như là gia tộc mình vinh quang, dường như hắn có thể đến, là cho Chu Diệp lớn lao mặt mũi. Chu Diệp lặng lặng nghe, trong mắt từ đầu đến cuối không có một tia gợn sóng. Hắn kiếp trước làm một cô nhi, kiếp này xem như con thứ, kết thân tình cái từ này, cảm nhận được càng nhiều là lạnh lùng cùng bài xích. Mà trước mắt cái này Chu An, càng đem thân tình coi là bắt chẹt thẻ đánh bạc. Quả thực ấn chứng một câu ngạn ngữ, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Ngươi chuyến này, muốn làm cái gì? Chu Diệp thanh âm phá vỡ Chu An liễu lo không ngừng bản thân cảm động. Chu An nghe vậy, nhãn tình sáng lên, dường như chính đang chờ câu này. Hắn lập tức dừng bước, trên mặt lộ ra một cái nghị sâu tính kỹ biểu lộ, sau đó nói lời kinh người, thúc phụ, chúng ta muốn nhập vào ngài Chu gia. Nhập vào? Chu Diệp nhíu mày, trong giọng nói mang tới một tia nghiền ngẫm. Đúng vậy a. Thúc phụ ngài nhìn, chúng ta phàm tục Chu gia, bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người, đều là chút tay trói gà không chặt phàm nhân, còn có mấy cái miễn cưỡng đạp vào tiên đồ hậu bối, tu vi đều không cao. Chúng ta tựa như là năm bẻ bảy mảng, tùy thời đều có thể bị gió thổi tán. Mà thúc phụ ngài đâu, thành lập khổng lồ như thế Chu gia, thủ hạ người tài ba vô số, lại duy trì có huyết mạch đơn bạc. Chu An càng nói càng khởi kình, phản phất tại hướng Chu Diệp chào hàng một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Chúng ta vốn là đồng tông đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Hiện tại, chúng ta chủ động tới tìm nơi nương tựa, ngài nhận lấy chúng ta, không chỉ có thể lớn mạnh gia tộc của ngài huyết mạch, còn có thể nhường thế nhân biết, ngài là một vị trọng tình trọng nghĩa chân quân. Chúng ta Chu gia, vàng lòng nâng nhà rời vào tứ hải thành, từ đây chỉ nghe theo thúc phụ ngài hiệu lệnh. Chu An nói đến rõ ràng, dường như hắn là tại bỏ qua tất cả, đến đây là Chu Diệp góp một viên gạch. Nhưng trên thực tế, hắn đang dùng một cái sắc huynh đạo nói bề mình, đi đổi một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Thúc phụ ngài nhìn, chỉ cần chúng ta Chu gia nhập vào, ta chính là ngài tự tay cất nhắc chất tử, về sau ai dám không phụ. Ta sẽ giúp thúc phụ ngài quản lý một vài sự vụ, giúp ngài phân ưu giải nạn, ngài liền có thể chuyên tâm tu luyện. Chu An thậm chí bắt đầu cho mình an bài lên chức vụ. Trương Cảnh Minh ở phía sau nghe được mắt trợn trắng. Một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, há miệng liền phải quản lý sự vụ. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Hắn hiện tại thủ hạ tùy tiện một cái quản sự, tu vi đều so tiểu tử này cao hơn không biết nhiều ít. Chu Diệp không cười, cũng không có giận, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Chu An. Hắn nhìn thấy chính là một loại vô tri mang tới ngạo mạn, một loại đem huyết mạch thân duyên coi như vô hạn sách khoản thẻ đương nhiên. Ngươi muốn cái gì? Chu Diệp mở miệng lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, lại như là một thanh đao sắc bén, đâm rách Chu An bệnh mỹ hảo huyết tưởng. Chu An nụ cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hắn háng giọng một cái, mang theo ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem yêu cầu của mình, giống ngược hạt đậu như thế, một mạch nói ra. Thúc phụ, ngài cũng biết, chất nhi tu luyện không dễ, những năm này đều dựa vào tự mình tìm tòi. Nếu như có thể nhập vào Chu gia, còn mời thúc phụ có thể cho chất nhi một chút tài nguyên tu luyện, tỉ như linh thạch, đan dược gì gì đó. Ta tư chất không tính quá kém, nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên, đột phá kết đan kỳ, ở trong tầm tay. Hắn há miệng chính là linh thạch đan dược, dường như những vật này với hắn mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Còn có ta mấy cái kia đệ đệ muội muội, bọn hắn cũng đều bước lên tiên đồ, chỉ là tư chất so ta còn kém chút, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ngài cháu ruột chất nữ, còn mời thúc phụ cũng cho bọn hắn một chút cơ hội. Ngài nhìn, có thể hay không trong gia tộc cho bọn họ an bài một cái dễ dàng một chút chức vị, tốt nhất là có thể tiếp xúc đến tài nguyên tu luyện cái chủng loại kia. Mặt khác, chúng ta phàm tục Chu gia tộc nhân khác, bọn hắn mặc dù không có thiên phú tu luyện, nhưng đều là ngài huyết mạch chí thân, cũng không thể để bọn hắn ở bên ngoài chịu khổ a. Ta nhìn cái này tứ hải thành không tệ, hoàn cảnh tốt, linh khí cũng đủ, có thể hay không cho chúng ta trong thành an bài một khối nơi tốt, xây tòa nhà lớn, để bọn hắn có thể an hưởng tuổi già. Chu An mỗi một cái yêu cầu đều nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng lại không giờ khắc nào không tại lộ ra một loại mãnh liệt tìm lấy mớn. Hắn đem Chu Diệp có tất cả, đều coi là chính mình nên được. Chất nhi cũng không phải không biết tốt xấu người, chúng ta cũng sẽ không để thuốc phụ bạch bạch nỗ lực. Chu An thấy Chu Diệp từ đầu đến cuối không nói một lời, trong lòng có chút không chắc, vội vàng nói bổ sung, chờ chúng ta dàn xếp lại, tộc nhân đều sẽ cảm nghiệm thuốc phụ đại ân đại đức, chúng ta cũng sẽ đem sự tích của ngài thế hệ truyền tụng, đem thuốc phụ ngài coi là Chu gia kiêu ngạo. Câu nói này, rốt cục nhường Chu Diệp ánh mắt sinh ra một tia biến hóa. Chu Diệp khẽ miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, kia là trào phúng, cũng là bất đắc dĩ. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 118, tay không bắt sói chương 118. Tay không bắt sói nói xong, Chu Diệp mở miệng, thanh âm lạnh xuống. Chu An sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nói xong, thúc phụ ngài nhìn ngươi cũng đã biết, ta cái này Chu gia là thế nào tới. Chu Diệp không trả lời thẳng, ngược lại ném ra một vấn đề. Chu An đắc ý cười cười, đương nhiên biết. Thúc phụ ngài dựa vào chính mình tư chất ngút trời, một đường tu luyện, cuối cùng trở thành Nguyên Anh chân quân, thành lập tứ hải thành, có gia tộc của mình. Sai. Chu Diệp thanh âm như là khối băng giống như rét lạnh. Tứ Hải Thành là đạo trường của ta, Tứ Hải Vệ là ta thân vệ, mà ta thành lập cái này Chu gia, nó không chỉ có là ta dòng họ kéo dài, càng là đạo thống của ta. Chu Diệp mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại chấn động đến Chu An sắc mặt trắng bệnh. Gia tộc của ta chỉ lấy hai loại người, một loại là trung thành với ta người, một loại khác là cùng ta có huyết mạch liên quan, cùng ta có tiếp xúc ra thì người. Trong miệng ngươi Chu gia, bất quá là một cái phàm tục dòng họ, mà ta sớm đã siêu thoát phàm tục, ta Chu gia cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Chu Diệp lời nói hoàn toàn đánh nát Chu An tự cho là đúng huyễn tưởng. Ngươi cái gọi là nhập vào, bất quá là muốn đem ngươi kia hơn trăm phàm nhân cưỡng ép buộc chặt tại trên thân, hấp thụ ta tài nguyên, chia sẻ vinh quang của ta. Ngươi cũng đã biết, thế gian này giống ngươi như vậy tư chất, lại không có nửa điểm công vân, lại mong muốn thu hoạch được ta Chu gia tài nguyên nhân số không kể xiết. Nếu như ta mỗi người đều hài lòng, cái này Tứ Hải Thành đã sớm loạn. Chu Diệp lời nói không lưu tình chút nào, đem Chu An chân thực mục đích vạch trần ra. Chu An sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh chuyển đỏ. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không phản bác được. Hắn thấy, có huyết mạch chính là thân nhân nên giúp đỡ cho nhau, ngày này trải qua nghĩa. Thúc phụ, ta Chu An mong muốn giải thích, nhưng Chu Diệp căn bản không cho hắn cơ hội. Ngươi, tư chất bình thường, tâm tính táo bạo, thậm chí liền cơ bản nhất lễ nghi đều không có. Ngươi cái gọi là hiếu tâm, bất quá là muốn mượn phụ thân ngươi danh nghĩa, vì chính mình giành tư lợi. Ta Chu gia không cần người loại này. Chu Diệp thanh âm mang theo một cỗ thượng vị người uy nghiêm. Chu An thân thể bắt đầu run rẩy, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thân tình bài, tại Chu Diệp trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích. Huống chi, ta cùng phụ thân quan hệ cũng không tốt, điểm này chắc hẳn ngươi đã sớm điều tra rõ ràng. Chu Diệp lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Chu Diệp đưa ra quyết định của hắn, ngươi có thể lưu lại, nhưng nhất định phải theo tầng dưới chốt nhất làm lên, theo Tứ Hải Vệ một gã bình thường đội viên làm lên, bắt đầu lại từ đầu, học tập quy củ, tu luyện công pháp. Nếu như ngươi có thể dựa vào bản thân cố gắng, lập xuống công vân, ta tự sẽ cho ngươi vốn có ban thưởng. Nếu như ngươi chỉ là muốn tay không bắt sói, vậy thì xin về à, Tứ Hải Thành không chào đón không làm mà hưởng người. Cuối cùng vẫn là chạy xuôi một tia giống nhau huyết mạch, nếu như đối phương thất thời, Chu Diệp cũng có thể cho hắn một cái cơ hội. Bất quá, bọn hắn đời này cũng đừng hòng đạt được trọng dụng. Về phần trong miệng ngươi phàm tục Chu gia, ta có thể phái người đón hắn nhóm tới, ở ngoài thành đồng dạng miếng đất, để bọn hắn an cư lạc nghiệp. Ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ ưu đãi, nhưng cũng bảo đảm các ngươi không nhận chiến hỏa tàn phá, chỉ thế thôi. Năm đó những người kia không phải coi ta là làm thật Chu gia người, nhưng ít ra không có tại áo cơm phương diện thiếu đi ta, ta cũng không phải kia là không phải không phần có người. Muốn nhập vào ta Chu gia, liền chết cái ý niệm này a. Chu Diệp lời nói hoàn toàn đánh nát Chu An tất cả huyễn tưởng. Cái này, như vậy sao được? Chu An rốt cục nhịn không được, hắn đột nhiên đứng lên, la lớn, thúc phụ. Ngài là nguyên anh chân quân, một câu liền có thể giải quyết sự tình, tại sao phải ta bắt đầu lại từ đầu? Cái này không công bằng. Ngài chẳng lẽ muốn cho ngài chất tử, đi cùng những cái kia lớp người quê mùa cùng một chỗ, làm cái nho nhỏ quân tốt sao? Ta dựa vào cái gì muốn nghe ngài? Phụ thân ta vì ngài ôm hận mà kết thúc, chúng ta Chu gia vì ngài khổ đợi nhiều năm. Ngài hiện tại tiền đồ, vừa muốn đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài sao? Chu An mặt bởi vì kích động mà bặm mẹo, hắn đem tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều phát tiết đi ra. Hắn đem chính mình cùng toàn bộ gia tộc tao nộ đều tính tại Chu Diệp trên đầu. Chu Diệp trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mong mỏi. Chu Diệp giơ tay lên, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Chu An áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực. Chu Diệp từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh thấu xương. Ngươi cho rằng ngươi là cháu ta, liền có hướng ta tìm lấy quyền lực tư cách sao? Ta sở dĩ để ngươi lưu lại, bất quá là xem ở đã từng huyết mạch quan hệ bên trên, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là không chân quý, vậy liền rời đi a. Chu Diệp thu hồi bị áp, Chu An chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt của hắn tràn đầy oán hận cũng không cam lòng. Mời trở về đi. Chu Diệp không tiếp tục liếc hắn một cái, chỉ là đối Trương Cảnh Minh nói rằng, phái người tiện hắn ra khỏi thành Chu An như là bị rút mất tất cả khí lực, hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì? Vì cái gì đồng dạng là Chu gia huyết mạch, sẽ có to lớn như vậy chênh lệch? Vì cái gì Chu Diệp như thế máu lạnh vô tình? Hắn sau khi rời đi, Trương Cảnh Minh mới đi tiến lên, cung kính nói rằng, gia chủ, người này muốn hay không hắn làm một cái cắt cổ thủ thế? Ngươi xem đó mà làm thôi, nghe nói có chút ma công có thể dựa vào huyết mạch nguyền rủa người khác. Chu Diệp thuận miệng nói một câu. Chu An người loại này, cho dù đạt được tài nguyên, cũng khó có đại thành tựu. Tâm tính của hắn liền đã định trước hắn đi không xa. Ngươi xử lý tốt Lâm Hải quận công việc, Mặc Giao nhất tộc bên kia ta sẽ để cho bọn hắn phối hợp ngươi công tác. Kế tiếp, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Chu An những này không quan trọng người và sự việc, không đáng hắn lãng phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Tốt gia chủ. Đưa tiễn Chu Diệp, Trương Cảnh Minh trong tay xuất hiện một cái truyền âm phủ. Mà đi xa Chu An, nhìn xem Tứ Hải Thành cảnh tượng phồn hoa, nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng của hắn kia phần không cam lòng, như là cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh. Chu Diệp, ngươi cho rằng ngươi có thể cả một đời đều cao cao tại thượng sao? Đã ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Một ngày nào đó, ta cũng biết để ngươi biết ta Chu An cũng không phải dễ chơi. Hắn thề, hắn muốn để Chu Diệp hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chỉ tiếc, hắn không có sau đó. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 119, Lâm Vũ Giao lựa chọn. Chương 119, Lâm Vũ Giao lựa chọn. Bóng đêm như mực, trăng sáng sao thưa. Là đêm. Mọi thứ đều yên lặng lại, tứ hải thành bên trong chỉ có tứ hải vệ tuần tra thiết giáp âm thanh. Phủ thanh chủ, một gian thanh nhã tinh thất tu luyện bên trong, Lâm Vũ Giao khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lại thật lâu không cách nào nhập định. Trước mặt của nàng, một thanh toàn thân nóng ánh trường kiếm trôi nổi tại không, thân kiếm khẽ run, phát ra từng đợt trầm thấp kiếm minh, dường như tại tỏa ra chủ nhân giờ phút này phân loạn như tê dại tâm tư. Trong đầu, từng bức họa không bị khống chế thoáng hiện. Là Nam Cung Thư Giao tại Chu Diệp trong ngực cười nói tự nhiên kiểu mị bộ dáng. Là Nam Cung Thư Giao đột phá hóa thần hậu kỳ sau, kia toàn thân lưu chuyển khí tức cường đại cùng hai đầu lông mày khó mà che giấu mặt mày tỏa sáng. Càng là ngày ấy, Chu Diệp mang theo Nam Cung Thư Giao rời đi lúc, trong lòng mình dâng lên kia một tia khó nói lên lời chua xót cùng khát vọng. Luận đạo, cũng là cực kỳ hưởng thụ sự tình Lâm Vũ Giao gương mặt xinh đẹp phía trên, không tự chủ được bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng nhớ tới mình cùng Chu Diệp mấy lần luận đạo lúc tình cảnh. Kia cố chí dương chí cương thuần dương chi lực, bá đạo mà ôn hòa, toàn bộ tràn vào nàng huyền âm chi thể, cùng nàng huyền âm chi lực giao hòa. Mỗi một lần xung kích, đều để trong cơ thể nàng pháp lực sôi trào, thần hồn run rẩy, mang đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn thể nghiệm. Cái loại cảm giác này, xa so với chính mình một mình khổ tu mang tới tăng lên phải lớn hơn nhiều. Lâm Vũ Giao có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kết đan sơ kỳ tu vi cảnh giới, tại mỗi một lần luận đạo sau, đều sẽ bừng lòng một phần. Thật là, nàng kiêu ngạo, nàng kia thân làm thiên chi kiều nữ, thanh lãnh tiên tử tự tôn, lại giống một đạo vô hình công xiềng, gắt gao trói buộc nàng. Nhưng nàng không cách nào như chính mình sư tôn Nam Cung Thư Giao như vậy, thản nhiên buông xuống tư thái, chủ động đi hướng Chu Diệp tìm lấy. Thật là, tiếp tục như vậy nữa, ta khi nào khả năng đột phá nguyên anh kỳ? Lâm Vũ Giao mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nàng nhìn thấy chính mình sư tôn Nam Cung Thư Giao thủy biến, cái kia đã từng thanh lãnh cao ngạo, cùng mình tính tình giống nhau đến mấy phần Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, bây giờ tại Chu Diệp tầm bổ hạ, không chỉ tu vi tiến nhanh, cả người đều dường như tỏa sáng thứ hai xuân, biến càng thêm quyến rũ động lòng người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là phong tình. Loại kia từ trong ra ngoài tản ra hài lòng cùng cảm giác hạnh phúc, là không lừa được người. Ghen ghét sao? Có lẽ có một chút, nhưng càng nhiều, là một loại đối tự thân trì trệ không tiến lo nghĩ, cùng đối đầu kia đường tắt vô hạn khát vọng. Đã tăng cao tu vi, lại có thể như vậy hưởng thụ. Ta còn tại kiên trì cái gì đâu? Lâm Vũ Giao tự lẩm bẩm, vấn đề này trong lòng của nàng xoay vô số ngày đêm, mỗi một lần đều để nàng tâm loạn như ma. Nàng siết chặt váy, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng nhớ tới Chu Diệp cường đại, nhớ tới hắn bày mưu nghĩ kế, trong nháy mắt liền đem Thanh Dương Tông cùng Mặc Giao nhất tộc đùa bỡn tại bàn tay phía trên phong thái. Nam nhân như vậy, như là một vòng liệt nhật, quang mang vạn trượng, hấp dẫn lấy vô số bướm bướm. Nam Cung Thư Giao đã quên mình nào tới, đồng thời đạt được nàng mong muốn tất cả. Mà chính mình đâu? Chẳng lẽ liền phải bởi vì cái này buồn cười thật trọng, trơ mắt nhìn mình bị càng vùng càng xa, cuối cùng ngay cả đứng ở bên cạnh hắn tư cách đều mất đi sao? Không, tuyệt không. Ý nghĩ này một khi lên, liền không cách nào đình chỉ, tại Lâm Vũ Giao thức hải bên trong không ngừng lặp lại. Cho tới nay chống đỡ lấy đạo tâm của nàng, tại thời khắc này đã xảy ra kịch liệt lung lay. Kia phần thuộc về kiếm tu cao ngạo cùng thủ vững, tại càng nguyên thủy, mãnh liệt hơn dục vọng trước mặt, bắt đầu xuất hiện vết rách. Lâm Vũ Giao chậm rãi đứng người lên, kia lơ lửng tại trước mặt trường kiếm phát ra một tiếng gào ghét, dường như đang làm chủ người sắp làm ra quyết định mà cảm thấy bi thương. Lâm Vũ Giao không để ý đến, nàng chỉ là đi tới trước gương đồng, nhìn xem trong kính cái kia khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, lại hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra thanh sầu cùng cao ngạo chính mình. Lâm Vũ Giao, a Lâm Vũ Giao, ngươi mong muốn đến tột cùng là cái gì? Nàng hỏi mình. Đáp án sớm đã ở trong lòng. Nàng mong muốn biến càng mạnh. Nàng mong muốn đột phá nguyên anh, đột phá hóa thần, thậm chí đột phá luyện hư. Nàng mong muốn đạt được nam nhân kia lọt mắt xanh, mong muốn thể nghiệm sư tôn Nam Cung Thư Giao có tất cả. Làm dục vọng miệng cống một khi mở ra, liền cũng không còn cách nào ức chế. Lâm Vũ Giao hít sâu một hơi, cặp kia một mực thanh lãnh như thu thủy con người, giờ phút này rốt cục bị một vẻ quyết tuyệt cùng cực nóng thay thế. Nàng rút đi một mực mặc trắng thuần váy dài, đổi lại một cái khinh bạc màu tím nhạt váy xa. Cái này váy xa là nàng nhiều năm trước ngẫu nhiên đoạt được, vải bóc nhu hòa, như ẩn như hiện, có thể đưa nàng kia linh lung thích thú tư thái hoàn mỹ phát họa ra đến, nàng chưa hề xuyên qua. Tối nay, nàng phải mặc lên. Chu Diệp tẩm cung mật thất, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Xử lý xong Chu An chuyện, lại vì gia tộc bước kế tiếp phát triển làm xong quy hoạch, Chu Diệp đang khoanh chân ngồi trên hàng ngọc sàng, tìm hiểu quyển kia âm dương cực lạc quyết, đồng thời cũng tại tích góp lực lượng, là xung kích hóa thần kỳ làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại ngoài mật thất vang lên. Chu Diệp hơi nhíu mày, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Vào đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Mật thất cửa đá im lặng chợt ra, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp, mang theo một tia đêm khí lạnh cùng làm lòng người động mùi thơm, chậm rãi đi đến. Chính là Lâm Vũ Giao. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa thông gió khe hở, chiếu xuống trên người nàng, vì nàng món kia màu tím nhạt váy xa dắt lên một tầng vầng sáng lung lung. Ngày bình thường buộc lên tóc dài, giờ phút này như là thác nước rối tung ở đầu vai, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Chu Diệp ánh mắt, tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã sớm bị đỏ ửng nhiễm thấu, như là chín muồi mật đào, tản ra mê người khí tức. Đã trễ thế như vậy, tìm ta có việc. Chu Diệp thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Lâm Vũ Giao thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng giảo lấy góc áo, hàm răng khẽ cắn môi dưới, qua hồi lâu, mới dùng điếu ớt môi vo vẻ thanh âm nói rằng, "Ta trên việc tu luyện gặp một chút bình cảnh, muốn mời đạo chủ." Là ta giải thích nghi hoặc. Lý do này, liền chính nàng đều cảm thấy tái nhợt bất lực. Chu Diệp nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Chu Diệp không có vẻ trần, chỉ là theo trên hàng ngọc sàng đi xuống, từng bước một đi vào Lâm Vũ Giao trước mặt. Thuộc về Chu Diệp khí tức đập vào mặt, kia cố cường đại dương cương chi khí, nhường Lâm Vũ Giao nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp, nàng khẩn trương đến cơ hồ không thể thở nổi, dưới thân thể ý thức rút về phía sau co lại. Chu Diệp không tiếp tục tiến một bước, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Vũ Giao cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. "A, cái gì bình cảnh, cần ngươi đêm khuya mặc cái này thân y phục, đến tẩm cung của ta thỉnh giáo." Chu Diệp nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt như là hỏa diễm, phản phất muốn đưa nàng hoàn toàn xem thấu. Lâm Vũ Giao ánh mắt trốn tránh, ở đằng kia lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, nàng cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu như nhũn ra, tất cả phòng tuyến đều tại liên tục bại lui. Ta Lâm Vũ Giao đúng, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn ta. Chu Diệp ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Vũ Giao bị ép ngẩng đầu, đón nhận cặp kiếp như tinh không đồng dạng xinh đẹp đôi mắt. Ở đằng kia ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy trêu tức, thấy được thấy rõ, lại không có nhìn thấy chút nào khinh miệt cũng chảo phúng. Cái này khiến Lâm Vũ Giao nâng lên cuối cùng một tia dũng khí. Ta muốn đột phá. Nàng rốt cục nói ra. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng giọng nghẹn ngào, "Đạo chủ, ta muốn đột phá nguyên anh kỳ, cầu ngươi giúp ta." Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, "Lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đột phòng." Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. "Đại ca tha mạng, đừng giết ta." Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 120, từ nay về sau, Vũ Giao chính là của ngươi người. Chương 120, từ nay về sau, Vũ Giao chính là của ngươi người. Sửa chưa qua, nàng quá muốn vào bước. Như vậy đường tắt đặt ở trước mắt, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được? Cái gì đều không cần làm, còn có thể hưởng thụ, nằm liền đem tu vi cho tăng lên. Loại chuyện tốt này đi cái nào tìm đi. Nói ra câu nói này, dường như rút khô Lâm Vũ Giao khí lực toàn thân. Tầng kia duy trì nhiều năm cao lãnh ngụy trang, tại thời khắc này bị nàng tự tay phá tan thành từng mảnh. Nàng giống một đứa bé bất lực, đem chính mình yếu ớt nhất, cũng khát vọng nhất một mặt, không giữ lại chút nào hiện ra ở Chu Diệp trước mặt. Ngươi cũng đã biết, mời ta hỗ trợ, cần bỏ ra cái giá gì? Chu Diệp thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Lâm Vũ Giao thân thể mềm mại lần nữa run lên, nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên thậm chí phủ lên một giọt bóng ánh nước mắt. Nàng không có trả lời, mà là làm ra một cái nhường Chu Diệp đều có chút ngoài ý muốn động tác. Nàng chậm rãi, khuất nhục mà kiên định quỳ xuống. Sau đó, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, dùng nàng kia hiện ra đỏ ửng gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát Chu Diệp tay. Động tác này, tràn đầy hèn mọn cùng lấy lòng, cùng nàng ngày bình thường kia cao cao tại thượng tiên tử hình tượng, tạo thành cách biệt một trời. Nàng dùng hành động, đưa ra đáp án của mình. Nàng bằng lòng nỗ lực tất cả. Chu Diệp trong lòng hơi động một chút, trước mắt cái này tiên chi tiêu nữ nhân, là thật hoàn toàn khuất phục. Không chỉ là vì tu vi, càng là khuất phục tại hắn người này. Chu Diệp không tiếp tục trêu đùa nàng, mà là cúi người, đưa nàng theo băng lãnh trên mặt đất ôm ngang mà lên. A! Lâm Vũ Giao phát ra một tiếng kinh hô. Vô ý thức ôm Chu Diệp cổ, làm thân thể rơi vào cái kia rộng rãi ấm áp ôm ấp lúc, nàng một mực căng cứng tiếng lòng, rốt cục hoàn toàn lỏng xuống dưới. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến, đem Lâm Vũ Giao chăm chú vây quanh. Chu Diệp đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên hàng ngọc sàng, nhìn xem nàng kia khẩn trương ngượng ngùng, nhưng lại ánh mắt tràn đầy mong đợi, ôn nhu nói, "Phóng khai tâm thần, tiếp nhận ta." Ân Lâm Vũ Giao nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm mềm nhu đến cơ hồ muốn tan ra. Nàng chủ động giải khai chính mình bay xa. Cố kia như là thượng đẳng dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành hoàn mỹ thân thể mềm mại, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Chu Diệp trước mắt. Chu Diệp hít sâu một hơi, cũng không do dự nữa, cùng nàng ngồi đối diện nhau, song trưởng chống đỡ. Làm bàn tay hai người tiếp xúc sát na, một cố khó nói lên lời điện giật cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp hai người toàn bộ thân. Lâm Vũ Giao huyền âm chi thể, tại tiếp xúc đến Chu Diệp thuần dương tiên thể trong nháy mắt, liền bị triệt để kích hoạt. Một cố cực hàn huyền âm chi khí, như là thức tỉnh băng long, từ đan điền của nàng chỗ sâu dâng lên mà ra. Mà Chu Diệp thể nội thuần dương chi lực, cũng cảm nhận được cỗ này cực hạn âm hàn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Báo nguyên thủ 1, vận chuyển công pháp. Chu Diệp thanh âm tại Lâm Vũ Giao thức hải bên trong vang lên. Lâm Vũ Giao đội vàng tập trung ý chí, dựa theo Chu Diệp cho âm dương cực lạc quyết pháp môn, dẫn dắt đến thể nội huyền âm chi khí, cùng Chu Diệp kia bá đạo thuần dương chi lực, bắt đầu giao hội, dung hợp. Một âm một dương, một lạnh một nóng, hai cỗ hoàn toàn tương phản nhưng lại lẫn nhau hấp dẫn lực lượng, tại hai người thể nội tạo thành một cái hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn. Ấn Lâm Vũ Giao cũng không còn cách nào ức chế, phát ra một tiếng kiểu mị tận xương rên rỉ. Ý thức của nàng dường như bị kéo vào một cái thế giới kỳ diệu. Trong thế giới này, nàng cùng Chu Diệp thần hồn chăm chú cuốn giao cùng một chỗ, không phân khác biệt. Nàng có thể cảm nhận được Chu Diệp cường đại, cảm nhận được cái kia mênh mông như biển pháp lực, càng có thể cảm nhận được hắn đối với mình tuyệt đối trường khống. Kia phần thuộc về Lâm Vũ Giao cao ngạo, tại lần này thứ thần hồn giao hòa trùng kích vào, bị triệt để nghiền nát, thay vào đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục cùng ý lại. Nàng không còn là cái kia cao lãnh Lâm Vũ Giao, nàng chỉ là Chu Diệp nữ nhân. Nàng cặp kia thanh lãnh con người, giờ phút này đã sớm bị đối Chu Diệp mê luyến sở chiếm cứ. Mà Chu Diệp, tại Lâm Vũ giao cái này huyền âm chi thể toàn lực phối hợp xuống, cũng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Huyền âm chi khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn thuần dương chi lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, điên cuồng đánh thẳng vào hắn nguyên anh viên mãn cảnh giới hàng rào. Cũng liền tại thời khắc này, Chu Diệp thể nội cái kia đạo bình cảnh ầm vang vỡ vụn. Vâng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, tự Chu Diệp thể nội phóng lên tận trời. Trong đan điền của hắn, cái kia ngồi xếp bằng nguyên anh tiểu nhân, trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói kim quang. Ngay sau đó, nguyên anh thân thể bắt đầu biến hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một đạo thuật túy, ẩn chứa Chu Diệp tất cả nói nguyên thần. Nguyên thần ly thể, nào dù thái hư. Cái này chính là hóa thần chi cảnh. Toàn bộ quá trình, nước chảy thành sông, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tới cực hạn. Mà liên tại Chu Diệp đột phá trong nháy mắt, hắn sâu trong thức hải cái kia tiên tiên thần thông, đại diễn vô kiếp tự tại thân cũng lặng yên vận chuyển. Một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận đem Chu Diệp toàn thân bao phủ, đem hắn đột phá hóa thần lúc đưa tới tất cả thiên địa dị tượng, tất cả khả năng dẫn tới thiên kiếp khí tức, toàn bộ xóa đi. Không có lôi vân hội tụ, không có thiên uy giáng lâm. Chu Diệp đột phá, an tĩnh như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, ngoại trừ bên người đã sủi lượn như bùn Lâm Vũ Giao, lại không người thứ hai biết được. Làm kia cỗ đột phá thủy triều rút đi, Chu Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn dường như ẩn chứa vũ trụ sao trời. Chu Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh của mình tốc độ đã xảy ra bản chất nhảy vọt. Thần thức khẽ động, liền có thể bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, linh khí trong thiên địa dường như đều thành thân thể của hắn kéo dài, có thể tùy ý điều động. Đây chính là hóa thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Chu Diệp cúi đầu nhìn về phía trong ngực. "Đạo chủ, ta tu vi của ta tăng lên thật nhiều." Chu Diệp mỉm cười. "Cảm thấy sao? Ngươi tu vi tăng lên tốc độ." Trải qua này một phen song tu, Lâm Vũ giao kết đan sơ kỳ bình cảnh, đã lão đảo muốn ngã, chỉ cần thêm chút bế quan, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Đây chính là song tu mị lực. Ấn Lâm Vũ giao hạnh phúc nhắm mắt lại, giống một cái tìm tới ấm áp cảng nhỏ con, dùng hết khí lực toàn thân, ôm thật chặt lấy Chu Diệp. "Đạo chủ, thứ này về sau, Vũ giao chính là của ngươi người. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó." Nàng dâng lên chính mình tất cả, bao quát thân thể của nàng, lòng của nàng, cùng nàng kia sau cùng tiêu ngạo. Trong hệ thống, Lâm Vũ giao trung thành độ biến thành mát chỉ số. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 121, Hóa Thần Ban Thưởng. Chương 121, Hóa Thần Ban Thưởng. Ngay tại Chu Diệp tinh tế thể ngộ lấy hóa thần chi cảnh huyền diệu lúc, một đạo băng lãnh mà quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Đốt, kiểm tra đến gia tộc sinh ra hóa thần tu sĩ, gia tộc tấn thăng làm hóa thần gia tộc, hóa thần gia tộc gói quà cấp cho. Ban thưởng dòng dõi sinh ra đỏ, kim, thử từ đầu sát suất tăng lên, lam, bạch từ đầu sát suất giảm bớt, xám, hắc từ đầu không còn xuất hiện. Ban thưởng điểm danh vọng 10 triệu, thượng phẩm linh thạch 10000000. Ban thưởng ngẫu nhiên kim sắc từ đầu một cái. Ban thưởng ngẫu nhiên thiên giai công pháp một bản. Ban thưởng ngẫu nhiên cổ bảo một cái. Ban thưởng ngẫu nhiên tứ thánh thú chứng một cái. Ban thưởng gia tộc kiến trúc tấn thăng thẻ, huyền giai, 2 tấm. Ban thưởng gia tộc truyền thừa tấn thăng thẻ, ngũ giai, 2 tấm. Ai, lần này vậy mà không có tiểu cảnh giới tăng lên thẻ sao? Chẳng lẽ lại tương lai tiểu cảnh giới tăng lên thẻ thu hoạch độ khó sẽ biến cao? Chu Diệp nhìn xem hệ thống cho ban thưởng lâm vào trầm tư. Cái này có chút vượt quá Chu Diệp dự liệu. Ngẫu nhiên kim sắc từ đầu rút ra bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mỹ ma kim. Mỹ ma kim, đối tất cả sinh vật độ thiện cảm gia tăng 50%, đối với người khác phái độ thiện cảm gia tăng 80%. T, đối với người khác phái độ thiện cảm thêm 80%, cái này cùng 100% có cái gì khác nhau? Chu Diệp trông thấy cho kim sắc từ đầu, đã có thể viễn tưởng tới tương lai mình tay khẽ vẫy, lập tức liền có thể nhường vô số tiên tử trầm luân. Ngẫu nhiên thiên giai công pháp rút ra bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thiên giai cực phẩm công pháp, ngũ hành âm dương trưởng thành đăng tiên quyết. Ngũ hành âm dương trưởng thành đăng tiên quyết, không phải ngũ linh căn người không thể tu luyện, tu luyện sau mỗi tầng cảnh giới thọ nguyên là của người khác gấp 5 lần, tăng lên trên diện rộng ngũ linh căn tốc độ tu luyện. Thọ nguyên là của người khác gấp 5 lần. Chu Diệp lập tức mở to hai mắt nhìn. Địch tiên đồ vật. Hóa thần kỳ đồng dạng thọ nguyên 3000 năm, thật là tu luyện công pháp này về sau, lập tức tiêu thăng đến 15000 năm. Cái này so luyện hư kỳ đều có thể sống. Chu Diệp lập tức đem nó nhận lấy đi ra tiến hành cảm ngộ, thay thế đi ban đầu ngũ hành tạo hóa quyết. Ngẫu nhiên cổ bảo rút ra bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cực phẩm của bảo, Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Thiên Lý Giang Sơn Đồ, nội bộ tự thành một cái cỡ trung bí cảnh, có thể cung cấp vật sống sống sót, có thể hấp thu cái khác bí cảnh hạch tâm trưởng thành. Thứ này Chu Diệp suy nghĩ một chút, trước mắt còn không có gì dùng, bất quá tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể không cần lo lắng tộc nhân làm sao bây giờ. Trực tiếp đóng gói toàn bộ mang đi. Hơn nữa, kia chân long bí cảnh đến lúc đó có thể đem ra đút cho Thiên Lý Giang Sơn Đồ, mở rộng một chút bí cảnh phạm vi. Ngẫu nhiên tứ thánh thú chứng rút ra bên trong chúc mừng tốc chủ thu hoạch được huyền vũ đàn một cái. Huyền vũ tốt, huyền vũ tốt. Chu Diệp nhãn tình sáng lên. Huyền vũ tuổi thọ dài, chỉ cần bồi dưỡng lên, có thể che chở gia tộc ngàn vạn năm. Bởi vì cái gọi là người đi rùa còn tại, một rùa truyền mấy lời.
Ngoại trừ những phần thưởng này bên ngoài, còn có 2 chương gia tộc kiến trúc tấn thăng thẻ, huyền giai, cùng 2 chương gia tộc truyền thừa tấn thăng thẻ, ngũ giai. Chu Diệp đem 2 chương gia tộc kiến trúc tấn thăng thẻ phân biệt cho tu luyện thất cùng linh thực vườn. Tu luyện thất, huyền giai đặt gia tộc lãnh địa bên trong, có thể dùng phạm vi bên trong tất cả thành viên gia tộc đột phá cảnh giới xác suất tăng lên 40%, tốc độ tu luyện tăng lên 60%, hoàn mỹ trúc cơ xác suất tăng lên 25%. Linh thực vườn, huyền giai linh dược trưởng thành thời gian giảm mất 40%, linh dược tốt biến dị xác suất tăng lên 40%, linh dược thăng giai xác suất tăng lên 40%, linh dược sinh ra linh trí xác suất tăng lên 10%. 2 chương gia tộc truyền thừa tấn thăng thẻ, ngũ giai, phân biệt cho chế phủ cùng trận pháp. Bởi vì có đan đạo tông sư kim cái từ này đầu tồn tại, Chu Diệp đối với luyện đan nhất đạo cũng sớm đã tay cầm đem bóp. Đơn giản chính là đan phương không có mà thôi. Hệ thống ban thưởng truyền thừa là bày ra tất cả đã biết đan phương, trận pháp chờ một chút. Chu Diệp trước mắt mặc dù có thể luyện chế ngũ giai đan dược, bất quá sẽ đan dược không nhiều. Mặc dù như thế, Chu Diệp vẫn là quyết định về sau có nhiều lại đi cho luyện đan truyền thừa tăng lên một chút. Dù sao hiện tại biết ngũ giai đan dược đã đủ Chu Diệp dùng. Đem những phần thưởng này tiêu hóa xong, mà lấy Chu Diệp bây giờ hóa thần kỳ tâm cảnh, khi nhìn đến những phần thưởng này lúc, cũng không khỏi đến hô hấp dồn dập mấy phần. Đại thủ bút, đây mới thật sự là đại thủ bút. Bất luận là cái nào một hạng ban thưởng, đều đúng Chu Diệp trợ giúp cực lớn. Có những phần thưởng này, ngoại trừ nhường Chu Diệp nâng cao một bước bên ngoài, đối Chu gia phát triển cũng vô cùng có trợ giúp. Mở ra hệ thống diện bản. Túc chủ, Chu Diệp tuổi tác 77 tuổi, tu vi hóa thần sơ kỳ, hóa thần hậu kỳ, thần thức, công pháp ngũ hành âm dương trưởng thành đăng tiên quyết, thiên giai cực phẩm, âm dương cực lạc quyết, thiên giai trung phẩm, pháp thuật nhiếp hồn khống tâm quyết, huyền giai cực phẩm, tứ hải thăng bình kiếm, huyền giai trung phẩm, thần thức chi tiễn, huyền giai hạ phẩm, tam dương viêm long thuật, huyền giai hạ phẩm, thần thông đạo chủng, tiên thiên đại diễn vô kiếp tự tại thần, tiên thiên hỗn nguyên vô cực phá diệt thần quang, tiên thiên pháp thiên tượng địa, ngày mai cực phẩm, xúc địa thành thốn, sau thiên hạ thành phẩm, định tân thuật, sau thiên hạ thành phẩm, pháp bảo nhân hoàng tiên, thượng phẩm linh bảo, có thể trưởng thành, thiên lý giang sơn đồ, cực phẩm cổ bảo, khí nghệ, ngũ giai luyện khí sư, ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai trận pháp sư, ngũ giai chế phù sư, nhất giai linh nông từ đầu. Thuần dương tiên thể kim đan đạo tông sư kim gặp dự hóa lãnh kim mặt mũi tiên nhân kim cái mạng thứ 2 kim may mắn kim mị ma kim siêu cường sức sống tử làm người 2 đời tử ngũ linh căn bạch đạo lữ, Dương Di, Tường Tình, Trương Thi Liễu, Tường Tình, Nam Cung Thư Giao, Tường Tình, Lâm Vũ Giao, Tường Tình, Dòng Dõi, Chu Khải Vân, Tường Tình, Chu Khải Phong, Tường Tình, Chu Khải Vũ, Tường Tình, Chu Khải Vận, Tường Tình, Chu Khải Dương, Tường Tình, gia tộc Minh, Tuyển Chu gia chấn tộc linh thú, Chu Thanh Niên, nhị vĩ linh hồ, nhị giai viên mãn, Huyền Vũ, ấp bên trong, phụ thuộc thế lực, Minh Tuyển Trừng gia, Trúc Cơ. Gia tộc lãnh địa, Thiên Hà quận, Hải Linh quận, Lâm Hải quận, Thanh Sơn quận, Phi Điểu quận. Điểm danh vọng 22580185, 1287, Thiên, gia tộc tài sản 1643421 mai hạ phẩm linh thạch, 6735 trung phẩm linh thạch, 104365 thượng phẩm linh thạch. Gia tộc kiến trúc, Tàng Kinh Các, Huyền giai, Linh thực vườn, Huyền giai, Linh thú biên, Hoàng giai, tu luyện thất, Huyền giai, nộ đạo địa, đặc thù, thí luyện tháp, đặc thù, gia tộc truyền thừa, ngũ giai luyện khí thuật, tứ giai luyện đan thuật, ngũ giai trận pháp, ngũ giai chế phủ, nhất giai linh nông. Chu Diệp nhìn thoáng qua chính mình trước mắt bảng cực kỳ hài lòng. Trình lý xong hệ thống ban thưởng, Chu Diệp đem trong ngực đã ngủ thật say Lâm Vũ Giao nhẹ nhàng cất kỹ, vì nàng đắp lên một tầng chăn mỏng, chính mình thì chậm rãi đứng dậy. Nam Cung Thư Giao bên kia vừa mới truyền âm, bất quá bởi vì có Lâm Vũ Giao tại, Nam Cung Thư Giao liền không có tới. Hiện tại rảnh rỗi, Chu Diệp chuẩn bị đi tìm Nam Cung Thư Giao. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 122, Thanh Dương Tông luyện hư lão tổ. Chương 122, Thanh Dương Tông luyện hư lão tổ. Cùng lúc đó, Thanh Dương Tông, tông môn cấm địa. Nơi này là Thanh Dương Tông linh mạch hoạch tâm chỗ, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất linh vụ, quanh năm lượn lờ không tiêu tan. Tại một tòa cổ lão thạch điện chỗ sâu, một gian bên trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Mật thất bố trí cực kỳ xa hoa, mặt đất phủ lên vạn năm ôn ngọc, trên vách tường khảm nạm lấy có thể an thần định hồn nguyệt quan thạch. Tại trong mật thất, một tòa to lớn hàn băng giường ngọc phía trên, khuynh chân ngồi một cái khô gầy như tuổi thân ảnh. Kia là một cái gần đất xa trời lão giả, da của hắn nếp nhăn đến như là cây già vỏ cây, tóc sớm đã rơi sạch, mặc trên người một cái tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xám, nếu không phải lồng ngực còn có một tia yêu đất chập trùng, cơ hồ sẽ cho người coi là đây là một bộ sớm đã tọa hóa thây khô. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt thân thể tàn phế, lại tản ra một cỗ dường như có thể áp sập vạn cổ thanh thiên khí tức khủng bố. Hắn chính là Thanh Dương Tông sau cùng nội tình, cũng là toàn bộ Tề gia xương bá loạn xa quần đảo mấy ngàn năm định hải thần châm. Luyện hư kỳ lão tổ, Tề Thiên Thọ. Giờ phút này, tại Hàn Băng giường ngọc phía dưới, Thanh Dương Tông tông chủ Tề Bích Lương, nhục thể trọng tân ngưng tụ, khí tức vẻ bại Tề Nhạc Uy, cùng sát mặt tái nhợt, bản nguyên bị thương Tề Huyền, ba người chính thần tính thấp thỏm quỳ sát tại đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Lão tổ tông, cầu ngài.
cầu ngài xuất quan, là ta Thanh Dương Tông chủ trì đại của ca. Tề Vĩnh Lương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động. Vì tỉnh lại vị này thọ nguyên gần, lâu dài ngủ say lấy chỉ hoãn sinh cơ trôi qua lao tổ, bọn hắn hao phí một gốc Thiên Huyền Đại Lục Tề gia bên kia vừa mới lấy được 3000 năm lâu duyên thọ linh dược tiên thanh bổ để quả một cái giá lớn chí lớn, đủ để cho bất kỳ hóa thần tôn giả vì đó đau lòng. Hàn băng giường ngọc bên trên thân ảnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Thật lâu, ngay tại Tề Vĩnh Lương bọn người trong lòng càng tuyệt vọng thời điểm, một đạo gián mua mà suy yếu, lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, tại trong mật thất chậm rãi vang lên. Chuyện gì? Như thế kinh hoàng. Thanh âm kia phảng phất là theo một cái khác thời không truyền đến, mỗi một chữ đều ẩn chứa uy năng lớn lao, nhường Tề Vĩnh Lương ba người thần hồn cũng vì đó rung động. Tề Vĩnh Lương nghe vậy, như được đại xá, liền tranh thủ gần đoạn thời gian đến nay, tông môn phát sinh tất cả, một năm một mười, từ đầu chí cuối bẩm báo đi lên. Theo chân Long Bí cảnh thất bại, tới Nam Cung Thư Giao phản bội chạy trốn. Theo Tề Nhạc Quy cùng Tề Huyền binh bại tứ hải thành, tới Hải Lam thành bị Mặc Giao nhất tộc công phá. Lại từ Tà giáo vào bụng cầm vũ khí nổi dậy, trong vòng một đêm liên hạ mười quận, cho tới bây giờ cùng tông môn đại quân tại biên cảnh huyết chiến căng thẳng. Cuối cùng, còn nói tới cái kia hành không xuất thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp Mặc Giao, bây giờ đã cắt cứ ngũ quận chi địa, mơ hồ trở thành chúa tể một phương Chu Diệp. Mỗi một sự kiện đều giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Thanh Dương Tông trên mặt. Theo Tề Vĩnh Lương tự thuật, toàn bộ mật thất nhiệt độ bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra từng mảnh băng tinh. Kia cấu nguyên bản coi như bình ổn luyện hư uy áp, bắt đầu cuồng bạo, như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, ép tới Tề Vĩnh Lương ba người không thở nổi, toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động. Làm Tề Vĩnh Lương nói đến Tề Nhạc Quy vị này hóa thần viên mãn cường giả, lại bị Chu Diệp một cái nguyên anh tu sĩ hủy đi nhục thân, vẻn vẹn nguyên anh đào thoát lúc, kia hàn băng giường ngọc bên trên khô gầy thân ảnh, rốt cục có động tác. Cái kia song đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, đột nhiên mở ra. Vâng. Hai đạo dường như có thể xuyên thủng hư không tính thực chất tinh quang, theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, đem phía trước hư không đều đánh ra hai đạo đèn nhánh khe hở. Phế vật, một đám phế vật. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, như là cửu thiên thần lôi, tại toàn bộ trong cấm địa vang lên. Kinh khủng luyện hư bị áp, không còn chút nào nữa giữ lại, như là thiên hạ chạy ngược, điên cuồng quét sạch toàn bộ mật thất. Tề Vĩnh Lương, Tề Nhạc Uy, Tề Huyền ba người như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp bị cỗ uy áp này gắt gao đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ta Tề gia một mạch chấp trưởng Thanh Dương Tông mấy ngàn năm, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Tề Thiên Thọ chậm rãi theo hàn băng giường ngọc bên trên đứng lên. Hắn ngồi đứng lên một tấc, trên người hắn kia cố mục nát khí tức suy bại liền mở nhạt một phần, thay vào đó là đủ để cho thiên địa vì đó thất sắc ngập trời sắc khí. Cái kia nguyên bản khô gầy thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến tràn đầy, hoa dâm tóc cũng một lần nữa biến thành đen, nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, hắn liền từ một cái gần đất xa trời lão giả, biến thành một vị khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện người trung niên tóc đen. Chỉ là hắn mỗi khôi phục một phần tuổi trẻ, trên người hắn kia bốn cổ phần liền còn thừa không có mấy sinh cơ, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp đang trôi qua. Tề Vĩnh Lương bọn người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lão tổ thọ nguyên đang tiêu đốt. Một cái không rõ lai lịch nguyên anh tiểu bối, liền dám hủy ta Tề gia hóa thần nhục thân, cắt cứ ta Thanh Dương cương thổ. Một đám tiềm phục tại trong khe cống ngầm chuột, cũng dám lung lay ta Tề gia vạn năm cơ nghiệp. Ngay cả đám kia rắn, cũng dám phạm ta Hải Cường, đồ ta con dân. Tề Thiên Thọ thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn đầy sát ý vô tận cùng lửa giận. Hắn thân làm luyện hư đại năng, ngủ say trước, Thanh Dương Tông là bực nào uy phong bát diện, loạn xa quần đảo ai dám không theo. Nhưng hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, tông môn không ngờ là loạn trong giặc ngoài, đại hạ tướng quinh. Cái này khiến hắn làm sao không giận? Lão tổ tông bất giận. Ngài thọ nguyên Tề Vĩnh Lương cảm nhận được lão tổ trên thân kia phi tốc trôi qua sinh cơ, dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng khuyên can. Hắn biết, cho dù lão tổ ăn duyên thọ linh dược, cũng chỉ còn lại không đủ 50 năm thọ nguyên, mỗi một lần cưỡng ép ra tay, đều sẽ ra tốc quá trình này. Bây giờ như vậy vận dụng bản nguyên khôi phục khí huyết, chỉ sợ. Ngậm miệng. Tề Thiên Thọ quát lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đảo qua ba người, chỉ là 50 năm thọ nguyên thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn lão phu trơ mắt nhìn Tề gia vạn năm cơ nghiệp vì ở các ngươi bọn này bất hiếu tử tôn trong tay sao? Lão phu hôm nay liền muốn làm cho cả loạn xa quần đảo tất cả hạng giá áo túi cơm đều thấy rõ ràng, ta Thanh Dương Tông, ta Tề gia còn không có ngược. Tề Thiên Thọ hít sâu một hơi, hắn biết rõ chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết dứt khoát, là tông môn bình định lớn nhất chứng ngại. Ánh mắt của hắn tại Chu Diệp, Mặc Giao nhất tộc, Tà giáo ba ở giữa cân nhắc. Chu Diệp tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một người, nó thế lực căn cơ còn thấp, có thể chậm chậm lưu toan. Mặc Giao nhất tộc tuy là họa lớn trong lòng, nhưng trung quy là ngoại địch, chỉ có một vị hóa thần kỳ, chỉ cần giữ vững Hải Cương, liền không đủ để lung lay căn bản. Chỉ có kia Tà giáo, bọn này từ nội bộ ăn mòn tông môn đủ ác tính, đã chiếm cứ thập nhị quận chi địa, cùng tông môn tạo thành tư thế ngang nhau, đây mới là lung lay nền tảng lập quốc, lửa xém lông mày sinh tử đại địch. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước hết đem viên này lớn nhất ưu ác tính hoàn toàn quét trừ, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cái khác tất cả lòng mang ý đồ xấu thế lực. Chu Diệp tiểu nhi kia, lão phu tự nhiên sẽ đi chiếu cố hắn. Nhưng ở kia trước đó, Tề Thiên Thọ trong mắt sát cơ bùng lên, thanh âm như là vạn tái huyền băng, vang vọng đất trời. Lão phu muốn trước đem Tà giáo đám kia sâu kiến theo trên vùng đất này hoàn toàn xóa đi. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước. Một bước này, liền trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong mặt đất. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dường như thiên đạo giáng lâm giống như kinh khủng uy áp, đột nhiên giáng lâm tại thành giáo chiêm cư thập nhị quận chi địa trên không. Bầu trời tại thời khắc này trong nháy mắt biến đen như mực. Vô tận lôi vân theo bốn phương tám hướng tụ đến, sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào tận thế. Tất cả thánh giáo không chế giới quận thành bên trong, vô số tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan, cùng nhau quỳ sát tại đất, phản phất tại nền đón tiên thần thẩm phán. Một đạo uy nghiêm lãnh khốc, không chứa mảy may tình cảm hùng vĩ thanh âm, như là thiên đạo sắc lệnh, vang vọng tại 12 quận mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tà giáo dương nghiệt, tội không thể xá. Hôm nay, ta lấy thanh dương chi danh, ban thưởng các ngươi. Thần hình câu diện. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hán ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hán mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hán một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 123, Diệp Huyền Thiên chương 123, Diệp Huyền Thiên thanh âm này ẩn chứa luyện hư kỳ đại năng pháp tắc chi lực, mỗi một chữ đều như là thực chất hóa thiên uy, hung hăng nện ở tất cả thánh giáo giáo đồ trong lòng. Người tu vi thấp, tại chỗ liền bị thanh âm này chấn động đến thất khiếu chảy máu, thần hồn muốn nứt. Người tu vi cao thầm, cũng là sắc mặt trắng bệnh, linh lực trong cơ thể tại cỗ uy áp này hạ hoàn toàn ngưng trệ, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Thập nhị quận chi địa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây cũng là luyện hư đại năng chi uy, luôn xuất phát ủy, một ý niệm liền có thể định ức vạn sinh linh chi sinh tử. Tại thánh giáo nội địa, một tòa là hùng vĩ nhất của thành, Thương Lan quận thành bên trong, phủ thành chủ đã sớm bị cải tạo thành một tòa âm trầm quỷ dị ma điện màu đen. Giờ phút này, ma điện chỗ cao nhất, cái kia tuấn mỹ yêu dị thánh giáo giáo chủ, chính phụ tay mà đứng, ngước nhìn bầu trời bên trong kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng. Kia cố đủ để cho hóa thần tôn giả cũng vì đó run sợ uy áp rơi vào trên người hắn, lại dường như gió xuân hiu hiu, vẻn vẹn nhường cái kia thân áo bào đen bay phất phới. Ha ha, Thế Thiên Thọ, người lao bất tử này cuối cùng vẫn là tỉnh. Giáo chủ nết miệng lên một vệt băng lánh rêu cận, cặp kia thâm thúy đôi mắt trung phi nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên trước nay chưa từng có dâng trào chiến ý. Thân hình hắn nhoáng một cái liền đã xuất hiện tại cao vạn trượng không phía trên, một thân một mình đối mặt kia vô tận lôi vân cùng cái kia đạo sừng sững giữa thiên địa thân ảnh giàn mua. Tề lão quỷ, mấy trăm năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn là lớn như thế. Giáo chủ thanh âm không lớn, lại xuyên thấu kia cuồng bạo lôi minh, vang vọng tại Tề Thiên Thọ bên hai. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác cũng từ phía dưới một tòa quận thành bên trong phóng lên tận trời, đi tới giáo chủ bên cạnh thân. Người này thân mang Thanh Dương Tông Thái Thượng trưởng lão phục sức, khuôn mặt lại mang theo một tia mất tự nhiên tái nhợt, chính là vị kia mưu phản Thanh Dương Tông hóa thần sơ kỳ tôn giả Lý Nguyên Hạo. Tề lão tổ Lý Nguyên Hạo nhìn xem cái kia đạo quen thuộc mà kinh khủng thân ảnh, thần sắc phức tạp, đã có e ngại, cũng có một tia quyết tuyệt. Hắn biết chuyện hôm nay đã mất đường lui. Tề Thiên Thọ cặp kia dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt đôi mắt, chậm rãi chuyển động, rơi vào tà giáo giáo chủ và Lý Nguyên Hạo trên thân. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Lý Nguyên Hạo lúc, kia cỗ sát ý lạnh như băng cơ hồ hóa thành thực chất. Lý Nguyên Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Vẹn vẹn bốn chữ, liền nhường Lý Nguyên Hạo vị này hóa thần tôn giả như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run lên, nguyên thần đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Hắn cố nén sợ hãi, cắn răng nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, Thanh Dương Tông khí số đã hết, ta ổn nào? Tề Thiên Thọ căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia khôi phục một chút huyết sắc tay phải, ngón trỏ cách xa xôi không gian, đối với Lý Nguyên Hạo nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa pháp thuật, chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chỉ. Nhưng mà tại Lý Nguyên Hạo trong mắt, một chỉ này lại phản phất là toàn bộ thiên địa sụp đổ. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không gian chung quanh trong nháy mắt này bị triệt để ngưng kết, pháp tắc chi lực như là từng đạo vô hình công xiềng, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Trong cơ thể hắn hóa thần pháp lực như là bị đông cứng giang hà, hoàn toàn đã mất đi khống chế. Giáo chủ cứu ta! Lý Nguyên Hạo phát ra tuyệt vọng gào thét. Bên cạnh hắn thánh giáo giáo chủ sắc mặt đổi biến, hắn cũng không nghĩ đến Tề Thiên Thọ vậy mà như thế quả quyết, một lời không hợp liền trực tiếp hạ tử thủ. Trên người hắn hắc vụ cuồn cuộn, một cái tử vô tận oan hồn cùng ma khí tạo thành to lớn quỷ trảo chống rông xuất hiện, xé rách hư không, hướng phía cái kia đạo vô hình chỉ lực chụp tới. Thử, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Tề Thiên Thọ trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái kia đạo nhìn như chậm rãi chỉ lực, tại quỷ trảo sắp chạm đến trong nháy mắt, đống nhiên gia tốc, lấy một loại siêu việt không gian cùng thời gian tốc độ, trực tiếp điểm tại Lý Nguyên Hạo mi tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Tại tà giáo giáo chủ khó có thể tin trong ánh mắt, Lý Nguyên Hạo vị này hàng thật giá thật hóa thần tôn giả, đầu của hắn như là chín muồi như dưa hấu ẩm bang nổ tung, đỏ trắng chi vật tứ tán bày ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn từng khúc giãn nứt, hóa thành bay đầy trời sám. Ngay cả hắn giấu tại sâu trong thức hải nguyên anh cũng không kịp chạy ra, ở đằng kia một chỉ phía dưới cùng hắn thần hồn cùng nhau bị triệt để xóa đi. Hình thần câu diệt. Một vị hóa thần tôn giả, tại luyện hư đại năng trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết. Phía dưới 12 quận thành bên trong, tất cả tà giáo giáo đồ đều ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này, một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi, theo đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu nhất điên cuồng lan tràn ra. Cái này, đây chính là luyện hư lão tổ thực lực. Lý trưởng lão, cứ như vậy, chết. Vô số người cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Luyện hư đại năng ra tay bọn hắn lúc trước chưa thấy qua, nhưng hóa thần tôn giả cường đại bọn hắn đều là biết được. Kết quả liền một kích đều không thể ngăn trở. Phó giáo chủ đã chết, người giáo chủ kia cũng là hóa thần, hắn còn có thể ngăn trở vị kia Thanh Dương Tông lão tổ sao? trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Giáo giáo chủ sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn xem Tề Thiên Thọ, chậm rãi nói rằng, không hổ là luyện hư đại năng, cho dù thọ nguyên gần, vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Hắn vừa mới cái kia quỷ trảo, đủ để trọng thương bình thường hóa thần viên mãn, lại ngay cả đối phương một chỉ dư ba đều không thể ngăn lại. Tề Thiên Thọ chậm rãi thu tay lại chỉ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên giáo chủ, kế tiếp chính là ngươi. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, xưng tên ra, lão phu thủ hạ, không chạm vô danh chí quỷ. Ha ha ha, giáo chủ nghe vậy, đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cũng không bị trói buộc, Tề Thiên Thọ, ngươi thật đúng là càng già càng hồ đồ. Ngươi Thanh Dương Tông cùng ta thánh giáo đấu mấy trăm năm, chẳng lẽ còn đoán không ra thân phận của ta sao? Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn tầng kia hắc vụ chậm rãi tan đi, lộ ra một trường tuấn mỹ đến gần như yêu dị, nhưng lại mang theo một tia tà mị khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Tề Thiên Thọ kia không hề bận tâm con ngươi bỗng nhiên co vào. Là ngươi, Diệp Nguyên Thiên. Diệp Nguyên Thiên. Mấy trăm năm trước, Thanh Dương Tông nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài đệ tử, thân phụ biến dị lôi linh căn, nhập môn trăm năm liền kết thành nguyên anh, 300 tuổi không đến liền đã là nguyên anh viên mãn, được vinh dự Thanh Dương Tông đời sau có hy vọng nhất đột phá luyện hư tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà, chính là như vậy một vị thiên chi tiêu tử, lại tại một lần đi ra ngoài lịch luyện sau tính tình đại biến, chuyển tu ma công, thậm chí âm thầm giết hại đồng môn, trộm lấy tông môn chí bảo, cuối cùng mưu phản tông môn, không biết tung tích. Thanh Dương Tông năm đó vì mặt mũi, đem việc này đè xuống, chỉ đối ngoại tuyên bố ý nghĩa bên ngoài vẫn lạc. Ai có thể nghĩ tới, mấy trăm năm nay đến quấy đến toàn bộ loạn xa quần đảo không được an bình thánh giáo giáo chủ, lại chính là hắn. Thật bất ngờ sao? Diệp Huyền Thiên khỏe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, năm đó nếu không phải các ngươi tề ra trên ép, người tông chủ kia chi vị vốn nên là ta. Nếu không phải các ngươi bức ta như thế nào lại đi đến con đường này? Nói bậy nói bạn. Tề Thiên Thọ quát lạnh nói, ngươi thiên tính lương bạc, tâm thuật bất chính, vì cầu lực lượng không từ thủ đoạn, càng đem chủ ý đánh tới tông môn cấm thuật phệ hồn đoạn phách đại pháp phía trên, đây là đường đến chỗ chết. Lão phu năm đó niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, sáng tạo tà giáo, tai họa thương sinh, hôm nay, lão phu liền muốn tự tay thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, Tề Thiên Thọ không còn nói nhảm. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 124, Luyện hư chi uy chương 124, Luyện hư chi uy hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc liền đã xuất hiện tại Diệp Huyền Thiên trước mặt. Tề Thiên Thọ một trường vô ra. Một trường này, thường thường không có gì lạ, lại dường như dẫn động toàn bộ thiên địa lực lượng. Không gian tại dưới trường của hắn tầng tầng sụp đổ, vô số pháp tắc thần liên hiện, hóa thành một trường thiên la địa võng, hướng phía Diệp Huyền Thiên bao phủ tới. Luyện hư kỳ công kích đã không còn là đơn thuần pháp lực so đấu, mà là đối với thiên địa pháp tắc vận dụng. Diệp Huyền Thiên sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, chọi cứng một kích này, không khác lấy trứng chọi đá. Vạn Ma Triều Tông. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía dưới 12 quận thành bên trong, vô số thánh giáo giáo đồ trên thân đều toát ra từng sợi hắc khí. Những hắc khí này hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu nối liền trời đất màu đen hùng lưu, xông vào Diệp Huyền Thiên thể nội. Khí tức của hắn, tại thời khắc này bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng gọn, lại mơ hồ có đụng chạm đến luyện hư ngưỡng cửa dấu hiệu. Điều trùng tiểu kỹ. Tề Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, trưởng thế không giảm. Diệp Huyền Thiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn giống nhau đấm ra một quyền, đen nhánh ma khí ở quả đấm của hắn ngưng tụ thành một cái giữ tận ma thần đầu lâu, gầm thét nên hướng tấm kia pháp tắc lưới lớn. Ầm ầm. Một tiếng đủ để chấn vỡ nguyên anh tu sĩ mảng nhị tiếng vang, ở trên không trung nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo, giống như là biển gầm quét sạch tứ phương. Trên bầu trời lôi vân bị trong nháy mắt xé rách, phía dưới quận thành, vô số kiến trúc tại cỗ này dư ba hạ hóa thành một biển. Diệp Huyền Thiên thân hình như là như diều đứt dây, cuồn cuộn lấy máu tươi bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài tơ máu. Mà Tề Thiên Thọ thì vẹn vẹn thân hình lung lay, liền ổn định bước chân. Lấy hóa thần viên mãn chi cảnh, có thể đón lấy lao phu một trường, người mấy trăm năm nay đến, cũng là tính có chút giải tiến. Tề Thiên Thọ trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Hắn một trường này, mặc dù chỉ dùng ba thành lực, nhưng đủ để miểu sát bất kỳ hóa thần viên mãn. Diệp Huyền Thiên có thể đón đỡ bất tử, hắn thực lực đã vượt xa khỏi hóa thần kỳ phạm chủ. Khu cụ Diệp Huyền Thiên tại ngàn trượng bên ngoài ổn định thân hình, lao đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, Tề lão quỷ, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Người thọ nguyên gần, mỗi một lần ra tay, đều đang thiêu đốt ngươi kia còn thừa không có mấy tính mệnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Giết ngươi, đầy đủ. Tề Thiên Thọ ánh mắt lạnh lẽo, không còn lưu thủ. Hai tay của hắn hợp lại, một phương cổ pháp đại ấn chống rông xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Đại ấn phía trên, khắc dấu lấy núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tản ra một cỗ chấn áp thiên địa khí tức khủng bố. Thanh Dương chấn thiên ấn. Đây là Thanh Dương Tông chấn tông chi bảo, một cái hàng thật giá thật cực phẩm linh bảo. Đại ấn đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, như là một tòa thái cổ thần sơn, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng phía Diệp Huyền Thiên mạnh mẽ đè xuống. Đại ấn chưa rơi xuống, kia áp lực kinh khủng liền đã xem phía dưới không gian hoàn toàn phong tỏa. Diệp Huyền Thiên chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bị cỗ lực lượng này khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Ma thần giáng thế. Diệp Huyền Thiên phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Toàn thân hắn huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng. Trong nháy mắt, hắn lại hóa thành một tôn thân cao ngàn trượng, mặt xanh lanh vàng, ba đầu sáu tay kinh khủng ma thần. Tôn này ma thần, sáu tay đều cầm một cái ma khí ngập trời binh khí, cùng nhau hướng phía kia chấn thiên đại ấn đánh tới. Làm. Tiếng sắt thép va chạm, vang tận mây xanh. Thanh dương chấn thiên ấn bị mạnh mẽ ngăn khuất giữa không trung, không cách nào lại hạ xuống mảy may. Nhưng này kinh khủng chấn áp chi lực, cũng làm cho Diệp Huyền Thiên biến thành ma thần sáu tay đứt thành từng khúc, ma thân phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Vậy mà chặn. Thế Thiên Thọ trong mắt, rốt cục lộ ra một kia chân chính chấn kinh. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái hóa thần tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Thế Thiên Thọ, ta nói qua, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Huyền Thiên biến thành ma thần phát ra giống giận rung trời, hắn lại đỉnh lấy chấn thiên ấn áp lực, từng bước một hướng phía Thế Thiên Thọ đi tới. Hai người, một cái luyện hư sơ kỳ, một cái có thể so với nửa bước luyện hư, cứ như vậy tại cao vạn trượng không phía trên, triển khai kinh thiên động địa chém giết. Pháp tắc thần liên cùng ngập trời ma khí không ngừng va chạm, mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới thiên địa chấn động, hư không vỡ vụn. Phía dưới thập nhị quận chi địa, tại trận này khoáng thế đại chiến dư ba hạng, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, hóa thành một vùng phế tích. Nhưng mà, luyện hư cường giả trung quy là luyện hư cường giả. Cho dù Tề Thiên Thọ thọ nguyên sắp hết, khí huyết suy bại, nhưng hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, vẫn như cũ xa không phải Diệp Huyền Thiên có thể so sánh. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền Thiên biến thành ma thần thân thể, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, bị Tề Thiên Thọ một cái ẩn chứa không gian pháp tắc thần thông đánh trúng lồng ngực, một cái to lớn lô máu quán xuyên thân thể của hắn. Hắn ma thần pháp tướng ầm vang vỡ vụn, một lần nữa biến trở về hình người, như là thiên thạch giống như từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Kết thúc. Tề Thiên Thọ sắc mặt trắng bệnh, khí tức cũng có chút phù phiếm, hiển nhiên trận đại chiến này đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hắn thao túng thanh dương chấn thiên ấn, liền muốn cho Diệp Huyền Thiên một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, kia trong hố sâu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất tại chân trời. Huyết độn đại pháp. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Tề Thiên Thọ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có đi truy. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Huyền Thiên mặc dù chạy trốn, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, bản nguyên bị thương, không có mấy trăm năm tu dưỡng, tuyệt đối không thể khôi phục. Mà chính hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Theo Diệp Huyền Thiên thoát đi, trận đại chiến này hạ màn kết thúc. Tà giáo vừa đoạt được không lâu thập nhị quận chi địa, theo giáo chủ trọng thương bỏ chạy, hoàn toàn đã mất đi chủ tâm cốt. Những cái kia còn sót lại giáo đồ, tại luyện hư đại năng uy áp phía dưới, hoặc hàng hoặc chết, rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Thanh Dương Tông đại quân, sau đó lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đi đến 12 quận, dễ như trở bàn tay thu hồi tất cả mất đất. Tề Thiên Thọ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết phản đồ, trọng thương giáo chủ, thu phục đất mất tin tức, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, quét sạch toàn bộ loạn xa quần đảo. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực cũng vì đó chấn động. Những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thế lực, nhao nhao hành quân lặng lẽ. Những cái kia bảo trì trung lập, âm thầm ngắm nhìn gia tộc, thì lập tức phái người tiến về Thanh Dương Tông, đưa lên hạ lễ, biểu thị thần phục. Ngay cả những cái kia đã sớm nóng trong Thanh Dương Tông rơi lại tán tu, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần Tề Thiên Thọ vị này luyện hư lão tổ còn sống một ngày, Thanh Dương Tông liền vẫn là mảnh này quần đảo trên không thể dung chuyển chỗ tể. Thanh Dương Tông hy vọng, tại sao trận chiến này, chẳng những không có bởi vì lúc trước xu hướng suy tàn mà suy sụp, ngược lại đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tương độ mọi người đẩy cục diện, bị Tề Thiên Thọ lấy sức một mình, mạnh mẽ xoay chuyển lại. Mà giờ khắc này, ở xa tứ hải thành Chu Diệp cũng nhận được tin tức này. Hắn đứng tại phủ thành chủ chỗ cao nhất, nhìn Thanh Dương Tông phương hướng, trong mắt lóe ra quan mang. Luyện hư kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng không biết ta thi triển pháp thiên tượng địa có thể hay không cùng đánh một trận. Thập nhị quận chi địa đã bị thu hồi, Thanh Dương Tông bước kế tiếp liền nên đối với hắn tứ hải thành xuất thủ a để cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 125, Thanh Lý U Ác tính chương 125, Thanh Lý U Ác tính trên bầu trời, cương phong lạnh thấu xương. Tề Thiên Thọ thân ảnh như là một tôn tiên cổ trường tồn tiên thần, lặng lặng lơ lửng tại thập nhị quận chi địa trên không. Phía dưới, đã từng phồn hoa thành trì biến thành phế tích, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập sau đại chiến nồng đậm huyết tinh cùng khí tức hủy diệt. Trận này bình định chi chiến, hắn thắng. Lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đánh tan chiếm cứ tông môn nội địa họa lớn trong lòng, chém giết phản đồ Lý Nguyên Hạo, đem kia không ai bị nổi tà giáo giáo chủ Diệp Huyền Thiên đánh cho huyết độn chạy trốn, trong vòng trăm năm lại khó có thành tựu. Thanh Dương Tông uy nghiêm, ở trong tay của hắn bị một lần nữa tạo lên. Toàn bộ loạn xa quần đảo, lại không người dám chất vấn Tề gia chi phối. Nhưng mà, Tề Thiên Thọ trên mặt lại không có nửa phần vui mừng, cặp kia xuyên thủng hư không đôi mắt bên trong, ngược lại toát ra một tia khó mà che giấu mỏi mệt cùng dáng vẻ giàn mua. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình vốn là còn thừa không có mấy sinh cơ, tại trải qua vừa rồi kia một hồi đại chiến kinh thiên về sau, lại bị sinh sinh tiêu đốt ít ra 20 năm. Nguyên bản dựa vào duyên thọ linh dược còn có thể chèo chống 50 năm thọ nguyên, bây giờ chỉ sợ đã không đủ 30 năm. 30 năm, đối với phàm nhân mà nói có lẽ là cả đời, nhưng đối với hắn cái loại này luyện hư đại năng, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, thậm chí không đủ một lần thời gian dài bế quan. Thời gian? Không nhiều lắm a. Một tiếng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thở dài, tại cương phong bên trong lặng yên tán đi. Cái kia khôi phục lại trung niên bộ dáng khuôn mặt bên trên, lặng yên bỏ lên trên một tia nhỏ xíu nếp nhăn, thái dương cũng mơ hồ có một vẻ sương bạch. Hắn nhất định phải tại sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt trước, là Thanh Dương Tông, là Tề gia, bình định tất cả chướng ngại, trải tốt vạn thế cơ nghiệp. Thân hình thoát một cái, Tề Thiên Thọ thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Thanh Dương Tông chủ phòng, tòa kia tượng trưng cho tối cao quyền lực Thanh Dương Điện bên trong, thân ảnh của hắn trống rông xuất hiện, ngồi xuống tại người tông chủ kia bảo tọa bên trên. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Sớm đã chờ đợi ở đây Tề Vĩnh Lương, Tề Nhạc Uy, Tề Huyền bọn người trong lòng run lên, vội vàng quỳ sát tại đất, cung kính dập đầu. Cung nên lão tổ tông đắc thắng trở về, lão tổ tông tiên uy cái thế, vạn cổ trường tồn. Tề Vĩnh Lương thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Tề Thiên Thọ cũng không để ý tới hắn thổi phồng, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một cái phía dưới nơm nớp lo sợ mấy người, thanh âm lạnh như băng mở miệng, tà giáo mặc dù diệt, nhưng bên trong tông môn lũ ác tính chưa thanh trừ. Vừa dứt lời, hắn cong ngón đúng ra, một đạo ngọc giản bắn ra, lơ lửng tại Tề Vĩnh Lương trước mặt. Đây là theo tà giáo một chút cao tầng thần hồn bên trong tìm ra đồ vật. Tề Vĩnh Lương trong lòng giật mình, đội vàng lấy thần thức dò vào. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn liền biến một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Trong ngọc giản, thình lình ghi chép một phần thật dài danh sách. Phía trên bày ra mấy chục cái danh tự, theo bình thường nội môn chấp sự, tới thân cư cao vị thực quyền trưởng lão, thậm chí còn có mấy vị tề gia chi thứ tộc lão. Những người này, tại quá khứ trong mấy trăm năm, hoặc sáng hoặc tối, đều từng cùng tà giáo có chỗ cấu kết. Có là bị thu mua, có thì là âm thầm đầu nhập vào, trở thành tà giáo chôn giấu tại Thanh Dương Tông nội bộ quân cờ. Lão tổ tông, cái này Tề Vĩnh Lương tay nâng ngọc giản, chỉ cảm thấy nó nặng tựa vào cân, thanh âm khô khốc. Phần danh sách này một khi công bố, toàn bộ Thanh Dương Tông đều đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngươi bây giờ liền đi, đem trên danh sách hết thảy mọi người đều cho lão phu mời đến cái này Thanh Dương Điện trước trên quảng trường đến. Tề Thiên Thọ ngữ khí không mang theo một tia tình cảm, cái kia mời chữ tức thì bị hắn nói đến sát cơ bốn phía. Một cái cũng không thể thiếu. Tuân mệnh. Tề Vĩnh Lương không dám có chút làm trái, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Một canh giờ sau, Thanh Dương Điện trước to lớn bạch ngọc trên quảng trường, đen nghịt quỷ gần trăm người. Những người này đều là tại bên trong tông môn nhân vật có mặt mũi, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, mặt xám như cho, toàn thân run rẩy. Bọn hắn bị tông môn đội chấp pháp cưỡng ép mang đến, lại không biết đến tuột cùng chỗ phạm chuyện gì. Thằng đến Tề Vĩnh Lương thân ảnh xuất hiện tại Thanh Dương Điện trên bậc thang, trong tay cầm kia phần ngọc giản, trong lòng của tất cả mọi người mới dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tề gia trưởng lão, Tề Nguyên Thịnh. Tề Thiên Thọ kia thanh âm uy nghiêm vang vọng trên quảng trường không. Một gã quỷ gối hàng trước cẩm bảo lão giả thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng không hiểu, "Lão tổ tông, ngài gọi ta chuyện gì?" 300 năm trước, ngươi làm yêu cầu một cái đột phá nguyên anh ngưng ánh đan, đem tông môn hải phòng đồ một góc, tiết lộ cho Diệp Huyền Thiên. Tề Thiên Thọ thanh âm bình thản, lại giống như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở Tề Nguyên Thịnh trong lòng. Tề Nguyên Thịnh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, nghẹn ngào kêu lên, "Không, không có chuyện này. Lão tổ tông, đây là nói xấu, là vu oan hãm hại." Tề Thiên Thọ căn bản không có cho hắn giải thích cơ hội, ánh mắt chuyển hướng kế tiếp. "Truyền công điện trưởng lão, Tôn Ba An. 217 năm trước, ngươi cùng tà giáo giao dịch, lấy mấy chục bản huyền giai công pháp, đổi lấy một gốc dưỡng hồn mục, vì ngươi kia thần hồn bị hao tổn đạo lữ kéo dài tính mạng. Chấp pháp điện phó điện chủ, Lý Tư Minh. 108 năm trước." Tề Thiên Thọ mỗi đọc lên một cái tên, liền sẽ đem nó chỗ phạm sự tình, tính cả thời gian, địa điểm, nguyên do, đều nói đến rõ rõ ràng ràng, không sai chút nào. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trên quảng trường trong thai mỗi một người. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết, chỉ có bị điểm tới danh tự người thô trọng thở dốc cùng kêu rên tuyệt vọng. Những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn người, đang nghe cái này nguyên một đám bị vạch trần đi ra, liền chính bọn hắn đều nhanh muốn quên bí mật lúc, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn không rõ, những này bí ẩn đến cực điểm chuyện, lão tổ tông lại như thế nào biết được. Đến lúc cuối cùng một cái tên bị niệm xong, Tề Thiên Thọ ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng trương hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng khuôn mặt, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. "Các ngươi, thân làm tông môn lương đống, an tông môn bổng lộc, thưởng vạn dân cung phụng, lại cấu kết ngoại địch, phản bội tông môn, cái này từng kiện sự tình, tội lỗi chồng chất. Hôm nay, lão phu liền muốn dùng các ngươi máu tươi, đến rửa sạch Thanh Dương Tông sỉ nhục, đến cảnh cáo hậu thế tất cả hạng giá áo túi cơm." Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. "Không, lão tổ tông tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta bằng lòng lập công chỗ tội. Tha mạng a." Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc vang lên liên miên. Nhưng mà, Tề Thiên Thọ đôi mắt bên trong chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Hắn biết rõ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Những này u ác tính, hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác tất thành họa lớn. Tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. "Oen." Một cỗ lực lượng kinh khủng, tự cửu thiên chi thượng ẩm vang giáng lâm. Đó cũng phi pháp lực, mà là luyện hư đại năng nắm trong tay thiên địa pháp tắc chi lực. Không gian tại thời khắc này dường như hóa thành thực chất tối say, trên quảng trường kia gần trăm tên tu sĩ, bất luận tu vi là kết đan vẫn là nguyên anh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, đều yếu ớt như là sâu kiến. Không có kêu thảm, không có phản kháng.
Thân thể của bọn hắn, tính cả bọn hắn nguyên anh thần hồn, đều trong nháy mắt bị kia vô hình pháp tắc chi lực chôn bụi. Gió thổi qua, liền tan thành mây khói, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. Một ý niệm, gần trăm tên tông môn cao tầng, hình thần câu diện. Cái này lôi đình máu tanh một màn, nhường nơi xa vây xem vô số thanh dương tông đệ tử dọa đến sợ vỡ mật, cùng nhau quỳ sát tại đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tề Vĩnh Lương bọn người càng là câm như hến, đối bị lao tổ tông này kính sợ đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ ưu ác tính đã trừ, kế tiếp Tề Thiên Thọ ánh mắt nhìn về phía tứ hải thành phương hướng. Cái kia gọi Chu Diệp tiểu bối, là thời điểm xử lý. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 126, nhường chính hắn tới lấy chương 126, nhường chính hắn tới lấy Tề Vĩnh Lương nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, lao tổ tông, kia Chu Diệp bây giờ đã thành khí hậu, dưới trướng có Nam cung thư giao vị này hóa thần trung kỳ, càng thêm gộp ngũ quận chi địa, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta phải chăng muốn tập kết đại quân, một lần hành động đem nó hủy diệt. Hủy diệt? Tề Thiên Thọ nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia không hiểu ý vị, không, kẻ này là khó được nhân tài. Nhân tài? Tề Vĩnh Lương bọn người đều là sửng sở. Lấy nguyên anh thân thể, nghịch phạt hóa thần biến mãn, hủy nhục thân. Cái loại này thiên tư, sức chiến đấu cỡ này, cho dù là tại Thiên Huyền Đại Lục, cũng đủ để được xưng tụng một câu thiên kiêu. Tề Thiên Thọ chậm rãi nói rằng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng, hắn nhìn chúng, lại đâu chỉ là Chu Diệp Thiên Phú. Hắn nhìn chúng, là cố kia có thể xưng hoàn mỹ thể xác. Tuổi thọ của hắn sắp hết, đoạt xá trọng sinh là đường ra duy nhất. Nhưng mà, bình thường nhục thân căn bản là không có cách gánh chịu hắn luyện hư kỳ nguyên thần cùng pháp tắc cảm ngộ, cưỡng ép đoạt xá, chỉ có thể ngay tiếp theo mới nhục thân cùng nhau sụp đổ. Hắn cần là một bộ tiềm lực vô tận, căn cơ hùng hậu nhục thân. Mà cái này Chu Diệp, quả thực chính là thượng tiên chuẩn bị cho hắn lễ vật. Nếu là có thể đoạt xá cỗ thân thể này, hắn không chỉ có thể thu hoạch được tân sinh, lại tu luyện từ đầu tới luyện hư cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy Tề Thiên Thọ hiện tại tâm cảnh, cũng không khỏi đến nổi lên một tia lửa nóng. Đương nhiên, tại đoạt bỏ trước đó, hắn cần đem cái này lễ vật hoàn chỉnh lấy tới trước mặt mình. Hắn đối Phó Diệp Huyền Thiên bỏ ra 20 năm tuổi thọ, không thể lại dễ dàng ra tay, tốt nhất là kia Chu Diệp có thể chủ động tới. Một cái thiên tiêu, nếu là không thể vì ta Thanh Dương Tông sử dụng, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Tề Thiên Thọ thu liễm tâm tư, ngựa khí khôi phục đạm mạc, bất quá, lão phu ái tài, vàng lòng cho hắn một cái cơ hội. Hắn nhìn về phía Tề Vĩnh Lương, ra lệnh, người, lập tức phái người đi một chuyến tứ hải thành, cho kia Chu Diệp hạ một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ nội dung, mệnh hắn trong vòng 10 ngày, tự mình áp lấy phản đồ Nam Cung Tư Giao, đến đây Thanh Dương Tông chịu đòn nhận tội. Như hắn chịu hàng, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thu làm thân truyền đệ tử, phong hắn làm ta Thanh Dương Tông bộ tông chủ, ngũ quận chi địa vẫn như cũ về hắn quản hạt. Như hắn không theo Tề Thiên Thọ thanh âm dừng một chút, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, tự gánh lấy hậu quả. Tề Vĩnh Lương chấn động trong lòng, vội vàng lĩnh mệnh, là ta cái này đi làm, ai đi truyền chỉ, thành một vấn đề. Bây giờ tứ hải thành sớm đã không phải đất lành. Chu Diệp sát tinh đó liền hóa thần viên mãn Tề Nhạc Quy cũng dám đánh, một cái nguyên anh tu sĩ tiến đến, nếu là trêu đến đối phương không vui, chỉ sợ là có đi không về. Ngay tại Tề Vĩnh Lương vì chuyện này sầu muộn thời điểm, một gã trưởng lao chủ động đứng dậy. Người này chính là lúc trước từng xem như sứ giả tiến về tứ hải thành cầu hòa, lại bị Chu Diệp gây khó khăn đủ đường, cuối cùng xám xịt trở về nguyên anh trung kỳ trưởng lão Triệu Minh Viễn. Tông chủ, thuộc hạ nguyện đi. Triệu Minh Viễn không người chờ lệnh, trong mắt lóe ra một tia khoái ý cùng ám động. Hắn Minh Viễn cũng không quên được lần trước tại tứ hải thành chịu khuất đủ. Lúc ấy, hắn đại biểu cho Thanh Dương Tông, lại bị một cái nguyên anh tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại kia biệt khuất cùng phẫn nộ, sớm đã trong lòng hắn đọc lại thành một ngọn núi lửa. Mà bây giờ, lúc rời thế dễ, lão tổ tông đã xuất quan, lấy tư thái vô địch quét ngang tà giáo, uy chấn toàn bộ loạn xa quần đảo. Hắn lần này tiến đến, đại biểu không còn là thỏa hiệp Thanh Dương Tông, mà là mang theo luyện hư chi uy, tiến đến hạ đạt tối hậu thư sứ giả. Hắn đã có thể tưởng tượng tới, coi là mình đem lão tổ tông pháp chỉ lắc tại Chu Diệp trên mặt lúc, đối phương kia đặc sắc biểu lộ. Tề Vĩnh Lương gặp hắn chủ động xin đi, một chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Triệu Minh Viễn đối bên kia tình huống quen thuộc, lại trong lòng tức giận, vừa vặn có thể mượn cơ hội này phát tiết một phen, dương dương lên tông môn uy phong. Cứ như vậy, Triệu Minh Viễn mang theo hai tên trúc cơ kỳ đệ tử, tay nâng lấy từ Tề Thiên Thọ tự tay viết, ẩn chứa một tia luyện hư uy áp màu xanh pháp chỉ, hăng hái bước lên tiến về tứ hải thành đường. Một ngày sau, tứ hải thành, phủ thành chủ bên trong đại điện, Chu Diệp ngồi cao tại chủ vị phía trên, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới vị kia khách không mời mà đến. Triệu Minh Viễn ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trong đại điện, mang trên mặt không che giấu chút nào kiêu căng cùng đắc ý, hắn thậm chí không có dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đối Chu Diệp hành lễ, chỉ là dùng một loại xem kỹ ánh mắt đảo qua Chu Diệp, cùng bên cạnh hắn sắc mặt thanh lãnh Nam Cung Tư Giao. Chu thành chủ, Nam Cung trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Minh Viễn âm dương quái khí mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chu Diệp không nói gì, chỉ là bưng lên trong tay linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cũng là Nam Cung Tư Giao,
trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Minh Viễn, nhìn thấy thành chủ, vì sao không bái? Chẳng lẽ đây chính là ngươi Thanh Dương Tông quy củ? Triệu Minh Viễn cười ha ha một tiếng, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, Nam Cung trưởng lão, a không, ta phải gọi ngươi phản đồ Nam Cung thư ra mới đúng. Ngươi bây giờ đã là ta Thanh Dương Tông truy nã trọng phạm, có tư cách gì đến chất vấn bản trưởng lão? Hắn dương lên trong tay kia quyển màu xanh pháp chỉ, thanh âm đột nhiên cất cao. Ta hôm nay đến đây, chính là phụng ta tông luyện hư lao tổ, Tề Thiên Thọ lao tổ tông pháp chỉ. Thấy pháp chỉ như thấy lao tổ, các ngươi còn không quỳ xuống tiếp chỉ? Luyện hư lao tổ. Chu Diệp rốt cục để chén trà xuống, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, hắn không phải sắp chết sao? Còn có khí lực viết thứ này? Làm cản. Triệu Minh Viễn giận tím mặt, nghiêm nghị quát, Chu Diệp, ngươi dám đối lao tổ tông bất kính? Ta cho ngươi biết, lao tổ tông thần uy cái thế, trong nháy mắt liền hủy diệt tà giáo thập nhị quận chi địa, kia tà giáo giáo chủ Diệp Huyền Thiên cũng bị đánh cho như chó nhà có tang. Ngươi cái này khu khu ngũ quận chi địa, tại lao tổ tông trong mắt, bất quá là lật tay có thể diệt. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, lập tức quỳ xuống cung nên lão tổ pháp chỉ. Nếu không, thiên uy giáng lâm, ngươi cái này tứ hải thành, trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành cho bụi. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi triển khai trong tay màu xanh pháp chỉ. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp theo pháp chỉ phía trên một phát, hướng phía đại điện bên trong tất cả mọi người mạnh mẽ ép tới. Đây chính là Tề Thiên Thọ lưu tại pháp chỉ bên trên một tia luyện hư uy áp. Cỗ uy áp này đủ để cho bất kỳ hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ tâm thần sụp đổ, tại chỗ quỳ sát. Triệu Minh Viễn trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, hắn chính là muốn nhìn Chu Diệp cùng Nam Cung Thư giao tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho nụ cười trên mặt hắn đông lại. Chỉ thấy Chu Diệp vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi trên đế, thậm chí liền góc áo cũng không hề nhúc nhích một chút. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở mắt ra, quét kia pháp chỉ một cái. Ồn ào. Hai chữ nhẹ nhàng phun ra. Một cỗ kinh khủng hơn bá đạo khí tức, theo Chu Diệp thể nội phóng lên tận trời. Cái kia đạo không ai bị nổi luyện hư uy áp, tại cỗ khí tức này trước mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Phúc. Triệu Minh Viễn như bị sét đánh, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực mạnh mẽ đánh vào thần hồn của mình phía trên, hắn tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đại điện trên trụ đá, toàn thân xương cốt đứt gãy. Ngươi Triệu Minh Viễn co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Chu Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, đối phương là như thế nào dễ như trở bàn tay phá hết lao tổ tông uy áp, thậm chí còn có thể phản làm bị thương chính mình. Chu Diệp chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi xuống bậc thang, đi tới Triệu Minh Viễn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lần trước đến, ngươi giống con chó như thế chó vẫy đuôi mừng chủ. Lần này tới, ỷ vào phía sau có lao bất tử chỗ dựa, liền dám ở trước mặt ta sủa loạn. Chu Diệp chân đạp tại Triệu Minh Viễn trên ngực. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. A. Triệu Minh Viễn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần. Nhất định phải ta đem ngươi ra mặt kéo xuống đến, lại hung hăng giẫm tại dưới chân, ngươi mới dễ chịu, vậy sao? Chu Diệp chân chậm rãi dùng sức, Triệu Minh Viễn thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hình. Không, đừng có giết ta. Ta là sứ giả. Hai quân giao chiến, không chém sứ Triệu Minh Viễn dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên. Sứ giả? Chu Diệp cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng. Hắn nhìn đều chẳng muốn lại nhìn dưới chân sâu kiến một cái, ánh mắt chuyển hướng kia rơi xuống đất màu xanh pháp chỉ, con ngón búng ra. Một sợi bạch sắc hỏa diễm bay ra, rơi vào pháp chỉ phía trên. Kia ẩn chứa luyện hư đại năng ý chí pháp chỉ, mà ngay cả một hơi đều không thể chống cự, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro. Trở về nói cho nhà ngươi vậy được chấp nhận một lão tổ. Hắn thân truyền đệ tử chi vị, ta không có thèm, bộ này vị trí tông chủ, ta càng trướng mắt. Mong muốn Nam Cung Tư giao, mong muốn ta cái này ngũ quận chi địa, nhường chính hắn tự mình đến lấy. Vừa dứt tiếng, Chu Diệp chân đột nhiên phát lực. Bành! Một tiếng vang trầm. Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão Triệu Minh Viễn nhập thân, tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. Một quả toàn thân óng ánh, lại tràn đầy vết rách Nguyên Anh, thét chói tai vang lên theo trong huyết vụ xung ra, hóa thành một đạo lưu quang, liền phải hướng ngoài điện bỏ chạy. Chu Diệp lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cũng không ngăn cản. Cút đi, đem ta, một chữ không lọt mang về. Kia Nguyên Anh nơi nào còn dám có một lát dừng lại, vạn phần hoảng sợ xuyên thấu đại điện mái vòm, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất tại chân trời. Về phần kia hai tên trúc cơ đệ tử, Triệu Minh Viễn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đem hai cái này trúc cơ kỳ đưa đi đào quáng. Chu Diệp khoát qua tay, lập tức liền có người đem hai tên sợ vỡ mật trúc cơ kỳ hạ cấm chế mang đi. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, tư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 127, bản tọa tự mình đi lấy chương 127, bản tọa tự mình đi lấy Thanh Dương Tông, chủ phong đại điện. Không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Ngay tại vừa rồi, một đạo tiếng rít thê lương bạch phá bầu trời, một cái toàn thân che kín vết rách, quang mang ảm đạm đến cực điểm Nguyên Anh, hoảng sợ muôn dạng xông vào trong điện,
chính là lúc trước hăng hái tiến đến chuyển chỉ Triệu Minh Viễn.
Lão,
lão tổ,
tông chủ.
Triệu Minh Viễn nguyên anh phiêu phủ ở giữa không trung, run rẩy kịch liệt lấy, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng oán độc. Kia Chu Diệp, hắn, kháng chỉ bất tuân, còn hủy ngài pháp chỉ. Triệu Minh Viễn nguyên anh trạng thái cực kém, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ở đây tất cả Thanh Dương Tông cao tầng đều có thể cảm nhận được, hắn bản nguyên đã bị khó mà nghịch chuyển trọng thương, cho dù có thể còn sống sót, tương lai tiên đồ cũng coi là hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn không chỉ có hủy pháp chỉ, còn tưởng là lấy mặt của ta, nói ngài là gần đất xa trời lao bất tử. Hắn nói, mong muốn Nam Cung Thư Giao, mong muốn cái kia Ngũ Quận chi địa, liền để ngài tự mình đi lấy. Triệu Minh Viễn dùng hết sau cùng khí lực, đem Chu Diệp lời nói một chữ không lọt hô lên. Cuối cùng hắn còn bóp nát nhục thể của ta, nói hai quân giao chiến, không chém sứ, nhưng ta Thanh Dương Tông sứ giả không xứng. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Thanh Dương Điện bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin.
Cuồng,
thật ngông cuồng. Bọn hắn nghĩ tới Chu Diệp có thể sẽ cự tuyệt, có thể sẽ có kẻ mặc cả, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn dám dùng làm nhục như vậy phương thức đến đáp lại. Đây cũng không phải là đơn giản cự tuyệt, đây là tại trần trụi khiêu khích, đang dùng chân hung hăng giẫm tại Thanh Dương Tông, giẫm tại Luyện Hư lão tổ Tề Thiên Thọ trên mặt. Thằng nhãi ranh, an dám như thế. Tề Vĩnh Lương phản ứng đầu tiên, tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt trướng thành màu đỏ. Hắn chỉ vào Triệu Minh Viễn Nguyên Anh, giận không kìm được gầm thét lên, hắn làm sao dám làm nhục ta như vậy Thanh Dương Tông lão tổ? Hắn cho là hắn là ai? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Một cái chỉ là Nguyên Anh viên mãn hậu bối, ỷ có mấy phần chiến tích, liền không biết trời cao đất rộng, liền Luyện Hư đại năng cũng dám không để vào mắt. Tông chủ, lão tổ, mời lập tức phát binh, tập kết tông môn tất cả lực lượng, san bằng tứ hải thành, đem kia Chu Diệp tiểu nhi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, mới có thể rửa sạch ta Thanh Dương Tông hôm nay sở thụ trì vô cùng nhục nhã. Bên trong đại điện, quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng hò giết trấn thiên. Ngay cả lúc trước chủ hòa phái hiện tại cũng không nói nữa. Nhưng mà, kia ngồi ngay ngắn tông chủ bảo tọa bên trên Tề Thiên Thọ, lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Trong mắt của hắn không có đám người trong tưởng tượng căm giận ngút trời, ngược lại lóe lên một tia lửa nóng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả ồn ào. Bản tọa lưu tại pháp chỉ bên trên kia một sợi uy áp, cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bất ngờ không đề phòng cũng muốn tâm thần thất thủ, hắn lại có thể tùy tiện phá vỡ, thậm chí trái lại đả thương nặng Triệu Minh Viễn Nguyên Anh. Xem ra, kẻ này thần thức tu vi, viễn siêu bản thân hắn cảnh giới. Lại thêm kiêm lịch phạt hóa thần viên mãn chiến tích. Bộ thân thể này, quả nhiên là càng ngày càng nhường bản tọa cảm thấy hài lòng. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút xíu không che giấu thưởng thức, phảng phất tại tường tận xem xét một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tề Vĩnh Lương bọn người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, không rõ lao tổ tông vì sao ngay tại lúc này, không những không giận, ngược lại đối Chu Diệp lớn thêm tán thưởng. Chỉ có Tề Thiên Thọ chính mình tin tưởng. Chu Diệp biểu hiện được càng là yêu nghiệt, tiềm lực càng là kinh người, liền càng chứng minh hắn cố này thể xác giá trị. Hoàn mỹ như vậy là khu, nếu là có thể bị chính mình đoạt xá, tương lai thành tựu, thậm chí có hy vọng đánh vỡ đoạt xá không thể vượt qua trước kia cảnh giới, đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết hợp thể chi cảnh. Về phần Chu Diệp khiêu khích cùng nhục nhã, tại một bộ sắp tới tay hoàn mỹ vật chứa trước mặt, lại coi là cái gì? Sâu kiến tiêu gạo, cự long há lại sẽ để ý. Lao tổ tông, ý của ngài là? Tề Vĩnh Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Truyền bản tọa pháp chỉ. Tề Thiên Thọ chậm rãi theo trên bảo tọa đứng lên, một cỗ vô hình kinh khủng khí cơ bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ. Toàn bộ Thanh Dương Điện bên trong không gian đều bởi vì cỗ này khí cơ xuất hiện mà bắt đầu có chút bặm mẻo. Tông môn tất cả hóa thần kỳ trưởng lão lập tức tại trước điện quảng trường tập hợp. Đám người còn lại, trấn thủ tông môn, không được sai sót. Cái kia đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm, quen quẩn tại mỗi người bên hai. Bản tọa tự mình đi lấy. Tứ Hải Thành, phủ thành chủ. Bên trong đại điện, Triệu Minh Viễn nhục thân nổ tung biến thành huyết vụ đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Chu Diệp một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, thần tinh lạnh nhạt, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay bóp chết một con rồi. Bên cạnh, Nam Cung Thư Giao trên mặt lại mang theo một tia ngưng trọng. Phu quân, ngươi thật quyết định phải cùng Thanh Dương Tông vị lão tổ kia chính diện là đi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Đây chính là Luyện Hư kỳ đại năng, là sừng sững tại mảnh này loạn xa quần đảo tu tiên giới đỉnh điểm tồn tại, là nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù nàng bây giờ đã là hóa thần hậu kỳ, nhưng tại Luyện Hư hai chữ này trước mặt, vẫn như cũng cảm thấy một hồi bất lực. Đó đã không phải là cùng một cái sinh mệnh cấp độ tồn tại. Hóa thần cùng Luyện Hư, kém một bước, lại như danh trời. Thư Giao, ngươi không tin ta? Chu Diệp nhìn xem nàng, mỉm cười hỏi. Ta tự nhiên là tin ngươi. Nam Cung Thư Giao liền đội vàng lắc đầu, chỉ là Luyện Hư cường giả, nắm giữ là thiên địa pháp tắc chi lực, luôn xuất phát ủy, nhất niệm nhất định sơn hạ, một chỉ có thể diện hóa thần. Chúng ta thật sự có phần thắng sao? Nàng từng là Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lão, so bất luận kẻ nào đều tình tưởng tông môn trong điện tịch đối với Luyện Hư đại năng miêu tả là bực nào kinh khủng. Yên tâm. Chu Diệp đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh ngọc thủ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Người khác có lẽ không được, nhưng ta chưa hẳn không thể. Tự tin của hắn bắt nguồn từ cái kia viễn siêu cùng giai thực lực, bắt nguồn từ thuần dương tiên thể cường đại căn cơ, càng bắt nguồn từ kia rất nhiều nghịch thiên tiên thần thông, nhất là pháp thiên tượng địa. Môn này ngày mai cực phẩm thần thông, một khi thi triển, chiến lực của hắn đem hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Hắn rất muốn biết, coi là mình hóa thân vạn trượng cự nhân thời điểm, có thể hay không cùng kia cái gọi là Luyện Hư đại năng
tách ra một vật tay. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tổng sống ở hắn bóng ma phía dưới. Chu Diệp ánh mắt biến thâm thúy, hôm nay không giải quyết hắn, ngày khác hắn vẫn như cũng là treo tại chúng ta đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động nên chiến. Một trận chiến này, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần đánh thắng, toàn bộ loạn xa quần đảo sẽ không còn người dám cùng ta Chu gia là địch. Nghe Chu Diệp lời nói, cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ cùng kia cố bệ nghệ thiên hạ hào hùng, Nam Cung Thư Giao bất an trong lòng dần dần bị vớt lên, thay vào đó là một loại không hiểu an lòng cùng tiêu ngạo. Đây cũng là nàng lựa chọn nam nhân. Bất luận đối mặt như thế nào cường địch, đều vĩnh viễn ung dung không đội, tự tin dâng trào. "Tốt, phu quân, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Nam Cung Thư Giao nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt biến vô cùng kiên định. "Không." Chu Diệp lại là lắc đầu, "Một trận chiến này, ngươi cùng tiểu di các nàng cũng không thể tham dự." "Vì cái gì?" Nam Cung Thư Giao sững sờ. "Luyện hư đại năng chiến đấu, dư ba liền đủ để hủy thiên diệt địa. Các ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm." Chu Diệp nói, tâm niệm vừa động, một cái lóe ra mở mịt bảo quang bức tranh xuất hiện trong tay hắn, chính là món kia cực phẩm của bảo, Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Hắn đem bức tranh chậm rãi triển khai, một bức tráng lệ sơn hà bức tranh hiện ra ở trước mắt. Đây là Thiên Lý Giang Sơn Đồ, nội bộ tự thành một phương bí cảnh, có thể cung cấp vật sống sinh tồn. "Các ngươi tất cả mọi người, lập tức tiến vào bên trong, ta tự sẽ hộ các ngươi chu toàn." Đây cũng là hắn lực lượng một trong. Chỉ cần đem người nhà cùng thân tín đều thu nhập cái này Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong, hắn liền lại không nỗi lo về sau, có thể buông tay buông chân, cùng kia Tề Thiên Thọ chiến long trời lở đất. Nam Cung Thư Giao nhìn xem kia huyền diệu của bảo, cảm thụ được trong đó truyền đến không gian bao la khí tức, rốt cuộc hiểu rõ Chu Diệp dự định. Nàng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là thật sâu nhìn Chu Diệp một cái, trịnh trọng nói: "Phu quân, vạn sự cẩn thận." "Ân." Rất nhanh, tại Chu Diệp an bài xuống, Dương Di, Trương Thi Liếu chờ tất cả đạo lữ, dòng dõi cùng Nam Cung Thư Giao cùng Trương gia hạch tâm thành viên, đều theo thứ tự tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ bí cảnh không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Diệp đem Thiên Lý Giang Sơn Đồ thích đáng cất kỹ, toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt biến trống rỗng, chỉ còn lại hắn một người. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói: Bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quần quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến?